149, bởi vì hồn khí chương 149, bởi vì hồn khí hở mị ẩn mím chặt môi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Hạc, trong khi cho Trang bên cạnh không tiếp tục hành động, nàng quả thực đã không còn sức để tiếp tục thi triển phép thuật chiến đấu, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng nhàn nhạt. Mã Dĩ Tở Tạ đứng bên cạnh, nàng vừa mới vài phút trước đã khiêng Nervin bị hóa đá đến, quay đầu nhìn khuôn mặt bầu bĩnh kia, trên đó vẫn đọng lại vẻ kinh hoàng, rõ ràng còn thấp hơn mình một niên khóa, nhưng lại dũng cảm hơn mình rất nhiều. Yên tâm đi, với tư cách là giáo sư của các ngươi, ta sẽ không làm hại các ngươi đâu, quá trình này không hề đau đớn. Lockhart nhìn con bạ sĩ Lix đang nằm rạp dưới đất ở đằng xa, trong đầu hắn đã bắt đầu phát thảo cách miêu tả cảnh hắn anh dũng chế phục quái vật, biến chiến công mà các học sinh đã nối tiếp nhau giành được, thành việc hắn lợi dụng các cột đá để đối phó với bạ sĩ Lix, thi triển hàng chục đùa choáng để chế phục nó. Tên hắn sẽ lại lên trang nhất báo, có lẽ sẽ lại nhận được huân chương mẹ lịn, tài sản và vinh quang đang ở ngay trước mắt. Quên hết đi đầu đũa phép có ánh sáng trắng lấp lánh, không quá chói mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Cho Trang lặng lẽ nhắm mắt lại. Mã Dĩ Tở Tạ theo bản năng lùi lại một bước, ngay lập tức bị một thân thể cứng đờ cả lại, nàng quay đầu nhìn Nervin phía sau, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng nắm chặt nắm đấm, không chút do dự lao ra. Giống như Nervin đã lao vào bạ sĩ Lix lúc đó, Mã Dĩ Tở Tạ không kịp thi triển phép thuật, nàng dốc sức lao về phía trước, chắn trước cây đũa phép kia. Chính là lúc này, Hermione, cho. Mã Dĩ Tở Tạ lớn tiếng hét lên. Cho Trang đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy một bóng lưng với mái tóc vàng xoăn, người bạn cùng phòng thường ngày luôn rụt rè, giờ phút này lại vô cùng kiên quyết, không để lại cho mình bất kỳ đường lui nào. Hermione bên cạnh đã vung đũa phép, dịch sang hai bước, nhắm vào Lockhart và thi triển phép thuật đã vô cùng quen thuộc kia. Hôn mê ánh sáng trắng của bùa lãng quên nở rộ, ánh sáng đỏ của bùa choáng rực rỡ. Hai câu thần chú giao nhau, theo hướng đầu đũa phép chỉ, bùa lãng quên bị Mạ Dĩ Tở Tạ chặn lại, bùa choáng sẽ rơi vào người Lockhart. Khi Lockhart thấy Mạ Dĩ Tở Tạ lao tới, tim hắn chợt lạnh đi, trong khỏe mắt hắn, không chỉ có ánh sáng đỏ đang chạy, mà cả bùa lãng quên mà hắn đã phóng ra, cũng như va vào một bức tường vô hình, lặng lẽ quay trở lại. Hắn thấy hai câu thần chú đồng thời xuyên vào cơ thể mình, sau đó là năm đấm của Mạ Dĩ Tở Tạ giáng mạnh vào mặt hắn. Lockhart tối sầm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Mạ Dĩ Tở Tạ cũng ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng, trong lòng lại nảy sinh một niềm vui cuối cùng mình cũng có thể đáng tin cậy một lần. Đáng tiếc là sắp mất trí nhớ rồi. Mạ Dĩ Tở Tạ nhắm mắt lại, cảm thấy thế giới quay cuồng nhanh chóng, âm thanh bên ngoài truyền vào tai, kéo dài ra như tiếng ù tai, vang vọng lặp đi lặp lại, phòng bí mật tĩnh lặng trở nên hơi ồn ào. Mạ Dĩ Tở Tạ. Mạ Dĩ cho Trang dường như đang gọi tên nàng. Sau đó xuất hiện giọng nói của giáo sư Gonagon, trong sự tức giận mang theo lo lắng, trời ạ các ngươi sao dám. Mạ Dĩ Tở Tạ mở mắt ra, như tỉnh dậy từ một giấc mơ lớn, những âm thanh ồn ào lại truyền vào tai, huyên náo kích động, như tiếng ù tai. Nàng tỉnh rồi. Nữ sĩ vọng thờ gì? Có người đang la lớn bên giường, là giọng của Cho Trang. Mạ Dĩ Tở Tạ chỉ nghe nàng gọi như vậy trong các trận đấu quỷ đi, hoàn toàn không có dáng vẻ của một quý cô. Nữ phù thủy ôm khay bạc chạy tới, là nữ sĩ vọng thờ gì? Nàng mở mắt Mạ Dĩ Tở Tạ ra, cẩn thận nhìn đồng tử nàng, như thể để kiểm tra xem ký ức của nàng có còn nguyên vẹn hay không. Ngươi còn nhớ mình là ai không? Mạ Dĩ Tở Tạ. Ét lệ của bệ. Ngươi có biết đây là đồ không? Hồ Gươm, bệnh xá. Ngươi còn nhớ chuyện trước khi bất tỉnh không? Mạ Dĩ Tở Tạ khẽ gật đầu. Nữ sĩ vòm thờ gì kiểm tra rất kỹ lưỡng, sau một hồi hỏi han, dường như cuối cùng đã xác nhận ký ức của nàng còn nguyên vẹn. Bà vô vai nàng, đổ một chai thuốc có mùi vị kỳ lạ vào miệng nàng. Rõ ràng là ngọt, nhưng lại không ngon, như mật ong nuôi sen, rồi nghiền ép lấy nước. Mạ Dĩ Tở Tạ nhíu chặt mày, thậm chí không nghe rõ lời dặn dò của nữ sĩ vòm thờ gì, mãi đến khi cho Trang đút cho mấy ngụm nước đá, bộ não đang đơ cứng mới từ từ hồi phục. Madeline phù hộ. Nữ thần may mắn phù hộ cho Trang lẩm bẩm những lời đó, ôm đầu nàng vào lòng, nước mắt vui mừng chảy ra. Mạ Dĩ Tở Tạ lúc này mới biết những chuyện xảy ra sau đó, có người vào bữa trưa phát hiện tất cả thành viên câu lạc bộ kịch đều vắng mặt, báo cho giáo sư Gonagon, rồi tìm đến nhà vệ sinh của Mịt Lệ Khóc Nhẹ. Giáo sư Gonagon đến phòng bí mật thì đúng lúc thấy người đấm Lộc Hạt. Giáo sư đã đưa tất cả những người bị thương đến bệnh xá khi cho Trang kể những chuyện này, nàng mang theo sự may mắn từ tận đáy lòng, nữ thần may mắn phù hộ, không ai mất mạng, ngay cả Sẹt Dịp bị thương nặng nhất, cũng chỉ gãy hơn 100 cái xương, không nguy hiểm đến tính mạng. Những người bị hóa đá có thể dùng cây mạn dở dạ kẻ cứu chữa. Mạ Dĩ Tở Tạ lặng lẽ lắng nghe, cảm thấy một sự yên bình chưa từng có. Trong cốc thủy tinh trong suốt là thuốc tăng cường xương với ánh sáng xanh lam, trên khay bạc bên cạnh đặt những miếng băng dính máu. Bệnh xá Hồ Gươm, phòng bệnh nam, bao quanh một chiếc giường bệnh đơn giản, hiệu trưởng và các trưởng nhà im lặng đứng đó, mẹ Bỉn, kẻ chủ mưu cũng đứng phía sau. Nữ sĩ Bỏm Phở Dị gọi bọn họ đến để chất vấn, y tá trưởng không thể chịu đựng được tai nạn an toàn nghiêm trọng lần này, trước đây các trận đấu quyết định còn đỡ, nặng nhất cũng chỉ gãy tay gãy chân kèm chấn động não. Nhẹ hơn thì gây vài xương sườn, lần này thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Gần 20 học sinh bị bạ si lịch hóa đá và một hồn ma. Xét dịp đi gọi gì, người bị thương nặng nhất, toàn thân đa chấn thương xương, băng gạc quấn quanh như xác cướp Ai Cập, chỉ lộ ra hai mắt, mắt ngấn lệ nhìn bọn họ, khơi dậy sự hổ thẹn trong lòng nhóm giáo sư và hiệu trưởng. Đứa trẻ đáng thương là bạ si lịch của phòng bí mật do sở lì thợ dịn để lại đã hại ngươi thành ra thế này. Giáo sư rụt đau lòng nói, mặc dù hắn là người sáng lập, nhưng ta vẫn phải nói, điều này quá đáng. Ở nạ vẻ mặt không biểu cảm, liếc nhìn học sinh trên giường bệnh, mức độ chấn thương này trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra chỉ cần dưỡng một đêm, vết máu trên băng chỉ là vết chảy xước, ngày mai có thể xuất viện. Trong số mười mấy học sinh kiềm chế Basilix, chỉ có Sẹt Dịp bị đa chấn thương xương, vì hắn bình tĩnh, cho đến khi bị đôi rắn quật bay ra ngoài, hắn vẫn nhắm mắt suốt, các học sinh khác đã bị hóa đá trước đó. Tiên sinh Đỉ Gọ Dị có thể xuất viện vào ngày mai, ta nghĩ hắn có lẽ không muốn chúng ta vây quanh đây làm phiền hắn nghỉ ngơi. Ở nạ vẽ lạnh nhạt nói, các học sinh khác bị hóa đá không nguy hiểm đến tính mạng, dùng cây mạn giờ giả kẻ trưởng thành nấu thành độc dược là có thể hồi phục, ta nhớ nhà kính có. Sút lộ ra vẻ khó xử, cây mạn giờ giả kẻ trong nhà kính phải đợi đến sau lễ phục sinh mới trưởng thành. Không thể mua sao, họ mua nạ. Giáo sư của nạ quân hỏi, giữa lông mày mang theo sự tức giận, nàng thực sự bị lọc hạt làm cho tức điên. Hẻm xéo và hộp mì ạ không mua được, khí hậu ở Anh không phù hợp, chỉ có nhà kính của trường đã trồng một lô, ban đầu là để giảng dạy. Sút giải thích, chỉ có thể mua từ các quốc gia khác, nhưng bây giờ gần đến kỳ nghỉ, có thể phải đợi đến khi kỳ nghỉ kết thúc. Menvin hắng giọng, chủ động đề nghị, ta sẽ phụ trách việc mua sắm, ta có kinh ở bù ạ bẹt, chắc là có thể gửi đến trước kỳ nghỉ. Ở nạ vẽ không động thanh sắc nhìn hắn một cái. Giáo sư Phở lại tuyệt mắt đảo tròn, tay cầm đũa phép của Sét Dịp, làm bằng gỗ tần bì, dài 1-2 in, lõi là lông kỳ lân, chất liệu dẻo dai, lõi thuần khiết. Ánh mắt đùm mỡ lẹ đỏ cũng có chút vi diệu, gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, nữ sĩ Phỏng Phở Dị bước vào phòng, dùng ánh mắt tức giận lên án bọn họ, giọng điệu không hề khách sáo. Bên các nữ sinh cũng đã tỉnh lại, ta không cản các ngươi đi hỏi thăm tình hình, nhưng xin các ngươi hãy nói nhỏ một chút, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Y tá trưởng vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả hiệu trưởng cũng chỉ có thể cười gật đầu. Bệnh xá Hổ Gợt được trang bị đầy đủ, gần như chiếm nửa tầng, bên ngoài cùng là phòng khám, bên trong còn có nhà thuốc và kho chứa, phòng bệnh nằm ở vị trí trung tâm. Trong trường hợp bình thường, 2-3 học sinh bị thương nhẹ, thường không cần nhập viện cũng có thể dùng rèm trắng ngăn cách, phòng bệnh chỉ có một phòng, nhưng lần này khác, hầu hết tất cả học sinh câu lạc bộ kịch đều được đưa đến để tiện chăm sóc, đã chia thành các phòng bệnh khác nhau. Một phòng là để chăm sóc bệnh nhân hóa đá, một phòng là dành cho những người bị chảy sức nhẹ và kiệt sức. Lần gần nhất bệnh xá có nhiều bệnh nhân như vậy, cũng là vì câu lạc bộ kịch, lần giáo sư kịch lỡ tùn đốt cháy đại sảnh đường. Các trưởng nhà và hiệu trưởng đi lại giữa các giường bệnh, nói chuyện với các phù thủy nhỏ bị thương. Các phù thủy nhỏ dựa vào đầu giường, từ miệng giáo sư một lần nữa xác nhận không ai mất mạng, hoàn toàn thả lỏng, nhìn nhau với những vết băng bó, thậm chí cảm thấy thú vị. Không khí trong phòng nhẹ nhàng hơn nhiều, mẹ Vin vén tấm rèm ngăn cách, đến bên giường bệnh của mạ dì thở tạ, phát hiện không chỉ có cho trang của dạ bệnh cơ, mà cả học sinh lớp phụ đạo của hắn cũng ở đây. Hợp bị ẩn, cho trang và mạ dì thở tạ, tụm lại nói chuyện nhỏ, thỉnh thoảng che miệng cười khúc khích. Thế nào, các nữ phù thủy nhỏ, còn chỗ nào không thoải mái không? Mẹ Vin tiện tay triệu một chiếc ghế, ngồi xuống bên giường bệnh. Ta không sao, chỉ hơi kiệt sức, đã nghỉ ngơi tốt rồi. Hợp bị ẩn trả lời xong thì rụt lại một bên, lén lút quan sát biểu cảm của giáo sư, như một con rái cá trộm ăn cá. Giáo sư Luyện, cho trang có chút rụt rè, phản ứng bình thường của học sinh khi gặp giáo sư. Giáo sư Luyện mạ gì tở tạ càng thêm căng thẳng, nhanh chóng lắc đầu, ta không sao, đùa lãng quên của Lộc Khắc đã lệch hướng, ta tự mình ngã ngất đi. Không phải tự mình ngã ngất đi, mà là để ngăn chặn phù thủy tà ác đánh cắp ký ức, không quản thân mình. Theo cách nói của gờ dịp phái đỏ, đây là lòng dũng cảm phi thường, ta sẽ viết thư báo cho mẫu thân ngươi, phu nhân ẹt gệ cổn bệ sẽ tự hào về điều này. Mẹ Bình ôn hòa nói, ta là học sinh nhà dạ vẹn cơn mạ gì tở tạ vùi lầu xuống, có chút ngại ngùng. Điều này không liên quan đến nhà, lòng dũng cảm và trí tuệ giống nhau, là tài sản quý giá nhất của nhân loại. Mẹ Bình nhìn quanh, đầu giường không có giỏ trái cây, lánh móc ra một quả táo từ túi, lại lấy một con dao gọt trái cây, kiên nhẫn gọt vỏ. Lúc đầu ta thấy ngươi trong lớp học, ngươi thậm chí còn không dám tự giới thiệu, quen che giấu suy nghĩ của mình, đi theo sau cho chàng ba học sinh bên cạnh lắng nghe. Mạ dị tở tạ là người nghiêm túc nhất, lúc đầu nàng nghĩ giáo sư chú ý đến mình là vì hợp tác với mẫu thân, không ngờ từ sớm hơn đã chú ý đến mình rồi. Hợp mì ẩn thì lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Giáo sư sao lại nói chi tiết đến vậy? Như thể hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh đó, còn rõ hơn cả nàng, người đã trải qua. Hãy ghi nhớ trải nghiệm này, ghi nhớ khoảnh khắc ngươi lao lên đấm Lockhart, ánh mắt kinh hoàng của Lockhart, sau này khi đối mặt với sự áp bức của người khác, khi đối mặt với những lựa chọn khó khăn, lòng dũng cảm này sẽ giúp ngươi đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Menvin đưa quả táo đã gọt vỏ qua. Mạ dì tở tạ ngây ngốc nhận lấy quả táo, gật đầu, nàng thực ra không hiểu rõ lắm, lời nói của giáo sư dường như có ý nghĩa sâu xa. Nghỉ ngơi cho tốt đi, Menvin đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Hermione ẩn bên cạnh, dừng lại một chút, móc ra một nắm kẹo đưa qua, rồi nhìn cho Trang bên cạnh, cũng đưa một nắm. Cho Trang và mạ dì tở tạ lộ ra biểu cảm tương tự, tiễn giáo sư rời đi, một lần nữa cảm nhận được sự khác biệt của vị giáo sư này so với các giáo sư khác. Bên kia, bố trưởng nhà và hiệu trưởng cũng đã thăm hỏi xong, những tình hình cần tìm hiểu cũng đã tìm hiểu gần hết, vì một hoạt tờ nào đó vẫn đang bị hóa đá, hiệu trưởng không có tâm trạng nán lại. Nói chuyện với vài học sinh năm dưới, xác nhận một số việc liên hệ với phụ huynh học sinh với giáo sư Gunagon, hiệu trưởng chuẩn bị về văn phòng đối phó với hội đồng quản trị phiền phức. À phải rồi, đùm bỡ lẹ đỏ quay đầu lại, mẹ Bình, có thể đến văn phòng ta một chuyến không? Mẹ Bình nhướng mày, vâng, hiệu trưởng. 3 giờ chiều, văn phòng hiệu trưởng. Chân dung các đời hiệu trưởng treo trên tường, hiệu trưởng đương nhiệm ngồi sau bàn làm việc, ôm tách trà nóng bức hơi, đôi mắt xanh biết hơi híp lại, vật trang trí bằng bạc tinh xảo trên bàn phun ra làn khói trắng. Sự im lặng kéo dài bằng thời gian uống nửa tách trà, mẹ Bình không nói gì, đoán rằng hiệu trưởng cũng đang cân nhắc lời lẽ. Truyền thuyết về người thừa kế đã lưu truyền ngàn năm, kể từ lần Mịt Lệ gặp nạn đến nay, cũng đã 50 năm rồi, kể từ khi người bạn già tòm của ta biến mất, không ai tìm thấy phòng bí mật nữa, ta rất tò mò. Đúng bờ lẹ đỏ nhấp một ngụm trà đỏ, mẹ Bình, ngươi đã tìm và mở phòng bí mật như thế nào? Giọng điệu không nặng nề, biểu cảm của hiệu trưởng cũng không sâu sắc, đúng vợ lẽ đỏ quả thực đang hỏi với sự tò mò, chứ không phải ép hỏi hay thẩm vấn. Tại sao lại đoán là ta? Mẹn Bỉn cũng rất tò mò. Đúng vợ lẽ đỏ cười tủm tỉm, một câu lạc bộ vướng vào vụ phòng bí mật, một nhóm học sinh chưa qua huấn luyện đối mặt với bà Silix, bên cạnh còn có một nhà văn hèn hạ đánh cắp ký ức rình rập, 30 mấy học sinh, nhưng không một ai gặp nạn. Ta không tin thực sự có nữ thần may mắn phù hộ. Hắn dừng lại một chút, ngoài ra, Haji cách đây một thời gian đã nói với ta, Haji và các bạn đang điều tra chuyện của Mỹ Lệ, vì bọn họ đã thấy một đoạn hình ảnh 50 năm trước từ ma kính. Được rồi, mẹ Bin đặt cách trà xuống, thực ra ta cũng thấy đoạn hình ảnh đó ám chỉ quá rõ ràng, nhưng ta không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Bây giờ đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta, ngươi đã tìm phòng bí mật như thế nào? Rất đơn giản, vì trường sinh linh giá. Chương 150, mật thất sau này chương 150, mật thất sau này trường sinh linh giá, vật phẩm hắc ma pháp do hợp bộ hèn hạ phát minh, phân cách linh hồn và ký gửi vào vật phẩm không bị hủy hoại, linh hồn không tiêu tan, vĩnh viễn bất tử. Mẹn Vin đặt thẳng câu trả lời kinh hoàng trước mặt hiệu trưởng. Ngươi đã biết rồi sao? Đúng vậy, lẽ đó bị sự thẳng thắn của hắn làm cho giật mình. Trường sinh linh giá không chỉ ký gửi linh hồn, mà còn ký gửi ký ức của chủ nhân trường sinh linh giá. Mẹn Vin thong thả nói, trong mảnh linh hồn của Tom Dịch lệ ẩn chứa ký ức của hắn và những bí mật không thể nói ra này. Ý ngươi là, ngươi đã tìm thấy một trường sinh linh giá và từ trường sinh linh giá đó đã có được những bí mật này. Đúng vậy, lẽ đó nói nhanh hơn một chút. Vâng, một cuốn nhật ký một lệ bình thường. Mẹn Vin khẽ gật đầu, Tom Dịch lệ chắc hẳn đã chế tạo không chỉ một trường sinh linh giá, ta nghi ngờ, trường sinh linh giá này có lẽ là cái đầu tiên hắn chế tạo. Bên trong tồn tại ký ức của hắn trước 16 tuổi. 16 tuổi năm thứ 6, sớm hơn ta dự kiến. Đúng vậy, lẹ đỏ khẽ nói. Mẹn Bỉn dừng lại một chút, bắt đầu kể lời giải thích mà hắn đã chuẩn bị sẵn, chuyện phải bắt đầu từ vương miện của Dạ Mạn Cơ. Năm ngoái ta đã tìm thấy vương miện trong phòng theo yêu cầu, ngài có vẻ rất coi trọng nó, vì vậy ta cũng bắt đầu quan tâm đến các di vật của những người sáng lập khác, ví dụ như vương miện của Philip, dây chuyền của Sở Lỷ Thợ Dìn mà ngài đã nhắc đến, trùng hợp là ta có quen một người bạn ở cửa hàng đồ cũ cửa hàng bột Dìn & Bơ ở hẻm Nocturne, nơi hắn làm việc. Sau khi tốt nghiệp, Mẹn Bỉn nâng tách trà lên, nhấp một ngụm làm ẩm cổ họng. Lúc đó, người quản lý cửa hàng là ông Bucket, bây giờ là ông Bột Dìn. Vì một số giao dịch kinh doanh, ông Bột Dìn và ta đã thiết lập một mối liên hệ đủ chặt chẽ. Một lần tình cờ, chúng ta đã nói chuyện về di vật của những người sáng lập. Theo lời ông Bột Dìn kể lại, đối tác của hắn, ông Bucket, đã từng mua dây chuyền của Sở Lỷ Thợ Dìn với giá rẻ từ một nữ phù thủy của gia tộc Gold, sau đó bán lại với giá cao cho một nữ phù thủy khác, chủ nhân của Helga, hậu duệ của Philip, hiệp dị bà Smith. Lúc đó trong cửa hàng còn có một nhân viên, Tom Dịch Lệ. Thật là đùm bỡ lẽ đỏ không khỏi cảm thán, một sự trùng hợp kỳ diệu. Mùa hè năm nay vừa từ New York trở về, khoảng vài ngày trước khi khai giảng, thời gian đó trùng hợp với chiến dịch thanh tra của Bộ Pháp Thuật, ta và ông Bột Dìn có một số giao dịch cần bản. Khi đang trò chuyện trong cửa hàng, ta đã gặp ông Mạn Phổ đến để xử lý một số vật phẩm cấm. Mẹn Bỉn dừng lại một chút, những vật phẩm cấm bán với giá thấp đó, không hoàn toàn là vật phẩm hắc ma pháp, mà còn có một số thứ kỳ lạ, như thảm bay bướm lậu, da lông động vật được bảo vệ, trong đó còn có một cuốn nhật ký. Nhật ký? Đùm bỡ lẽ đỏ khẽ lặp lại. Mẹn Bỉn gật đầu. Một cuốn nhật ký do một lệ sản xuất, loại bán ở quầy báo, bên trong toàn bộ là trang trắng, chỉ có trang đầu ghi tên Tom Dịch Lệ. Đôi mắt xanh biếc của Đùm Mơ Lệ Đỏ loài sáng, giọng điệu có chút kinh ngạc, cuốn nhật ký đó chính là Trường Sinh Linh Giá. Đúng vậy, lúc đó ta còn chưa biết chuyện Trường Sinh Linh Giá, ta chỉ cảm thấy cuốn nhật ký này đầy dây nghi vấn, tại sao một phù thủy thuần huyết như ông Mạn Phổ lại có một cuốn nhật ký một lệ? Tại sao lại kẹp nó vào trong số vật phẩm cấm? Tom Dịch Lệ có liên hệ gì với hắn? Tại sao các trang bên trong đều trống rỗng? Mẹn Vin dừng lại, đối mặt với ánh mắt của hiệu trưởng nói, vì vậy ta đã mua nó. Đúng vậy, lẹ đỏ lắng nghe đầy hứng thú, hắn thực ra đã đoán Mẹn Bỉn đang giữ trường sinh linh giá, vì vậy mới có lần từ đó, bây giờ nhận được câu trả lời khẳng định, hắn rất hài lòng. Sau một hồi nghiên cứu và điều tra, ta phát hiện cuốn nhật ký này giống như một bức chân dung ma thuật, có ý thức và ký ức riêng, có thể đối thoại với thế giới bên ngoài thông qua chữ viết, chủ nhân của ký ức và ý thức này thuộc về Tom Dịch Lệ 16 tuổi. Phần này hoàn toàn là sự thật, khi Mẹn Bỉn kể lại, hắn rất tự tin, không hề có chút chột dạ nào. Sắc mặt Đùm Mỡ Lẹ Đỏ hơi nghiêm trọng hơn. Ban đầu ta nghĩ đây là một loại chân dung phù thủy. Ta thử đối thoại với hắn một cách cảnh giác, hắn chắc hẳn đã không giao tiếp với thế giới bên ngoài trong nhiều năm, để tiếp tục lấy thông tin từ ta, hắn đã giả vờ là một phù thủy bình thường để giao tiếp với ta. Ta đã học được rất nhiều kiến thức về ma thuật từ Tom, phải thừa nhận, Tom rất uyên bác, đặc biệt là trong lĩnh vực hắc ma pháp, cuộc trao đổi hai chiều này rất thú vị. Mẹn Bỉn nhìn những bức chân dung hiệu trưởng trên tường, hiệu trưởng Bẹt và hiệu trưởng Black cũng lắng nghe rất nghiêm túc, im lặng, ngoan ngoãn ở trong khung tranh, lo lắng Đùm Mỡ Lẹ Đỏ sẽ lật ngược tất cả chúng. Sau vài tháng tiếp xúc, ta đã biết về phòng bí mật và trường sinh linh giá. Nhận ra hắn chính là bồn đệ một ngày xưa. Những bức chân dung trên tường ngẩn người, bàng hoàng không hiểu. Vừa nãy không phải đang nói chuyện lấy thông tin và trao đổi hắc ma pháp sao? Sao chớp mắt đã nhảy sang trường sinh linh giá rồi? Bọn họ đã bỏ lỡ điều gì? Ánh mắt Đùm Mỡ Lẹ Đỏ khẽ lóe lên, lộ ra vẻ trầm tư. Câu chuyện này có vẻ hợp lý. Quá trình điều tra di vật của người sáng lập và việc tìm thấy trường sinh linh giá rất giống nhau. Phần nội dung trao đổi phía sau thì mơ hồ, tồn tại những lỗ hổng rõ ràng, hiển nhiên là muốn che giấu điều gì đó. Chuyện trường sinh linh giá và hắc ma pháp đều có thể thẳng thắn kể ra. Vậy tại sao lại bỏ qua nội dung trao đổi đối thoại? Đúng vậy, lẹ đỏ túi đầu chấm tư, những vật trang trí bằng bạc trên bàn phun ra khói trắng, thời gian trôi qua trong làn hơi nước lờ lờ. Tom Dịch Lệ sẽ không biết những bí mật không thể nói ra vào nhật ký, cũng sẽ không tiết lộ bí mật cho một người bạn qua thư mới quen vài tháng. Nếu nói là tiết lộ thông tin về phòng bí mật, có thể là Vốn Đệ Mọt muốn mượn tay Mẹn Vịn để gây rối trường học, đạt được mục đích của mình. Nhưng dù sao đi nữa, Vốn Đệ Mọt tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ manh mối nào liên quan đến trường sinh linh giá. Phải biết rằng, Vương Miện đã ở trong tay hắn gần 2 năm, hắn vẫn chưa thăm dò được bất kỳ manh mối có giá trị nào. Chẳng lẽ Tom Dịch Lệ 16 tuổi lại dễ lừa hơn sao? Đúng vậy, Lệ Đỏ không để lộ cảm xúc liếc nhìn bức chân dung của hiệu trưởng Aman đột bẹt, rồi nhìn Mẹn Vịn đang uống trà, ánh mắt sâu thẳm. Vị giáo sư trẻ tuổi này rõ ràng đã che giấu một số chuyện, nhưng hắn không có ý định truy hỏi đến cùng. Trường sinh linh giá là một manh mối rất quan trọng, cũng là vật phẩm chủ chốt để đối phó với bọn đệ mọt. Đúng vậy, Lệ Đỏ cân nhắc nói, Mẹn Vịn, ta muốn mua cuốn nhật ký trong tay ngươi để tiến hành một số nghiên cứu. Không phải nên trực tiếp tiêu hủy sao? Ta sẽ làm vậy, sau khi tiến hành nghiên cứu. Được thôi, cuốn nhật ký ở trong văn phòng của ta, lát nữa ta sẽ đưa cho ngài. Mẹn Vịn không do dự lắm mà đồng ý, dù sao cũng chỉ là ký ức của Tom Dịch Lệ trước 16 tuổi, giá trị cần khai thác đã khai thác gần hết, bây giờ giao cho hiệu trưởng cũng coi như là tận dụng phế liệu. Sự dứt khoát này ngược lại khiến Đùm Mỡ Lẽ Đỏ sửng sốt một chút, nếu ngươi cảm thấy giá cả không phù hợp, ta có thể cố gắng bù đắp ở những khía cạnh khác. Nghe giống như ông già Noel, Mẹn Vịn vốn định khách sáo từ chối, đột nhiên nhớ ra một chuyện, giọng điệu thay đổi, trở nên chính trực, ta bây giờ cũng là giáo sư của Hogwarts, giúp hiệu trưởng đối phó với Voldemort, bảo vệ an toàn cho học sinh là điều ta nên làm. Ta tin rằng, nếu tương lai ta cần sự giúp đỡ của hiệu trưởng cũng sẽ đối xử với ta như vậy. Chuyện đã hứa với tàn dư của tổ chức phù thủy tối cao ở Bù Ả Bẹt vào mùa hè, giải thoát người ở Numengat, tuy rằng tự mình cũng có thể làm được, nhưng xét nhiều yếu tố, vẫn là để hiệu trưởng ra mặt thì ổn thỏa hơn. Tuy nhiên, đó là chuyện của 2 năm sau. Đúng vậy, Lệ Đỏ nhìn khuôn mặt của vị giáo sư trẻ tuổi, cảm thấy nửa câu sau hàm chứa ý nghĩa sâu xa, giống như đã đào săn hố chờ hắn, nhưng hắn vẫn gật đầu, Mẹn Vịn, rất cảm ơn ngươi. Nếu muốn tiêu hủy trường sinh linh giá, nhớ gọi ta đến xem. Mẹn Vịn tùy tiện nói. Đúng vậy, Lệ Đỏ không khỏi bật cười, đương nhiên. Giờ ăn tối, đại sảnh đường, bàn chính. 4 vị trưởng nhà tản ra hai bên, hiệu trưởng Đùm Mỡ Lẽ Đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa, thong thả dùng bữa tối, ánh mắt chủ yếu tập trung vào bên tay, nơi đặt một cuốn nhật ký cũ kỹ. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn đang lo lắng, lần đầu tiên trong 50 năm, nhiều học sinh bị thương trong trường như vậy, mười mấy phụ huynh học sinh đã gửi thư hỏi thăm tình hình, nếu không phải vì danh tiếng của Hogwarts, thư hú đã được gửi đến, đến rồi. Đừng nói vậy, mãi nở vạn hai nạn như thế này không ai có thể lường trước được. Giáo sư Phở Lệ Tuyệt và sử dụng đội vàng an ủi. Mẹn Vịn cảm thấy có lỗi với giáo sư Ngựa Nạ Gồn, thực ra phụ huynh học sinh vẫn dễ đối phó hơn, hội đồng quản trị thì phiền phức hơn, đám phù thủy thuần huyết đó luôn cố gắng can thiệp vào quy định của trường, lần này có lẽ sẽ gây khó dễ và truy cứu trách nhiệm. Tuy không có tác dụng gì, nhưng lại khiến người ta khó chịu. Mẹn Vịn hắng giọng, lên tiếng nói, theo ta, hai nạn lần này cũng có yếu tố con người, đều là lỗi của giáo sư Lockhart, chính hắn đã lừa các thành viên câu lạc bộ kịch vào phòng bí mật, khiến hàng chục học sinh gặp nguy hiểm. Đúng vậy, đúng vậy. Sự gật đầu phụ họa. Giáo sư Phở Lệ Tuyệt cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng gật đầu theo. Có vài học sinh làm chứng, bộ mặt thật của Lockhart sẽ bị phơi bày. Mẹn Vịn nói nhỏ, trùng hợp là ta có một người bạn biên tập ở nhà xuất bản, có thể đăng sự thật lên báo, để phụ huynh và hội đồng quản trị nhận ra hung thủ thực sự. Sút và Fleur Latuit lập tức vui mừng, gật đầu lia lịa, Lockhart thực sự không phải là người tốt. À phải rồi, Lockhart thế nào rồi? Mẹn Vịn hỏi. Đã tỉnh lại rồi, nhưng tình hình không mấy tốt đẹp. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn vẫn hơi như mày, hiệu trưởng Đi Lịt Đờ Ý Hèn đã đến bệnh viện Thánh Mủng Gỗ hỏi thăm tình hình bệnh trước bữa tối. Các trị liệu sư nói Lockhart vốn đã có triệu chứng rối loạn trí nhớ, sau khi bị chính đùa lú mạnh mẽ của mình phản vệ, đầu óc hoàn toàn bị đảo lộn, đến cả mình là ai cũng không nhớ rõ nữa. Đờ Ý Hèn là cựu hiệu trưởng, có một bức chân dung ở trường, và nàng từng là giám đốc bệnh viện Thánh Mủng Gỗ, cũng có một bức chân dung ở đó. Việc đi lại giữa hai nơi còn tiện lợi hơn cả mạng lưới phở lụ. Các giáo sư có vẻ mặt phức tạp, thật là đây không phải là cái cớ để hắn thoát khỏi sự trừng phạt. Mẹn Vịn lại rất kiên quyết, ta sẽ liên hệ với bạn bè ở tòa soạn báo để đưa tin về chuyện này, bộ pháp thuật cũng sẽ khởi tố hắn sau khi hắn xuất viện. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn khẽ gật đầu, còn một chuyện cuối cùng, con bà Silix trong phòng bí mật cần được xử lý. Cái này cũng giao cho ta đi. Mẹn Vịn nói với giọng điệu trịnh trọng, thể hiện rõ trách nhiệm của một giáo sư môn nghiên cứu môn lệ. Chương 151, gián nước phá sát chương 151, gián nước phá sát chương trực mục lục trường sau bữa tối. Mẹn Vịn, dưới sự hộ tống của hiệu trưởng, đi đến nhà vệ sinh nữ, chuẩn bị vào phòng bí mật để xử lý con bạ Silix, di vật mà nhà sáng lập để lại. Vòi nước bằng đồng thau của bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, một vật dụng của một lễ được làm ra khi trường cải tạo đường ống 2 thế kỷ trước, bề mặt đã được đánh bóng. Nhờ được dọn dẹp định kỳ và bảo vệ bằng phép thuật, nó không có bất kỳ dấu vết oxy hóa nào, chỉ hơi dính một ít vết nước, phần tay cầm có hình điêu khắc rắn rõ ràng có thể nhìn thấy. Vài giọt thuốc kết hợp với ký ức, sau tiếng rít, vòi nước bắt đầu quay nhanh, giải phóng ánh sáng trắng dịu nhẹ. Trong ánh sáng trắng chiếu rọi, một lỗ ống màu đen lộ ra, tỏa ra mùi lên men đặc trưng của đường ống kín, hơi hắc. Mẹn Vịn xua tan màn xương ký ức, theo điều tra của ta, lối vào phòng bí mật ban đầu không ở đây. Vào thế kỷ 18, khi trường cải tạo đường ống, một học sinh tên Cột Vị Nợ Gồn đã tham gia vào đó và biến lối vào phòng bí mật thành hình dạng hiện tại. Khuôn mặt Đùm Mỡ Lẽ Đỏ tràn đầy sự tò mò, nhưng hắn không hỏi Mẹn Vịn. Sau khi dùng phép thuật chống nước và chống ẩm, hắn ghé sát đường ống người, rồi lại dùng thêm một lớp đùa bong bóng để cách ly mùi và chui vào đường ống ẩm ướt chân trượt. Một chùm lửa xanh sáng rực lên trong đường ống, bay lượn theo luồng khí bên trong, bám sát phía sau hai pháp sư. Sau một đoạn trượt quên co, cuối cùng rơi xuống nền đá trước đường hầm, ngọn lửa xanh bay ra, chia thành 4-5 đóa, ánh lửa dịu nhẹ lan tỏa, chiếu sáng lên vách đá, xua tan bầu không khí âm u kỳ quái. Mẹn bỉn túi đầu nhìn sàn nhà, những dấu chân lớn nhỏ lộn xộn, đều là do lọc khặt dẫn các thành viên câu lạc bộ kịch để lại. Bọn họ có lẽ đã nán lại đây vài phút, có vài dấu chân thậm chí còn in trên tường, trông có vẻ là của học sinh năm 2 hoặc năm 3. Hồ Gươm luôn có những bất ngờ chờ đợi người đến sau khám phá. Giọng nói cảm thán của lão nhân vang vọng trong căn phòng đá. Mẹn bỉn quay đầu lại, thấy Đủ Mỡ Lẽ Đỏ đang đứng cạnh tường, tò mò nhìn xung quanh, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh lửa, thậm chí còn có vẻ háo hức muốn thử, không giống một hiệu trưởng trăm tuổi, mà giống một học sinh năm 2. Nếu không có ta ở bên cạnh, Mẹn Bỉn nghi ngờ hiệu trưởng cũng sẽ để lại dấu chân trên tường. Mẹn Bỉn lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, kết hợp ghi chép lịch sử trường học và các câu chuyện truyền thuyết. Đây là phòng bí mật mà Sở Lì Thợ Dìn và Gờ Dịp Phái Đỏ đã tự ý xây dựng sau khi bất đồng và cãi vã kịch liệt, không nói cho ba nhà sáng lập còn lại. Không lâu sau khi hoàn thành, Sở Lì Thợ Dìn đã rời đi. Trong vài thế kỷ sau khi Sở Lì Thợ Dìn qua đời, các hiệu trưởng tiền nhiệm cùng nhiều nhà sử học đã điều tra rất nhiều lần, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cách mở phòng bí mật. Sở Lì Thợ Dìn chỉ nói cho hậu duệ huyết thống của mình, các pháp sư gia tộc Ồn. Đúng vậy, Lẹ Đỏ cũng biết những ghi chép này, từ từ mở lời, nghe nói Sở Lì Thợ Dìn đã để lại một con quái vật trong phòng bí mật, mong đợi người thừa kế sẽ mở phòng bí mật vào thời điểm thích hợp, điều khiển quái vật để tiêu diệt những học sinh gốc một lệ trong trường. Trong đường hầm lát đá, ánh lửa xanh dịu nhẹ chiếu sáng lối đi, sự thay đổi nhiệt độ thúc đẩy luồng không khí, tiếng bước chân vang vọng làm không gian kín trở nên sống động. Mẹ Vin điều khiển ngọn lửa xanh dẫn đường phía trước, cùng hiệu trưởng đi qua đường hầm quanh co. Thực tế, trong 900 năm qua, bà Silith đã ở trạng thái ngủ đông dài ngày, không chủ động làm hại bất kỳ học sinh nào. Chuyện của Mịt Lệ giống như một tai nạn, thủ phạm chính là Voldemort, kẻ đã dùng xà ngữ điều khiển bà Silith. Đúng mơ Lẹ Đỏ khẽ gật đầu. Chẳng mấy chốc đã đến cuối đường hầm, một bức tường đá dày chắn lối đi, hai con rắn đá điêu khắc quấn lấy nhau, cổ cong lên, đôi mắt nạm ngọc lục bảo phát ra ánh sáng u ám, chính giữa có một vết nứt thẳng tắp, cho thấy đây là một cánh cửa mở sang hai bên. Ta luôn có một câu hỏi. Mẹn Bỉn lại dùng thuốc để phát lại xà ngữ đã ghi âm, vừa quay đầu hỏi hiệu trưởng, giới sử học định nghĩa Sở Lì Thợ Dìn như thế nào? Hắn cố chấp, dễ nổi nóng, tôn thờ quan điểm thuần huyết, mê đắm hắc pháp thuật, nuôi dưỡng bà Silith. Hắn có phải là một hắc pháp sư không? Cánh cửa đá mở ra, lộ ra chân dung thật của phòng bí mật. Đây là phòng bí mật của Sở Lì Thợ Dìn, u ám và lạnh lẽo, hai bên là những cây cột đá có tượng rắn hổ mang quấn quanh, lộ ra răng nanh sắc bén, thẻ lưỡi rắn trẻ đôi, vậy rõ ràng có thể nhìn thấy, không có bất kỳ ngọn đuốc nào, chỉ có luồng khí màu xanh lục phát sáng trên vòng trận, vừa âm u kỳ dị vừa mang vẻ hùng vĩ, giống như một cung điện. Xa xa là tượng Sở Lì Thợ Dìn, khuôn mặt không thể gọi là tuấn tú, dàn mua hói đầu thậm chí còn có chút xấu xí, đứng sừng sững ở đó, dáng vẻ uy nghiêm. Đúng vậy, Lẹ Đỏ đứng ở cửa phòng bí mật, nhất thời không đáp lại, chỉ nhìn xa xa bức tượng, rồi lại nhìn những mảnh đá vụn trên sàn, đó là do bà Silith và các tiểu pháp sư chiến đấu va vào làm vỡ, cảnh tượng có chút buồn. Sử dụng hắc pháp thuật để theo đuổi quyền lực và của cải cá nhân, thỏa mãn dục vọng cá nhân là hắc pháp sư, thiếu lòng trắc ẩn, coi thường sinh mạng và phẩm giá của người khác, giết người vô cớ là hắc pháp sư. Cho đến khi bước vào phòng bí mật, hắn mới đưa ra kết luận, nhẹ giọng nói, những điều này đều không liên quan đến tiên sinh Sở Lì Thợ Dìn. Lời nói hơi ngập ngừng của hiệu trưởng vang vọng trong phòng bí mật, bức tượng Sở Lì Thợ Dìn sừng sững ở nơi sâu nhất của phòng bí mật, như thể nhìn vị hiệu trưởng này qua hàng nghìn năm. Tiếng xà ngữ lại vang lên. Câu này có nghĩa là, hãy nói chuyện với ta, Sở Lì Thợ Dìn, người vĩ đại nhất trong tứ đại gia. Mẹn Bỉn quay lại giải thích với hiệu trưởng, cuối cùng bổ sung một câu, xét rằng đây là mật ngữ do chính Sở Lì Thợ Dìn đặt ra, ta nghĩ hắn có thể là một kẻ tự luyến. Miệng bức tượng đá khổng lồ phát ra tiếng động trầm đục khi đóng mở, cách ánh lửa khá xa, ánh sáng xanh lục của mây mù khá yếu, bản thân bức tượng bị bao phủ trong bóng tối, chỉ có thể thấy miệng mở ra, một hình dáng rắn khổng lồ mờ ảo thò đầu ra, trượt dọc theo bức tượng đến trước mặt. Đôi mắt dọc màu vàng rực sáng lên, lớn hơn cả đèn lồng, trong vẻ hoang dã pha lẫn chút nghi hoặc, xét về hiệu ứng thị giác, cảnh tượng này rất có giá trị thưởng thức. Nhưng ở một chiều không gian khác, một ma lực bí ẩn hơn bao trùm tới, ma lực hùng vĩ của một sinh vật nguy hiểm cấp 5 ít trong 900 năm, ánh mắt đại diện cho cái chết và sự hóa đá, thậm chí còn đáng sợ hơn cả nọc độc rắn, chạm vào là chết. Mẹn Bỉn chỉ thiết lập phòng hộ trước mặt mình, đồng thời cẩn thận quan sát cách làm của pháp sư huyền thoại bên cạnh. Không nhìn rõ hiệu trưởng đã làm gì cụ thể, nhưng ma lực hùng vĩ trong khoảnh khắc sắp chạm vào người đã bị một luồng ma lực mạnh mẽ khác lặng lẽ tiêu diệt, như thể băng tuyết rơi vào nước ấm, trung hòa tan chảy mà không có bất kỳ gợn sóng nào. Ta nhận thấy mí mắt của nó rất dày, ngươi đã điều chỉnh bằng phép biến hình sao? Đúng vậy, Lẹ Đỏ nói vậy với vẻ mặt rất bình thản, như thể việc lặng lẽ phòng hộ ma lực hóa đá chỉ là một hành động nhỏ nhặt, thể hiện sự bí ẩn và mạnh mẽ của một pháp sư huyền thoại. Không biết là giả vờ hay thực sự lợi hại đến vậy. Mẹn Bỉn không thể hiện phản ứng tâm lý, cũng giả vờ rất bình thản. Bà Silith không thể kiểm soát ma lực đoạt mạng của nó, dựa vào ánh mắt để giết chóc, nhưng chỉ cần có một lớp chắn vật lý chặn tầm nhìn đối diện, nó chỉ có thể thể hiện tác dụng hóa đá, như vậy có thể đảm bảo an toàn cho học sinh, giống như kính áp tròng của một lệ. Đúng vậy, Lẹ Đỏ khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát. Bà Silith rít lên bất mãn, rất khó chịu với hai kẻ không biết xả ngữ này. Ban ngày nó đã trúng quá nhiều bữa ngủ, hơn nữa bây giờ là mùa đông, bản năng ngủ đông của loài rắn khiến nó rất buồn ngủ. Nếu không phải trước đây đã ngủ 800 năm, lần tỉnh dậy trước đó lại ngủ 50 năm, nó vẫn muốn tiếp tục ngủ say. Mẹn Bỉn phớt lờ tiếng ồn ào của bà Silith, không so đo với loài động vật thậm chí không nói được tiếng người này, từ trong túi lấy ra vài con hạt rồ mặn thu lạ, tiện tay ném cho bà Silith. Hạt rộ mắn thua là thoát khỏi không gian của bùa vô hình mở rộng, lập tức phình to, rơi xuống đất phát ra tiếng động trầm đục. Đôi mắt vàng rực của bà Xí Lịch sáng lên, vừa định tiến lại thưởng thức món ăn ngon, đột nhiên nhận thấy màu sắc của nhện không đúng, ngẩng đầu tiếp tục rít lên bất mãn. Mèn Bỉn không biết sáng ngữ, nhưng hắn vẫn hiểu. Hắn vây tay tạo ra hai nắm lửa nóng bỏng, nướng sơ qua những con nhện, cho đến khi chúng tỏa ra mùi thơm của ngọc trai nướng chín, mới rút lửa. Bà Xí Lịch vui vẻ thưởng thức. Đúng vậy, lẹ đỏ mở đôi mắt xanh thẳm, nhìn bà Xí Lịch nuốt chửng những con nhện mà không ai, im lặng một lúc lâu rồi nói, "Hạt rồ Mantula, Hạ Dịch có biết chuyện này không?" Hắn còn chưa biết, ngay cả Ạ Dạ Gộp có lẽ cũng không để ý. Mèn Bỉn bình tĩnh nói, "Tộc Hạt rồ Mantula sinh sản quá nhanh, các bộ tộc nhân mã và kỳ lân đều bị làm phiền, thức ăn của tộc nhện cũng không đủ chia, mỗi năm mùa đông đều có một số con chết đói, ta nhân lúc chúng ngủ đông đã bắt vài con, coi như giúp chúng giảm bớt gánh nặng." Ánh mắt Đùm Mỡ Lệ Đỏ có chút phức tạp. Mèn Bỉn cười khẽ nói, "Sách nói rằng, kẻ thù tự nhiên của bà Xí Lịch là Hạt rồ Mantula, vì tám con mắt của chúng không thể nhắm lại, rất dễ đối diện với ánh mắt của bà Xí Lịch. Thực ra còn một lý do nữa, bà Xí Lịch thấy chúng đặc biệt ngon." Đùm Mỡ Lệ Đỏ nghe vậy cũng mỉm cười, "Ngươi định xử lý bà Xí Lịch như thế nào?" "Ta định giữ nó lại." "Tại sao?" Đùm Mỡ Lệ Đỏ dường như không ngạc nhiên. "Ngươi thấy miếng vảy trên đầu nó không?" Mèn Bỉn giơ ngón tay chỉ vào, bà Xí Lịch túi đầu thưởng thức bữa tối, để lộ đỉnh đầu, có một miếng vảy màu nhạt hơn, ẩn chứa một quả trứng rắn tròn và trắng ngần, trứng của rắn nước có sừng, ta cần nhờ ma lực của bà Xí Lịch để ấp trứng rắn. Đùm Mỡ Lệ Đỏ nhìn theo hướng chỉ, ánh mắt mang theo chút tò mò, đây chỉ là lý do thứ yếu thôi đúng không? "Đúng vậy, ta nghĩ bà Xí Lịch không nên bị giết, cũng không nên bị đưa đi." Mèn Bỉn cũng không biết từ khi nào, vì lý do gì mà nảy sinh ý nghĩ này, có lẽ là do ảnh hưởng của rắn nước có sừng. Bà Xí Lịch đã sống ở đây gần một thiên niên kỷ, lâu hơn cả giáo sư và học sinh trong lâu đài, chưa từng chủ động làm hại bất kỳ học sinh nào. Mục đích sở lì thờ dịn để lại nó đã không thể khảo chứng, nhưng chắc chắn không phải để tiêu diệt ai. "Ngươi định làm gì?" "Tạm thời vẫn chưa chắc chắn, dự định ban đầu là phong tỏa hoàn toàn lối vào phòng bí mật, đợi Haji tỉnh lại, dùng xà ngữ để bà Xí Lịch lại ngủ đông." Đùm Mỡ Lệ Đỏ trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, "Ta không thể thông qua phương án này. Chỉ cần phòng bí mật tồn tại, chỉ cần bà Xí Lịch còn tồn tại, sẽ có nguy cơ bị phát hiện, bị lợi dụng. Nếu sau này có người lại điều khiển bà Xí Lịch, thậm chí không cần xà ngữ, chỉ cần dẫn nó ra ngoài, đối với người khác sẽ là nguy hiểm chết người." Mèn Bỉn nhất thời không nói nên lời. "Lão hiệu trưởng nói đúng, bà Xí Lịch giống như một quả bom dễ cháy nổ, chỉ cần đối mặt với người là có thể gây thương vong, dù nó không có ý định chủ quan làm hại học sinh, chỉ cần bà Xí Lịch vẫn ở trong trường, đối với học sinh mà nói chính là nguồn nguy hiểm." Mèn Bỉn nhìn con bà Xí Lịch phía trước, nó đã ăn hết 7 con hạt rồ Mantula, thân rắn phình to, di chuyển cũng khó khăn, hoàn toàn không còn vẻ hung dữ, tàn nhẫn như khi đối mặt với học sinh vào buổi sáng. "Đưa nó đến sâu trong rừng cấm. Hội đồng trưởng lão nhân mã sẽ mang ta. Đưa nó đến rừng nhiệt đới châu Phi. Điều này có lẽ vi phạm 470 điều luật của Liên đoàn Pháp sư quốc tế. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được." Mèn Bỉn xuề tay, "Vậy thì hết cách rồi, giết nó đi." Đùm Mỡ Lệ Đỏ liếc hắn một cái, phớt lờ những lời cằn nhằn của người này, "Ta có một người bạn, rất có kinh nghiệm trong việc xử lý các loài động vật nguy hiểm như thế này, có thể nhờ hắn làm một cái chuồng nuôi, giấu con bà Silix đi, giấu ở một nơi mà chỉ hiệu trưởng mới biết." "Tiên sinh Scamander." "Đúng vậy, hắn luôn nhiệt tình xử lý những chuyện này." Đùm Mỡ Lệ Đỏ không nhanh không chậm nói, "Trước đó, công việc chăm sóc bà Silix sẽ giao cho ngươi." "Không thành vấn đề." Mèn Bỉn gật đầu đồng ý, "Vừa hay ta phải chú ý tình hình ấp trứng của rắn nước có sừng." Con bà Silix nằm phía trước dít lên. Hai pháp sư ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng rực rỡ lọt vào mắt, không phải là đôi mắt rắn màu vàng rực, mà là ánh sáng trắng như ánh trăng. Trong ánh sáng lung linh, vậy rung động, trứng rắn hình bầu dục rung chuyển, một vết nứt lan dọc theo trứng rắn, như thể giấy ẩm bị xé rách, hầu như không có tiếng động nhẹ. Ánh sáng thu lại, và Xí Lịch tiến đến trước mặt hai người, vậy trên đỉnh đầu mở ra, để lộ quả trứng rắn xẹp lép bên trong, sau khi chất dinh dưỡng được hấp thụ, còn có một con rắn con nữa. Mèn Bỉn lại gần quan sát, màu trắng như ngọc trai, còn hơi hồng thịt, vậy chưa thành hình, giống như một loại hoa văn lưới, vẫn lưu chuyển ánh trăng mờ nhạt. Đôi mắt đen láy, như đá obsidian. Rắn con vừa nở, không biết có nhìn rõ mọi thứ không, ngây ngốc nhìn Mèn Bỉn trước mặt, trông rất đờ đẫn, chiếc lưới màu xanh tím thẻ ra, không ngừng bẽ bẩy. Mèn Bỉn không khỏi mỉm cười, đưa ngón trỏ chạm vào con rắn con thân thiết với hắn. Rắn con dường như không phân biệt được những ngón tay này, há miệng cắn lấy, răng chưa mọc, không để lại dấu răng, càng không nói đến mọc động, không đau không ngứa. Mèn Bỉn búng ngón tay, rắn nước con ngã ngửa, nhận ra điều này là không đúng, dùng đầu cọ sát ngón tay hắn một cách thân mật. Mấy ngón tay còn lại thuận thế móc vào thân rắn, rắn con tự nhiên cuốn lên, lấy ngón tay làm chỗ bám leo, cuốn lấy tay Mèn Bỉn, đầu tựa vào xoa sát phần thịt mềm ở kẽ ngón cái và ngón trỏ, không hề bài xích. Mèn Bỉn nhìn thẳng vào nó, khẽ cười nói, "Tiểu gia hỏa, từ nay về sau, ngươi sẽ tên là Chuột Găng Gồn." Rắn con vô tri vô giác, chóp đôi khẽ quét. "Tại sao lại đặt tên này?" Đùm Mỡ Lệ Đỏ bên cạnh đột nhiên hỏi. Mèn Bỉn trêu chọc rắn con, khẽ giải thích, "Nó được xà thụ sinh ra, xà thụ là do đũa phép của Sở Lỵ Thợ Dịn hóa thành, nên được coi là hậu duệ của Sở Lỵ Thợ Dịn, vì vậy họ Gồn." Đùm Mỡ Lệ Đỏ nhìn sự tương tác giữa một người và một rắn. Chuột Găng Gồn còn được gọi là Chuột Găng Gồn. Chuột Găng Gồn, Vs Pen. Chương 152, giải quyết chương 152. Giải quyết ngày 21 tháng 12 năm 1992, đồng chí. Những cỗ xe của vong mã đợi dưới bậc thềm tiền sảnh, vó ngựa in dấu trên tuyết, các phù thủy nhỏ xếp hàng lên xe. Mèn Bỉn và vài giáo sư đứng trong tiền sảnh, khoác áo đông màu đen xanh, tiến những cỗ xe hướng về ga hộp Mỹ ạ, phía xa là hơi nước bốc lên từ chuyến tàu tốc hành đỏ tươi, hôm nay là ngày học sinh nghỉ lễ Giáng sinh rời trường. Tạm biệt giáo sư, chúc ngươi Giáng sinh vui vẻ trước. Giáng sinh vui vẻ những học sinh xách vali không ngừng đi ngang qua, chào tạm biệt các giáo sư, giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ, tràn đầy mong đợi về kỳ nghỉ. Ngay cả giáo sư Ngựa Nạ Gồn Bốn nghiêm khắc cũng nở một nụ cười nhạt, khi tạm biệt học sinh không quên dặn dò những điều cần chú ý trong kỳ nghỉ, không được thi triển phép thuật bên ngoài trường, không được làm những việc nguy hiểm. Đúng là một lũ nhóc may mắn, có thể về nhà đón Giáng sinh. Giáo sư Phở Lệ Tuyệt nói với giọng khẽ khẽ, đám trẻ ở bệnh xá bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh, Giáng sinh chỉ có thể ở lại trường, bữa tiệc tối năm nay sẽ náo nhiệt đây. Tuyến đường thương mại của câu lạc bộ ma kính thuận lợi, Lao Hưu và bột gì nó tác, chỉ trong 2 ngày đã vận chuyển cây mạn dở dạ kẻ từ bù ạ vẹt đến trường. Nguyên liệu thì đã có, nhưng việc bào chế thuốc cần thời gian. Ở nạp vẹ, bà bỏng phở gì, cộng thêm sản xuất hỗ trợ, 3 người phải bào chế thuốc giải cho hơn 30 người, không ăn không uống cũng không kịp, bây giờ vẫn đang làm thêm giờ ở bệnh xá. Các học sinh bây giờ vẫn chưa được giải trừ hóa đá. Giáo sư Ngựa Nạ Gồn thu lại nụ cười nhạt, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lát, trước đêm Giáng sinh chắc chắn sẽ giải trừ hóa đá cho tất cả, nếu có học sinh không muốn ở lại trường, chúng ta sẽ hộ tống riêng bọn họ về nhà. Cái này thì có việc để bận rồi. Phở Lạc Tuyệt lẩm bẩm, ta sẽ để hiệu trưởng mở lò sưởi của trường, sẽ không quá phiền phức đâu, học sinh gặp tai nạn ở trường, chúng ta là giáo sư, phải chịu trách nhiệm. Được rồi, ai bảo ngươi là phó hiệu trưởng chứ? Mẹ Bình ở bên cạnh tiễn vài học sinh năm tư, khẽ gật đầu chào hỏi, mỉm cười ôn hòa, tiện tay ấn con rắn con đang thò đầu ra vào túi áo khoác ngoài, như thể không nghe thấy lời của giáo sư Gồn Nạ Gồn. Trách nhiệm gì? Có liên quan gì đến chính mình, đều là trách nhiệm của lọc hát. Vừa nói cười vừa tiễn các học sinh về nhà, vài phút sau, mẹ Bình vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng, đã nghe thấy vài giọng nói trong trẻo. Chào buổi sáng, giáo sư Gồn Nạ Gồn, giáo sư Phở Lại Uy và giáo sư Luận Hờ Mị Ẩn, mạ dị tở tạ và cho trang đi đến gần, mặc áo phù thủy của các nhà, tiểu dáng tương tự, chỉ có huy hiệu, đường kẻ giữa và màu khăn quàng hơi khác. Vợ dịp phải đỏ là màu đỏ vàng, dạ vẹn cơn là màu xanh đồng. Đúng là độ tuổi 13, 14, không nói là trẻ đẹp, nhưng thực sự tràn đầy sức sống thanh xuân. Sau sự kiện phòng bí mật, ba người dường như đã trở thành bạn bè, trông có vẻ rất thân thiết. Mẹn Bín nhìn bọn họ không xách vali, hơi ngạc nhiên, các người Giáng sinh không về nhà sao? Ban đầu định về nhà, nhưng đã tìm giáo sư Ngựa Nạ Gồn đổi thành ở lại trường. Hermione cười lộ ra hai chiếc răng cửa, nghe nói Haji và Nervin bọn họ trước Giáng sinh có thể tỉnh lại, chúng ta định đợi bọn họ xuất viện, cùng nhau đón Giáng sinh này. Vậy à, mẹn Bín theo thói quen cho tay vào túi áo, dừng lại một chút, rồi lại không lộ vẻ gì lấy ra, giáo sư ở nạ vẹ và bọn họ đang gấp rút chế tạo thuốc giải, chắc là trong 2 ngày này thôi, sẽ không lâu đâu. Hermione chú ý đến động tác của giáo sư, còn tưởng hắn lại định lấy kẹo gì đó ra, nhưng kết quả không có gì, hơi kỳ lạ, không khỏi nhìn thêm vài lần vào túi áo của hắn. Chiếc áo khoác gió cắt mở giờ dáng dài, được làm dày thêm đặc biệt, hình dáng thì tương tự áo choàng phù thủy thông thường, túi áo có miệng chéo, tiện lợi để cho tay và đựng những vật nhỏ như chìa khóa. Theo quan sát của nàng trước đây, giáo sư luyện có một vật dụng chứa bùa chú mở rộng không gian nhỏ, kiểu dáng đa phần là túi vải nhỏ hoặc ví, rất tiện lợi. Bình thường đặt trong túi áo, trông rất bình thường, nhưng thực tế bên trong chứa đầy kẹo. Trước đây, vì sự tồn tại của bùa chú mở rộng không gian, túi áo của giáo sư trông đều phẳng lì, nhưng túi áo hôm nay hơi khác, hơi phồng lên, bên trong quả thực có thứ gì đó. Thứ gì cần mang theo bên người, nhưng lại không tiện đặt vào không gian của bùa chú mở rộng không gian. Khi nữ phù thủy nhỏ đang nghi ngờ đánh giá, một cái đầu thò ra, nhỏ xíu, chưa bằng ngón tay cái, đôi mắt đen láy, trên trán có một cái sừng ngắn. Một người một rắn vừa vặn đôi mắt, ngơ ngác nhìn nhau. Con rắn con hơi hoảng sợ, lặng lẽ rụt vào túi áo. Hermione mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Nếu ở trường thấy buồn chán, có thể giúp giáo sư Phở Lệ Tuyệt trang trí đại sảnh, giúp Hạ Dịch trang trí cây giáng sinh. Mẹn Bình không lộ vẻ gì che giấu, chuyển chủ đề, ta đã hẹn gặp một người ở quán ba cây chổi, ta đi trước đây, tạm biệt. Tiễn giáo sư ra khỏi lâu đài, cho Trang và Mạ Dị Tở Tạ hơi bối rối, tại sao lại cảm thấy bước chân của giáo sư có vẻ vội vàng. Hermione há miệng, không nói được lời nào. Còn vài ngày nữa mới đến Giáng sinh, nhưng không khí lễ hội trong làng đã rất nồng đậm. Ngoài quán rượu đầu heo vẫn treo tấm biển đầu heo xấu xí đó, các cửa hàng khác đều đã trang trí duy băng đỏ, đồ trang sức hình sao và mặt trăng, trong tủ kính treo cảnh cây ô rô và tầm gửi, màu sắc rực rỡ tương phản với tuyết trắng phủ khắp đường phố và mái nhà, đẹp tuyệt vời. Quán trà bà Bỉ Phụt treo một chiếc nơ khổng lồ trên biển hiệu, nửa con phố nơi đặt mật ngọt tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Mẹ Vin đẩy cửa quán ba cây chổi, một luồng hơi nóng pha lẫn mùi rượu ập vào mặt, túi áo khoác ngoài hơi rung động hai cái, nhiệt độ đột ngột thay đổi, dường như có chút không thích nghi. Bên ngoài gió tuyết vẫn đang bay lượn, bên trong quán lò sưởi cháy rực. Tầng một quầy ba có vài người đang trò chuyện, gần Giáng sinh, nhiều phù thủy nghỉ phép rảnh rỗi ở nhà, dù sao cũng không tìm được việc gì làm, buổi sáng cũng đến ba cây chổi góp vui. Tầng 2, Ma Kính đang chiếu một trận đấu tập của đội tuyển quốc gia Anh, thỉnh thoảng vang lên tiếng reo hò sau khi ghi bàn. Ma Kính đã được phổ biến 1 năm rưỡi, các phù thủy đều đã quen với thứ này, sự mới lạ ban đầu dần phai nhạt, mặc dù vẫn có thể thu hút khách cho quán rượu, nhưng nếu không có chương trình mới bổ sung, ngoài người hâm mộ, các phù thủy khác không còn cuồng nhiệt như trước nữa. Rượu mật ong và rượu hít ký lửa bà Rose mở tạ đưa 2 ly rượu cho khách, trò chuyện với khách vài câu, ngẩng đầu nhìn thấy giáo sư trẻ tuổi bước vào, lập tức mỉm cười, "Giáo sư Luyện, ngài muốn uống gì?" "Rượu mật ong là được. Ngài đến tìm tiên sinh Củ Phệ phải không?" "Hắn đến rồi sao?" "Đến sớm lắm rồi, đang đợi ngài ở tầng 3. Rốt mở tạ đặt rượu mật ong lên hay, dẫn mèn bỉn lên lầu, không phải sợ hắn không biết đường, chủ yếu là muốn tiện thể trò chuyện vài câu, hỏi thăm tin tức, nghe nói phòng bí mật của sở lì thờ dịn ở trường lại mở ra rồi, học sinh thương vong thảm trọng, có thật không? Nghe tin đồn vặt vãnh từ đâu ra vậy, sao lại thương vong thảm trọng chứ? Mèn bỉn dở khóc dở cười, lắc đầu phủ nhận, bọn họ hai ngày nữa là khỏi hẳn, đón một Giáng sinh an lành vui vẻ. Vậy là phòng bí mật thật sự đã mở ra. Rốt mở ta mở to mắt, có chút kích động. Ừm, ta và tiên sinh cụ phệ đến để nói chuyện này, nhanh nhất là tối nay sẽ lên báo. Nhất định là một cuộc phiêu lưu ly kỳ hấp dẫn phải không? Cũng có thể nói là vậy. Có được chiếu trên ma kính trong kỳ nghỉ này không? Tạm thời không có kế hoạch này. Mèn bỉn dội một gáo nước lạnh vào nàng, thời gian không kịp, hơn nữa còn có một số việc chưa xử lý. Rốt mở ta cảm thấy thất vọng, cảnh tượng bộ phim lần trước được chiếu quá ấn tượng, một kỳ nghỉ đã kiếm được lợi nhuận bằng vài năm trước. Nàng còn muốn hỏi thêm tin tức, nhưng đã đến tầm 3, tiên sinh cụ phệ của nhà xuất bản đang đợi trong phòng, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể vô vị đưa ly rượu, xuống lầu về quầy. Mèn bỉn nhìn phù thủy nam trung niên đã đợi lâu trong phòng, nở một nụ cười xa giao, tiên sinh cụ phệ, đã lâu không gặp. Bạ mạ bạ cụ phệ, biên tập viên của nhật báo tiên tri này vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lần gặp trước, đôi mắt nâu nhạt sâu hút trong hốc mắt, ánh mắt nào cũng có vẻ sâu xa bí ẩn, chiếc mũi quẳng cao nổi bật, chiếc áo choàng ve nhọn trên người được là phẳng phiu, cổ áo cứng cáp như mới, điểm xuyết họa tiết lông chim tinh tế. Với ma lực dưỡng thể, tuổi thọ trung bình của phù thủy vượt xa mức lệ, phù thủy mạnh có thể sống 2-300 tuổi, phù thủy bình thường chỉ cần không mắc bệnh đậu rồng, cơ bản cũng có thể sống hơn 100 tuổi, tốc độ lão hóa rất chậm. Chỉ có râu và tóc đã bạc thêm chút ít. Bạ mạ bạ đứng dậy bắt tay, giáo sư Luyện, đã lâu không gặp. Tiên sinh ngủ phệ trông có vẻ hơi mệt mỏi. Chuyện dài lắm, bà mạ bạt ngồi trở lại chỗ cũ, thở dài, một phóng viên vàng của tòa báo đã mất liên lạc, vài tháng không có tin tức, bài chuyên đề đặt hàng vẫn bị trì hoãn, nàng vẫn là tác giả ký hợp đồng của nhà xuất bản chúng ta, bản thảo sách cũng không có phần tiếp theo. Mèn bỉn nhấp một ngụm rượu mật ong, ừm, khá ngon. Nếu chỉ đơn thuần là vi phạm hợp đồng thì còn đỡ, chúng ta đều lo lắng nàng đã gặp chuyện gì bất chắc. Có lẽ chỉ là đi ra ngoài tìm cảm hứng, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, vị lọc hạt đó còn đi sâu vào nhiều nơi hẻo lánh nữa, các nhà văn không phải đều như vậy sao? Mèn bỉn thành thật an ủi, đừng quá lo lắng, có lẽ nàng ấy sẽ trở về sau một thời gian nữa. Madeline phù hộ, mong nàng may mắn. Bà mạ bà thở dài, thu lại cảm xúc buồn bã, nói về chuyện chính, nhắc đến Lockhart, ta nhận được tin tức, vị Lockhart đó hiện đang ở trong phòng bệnh kín của Thánh Ngô, người trong thư có nhắc đến phòng bí mật của Sở Lý Thờ Dìn lại mở ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trường. Madeline bắt đầu kể lại diễn biến sự việc đã được sửa đổi và che giấu cho hắn nghe. Câu chuyện bắt đầu từ vụ án cũ 50 năm trước, cậu bé sống sót, Haji Potter và người giữ sân là bạn tốt, tình cờ biết được vụ án năm đó. Dù mọi bằng chứng đều bất lợi cho Haji, nhưng hắn vẫn tin tưởng bạn mình, thế là kéo vài người bạn nhỏ điều tra sự thật. Sau một loạt sóng gió cản trở, giữa chừng nhận được sự giúp đỡ của hồn ma và nhện tám mắt khổng lồ, cuối cùng đã tìm ra phòng bí mật của Sở Lý Thờ Dịn. Bọn họ đều biết, chỉ cần nói sự thật cho giáo sư, cuộc phiêu lưu này sẽ có một kết thúc hoàn hảo, Haji có thể rửa sạch oan ức, bọn họ sẽ có một Giáng sinh vui vẻ. Nhưng không ai ngờ, người đầu tiên bọn họ tìm thấy là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, vị nhà thám hiểm huyền thoại lừng danh này, thực ra là một kẻ lừa đảo chuyên đánh cắp ký ức, chiếm đoạt công lao. Vị giáo sư lọc hạt này muốn độc chiếm công lao, lại lo lắng không thể đối phó với bà Silix, thế là lừa hàng chục phù thủy nhỏ vào phòng bí mật làm mồi nhử. Sau một hồi thêm mắm thêm muối, mẹ Bình đã bỏ qua sự dẫn dắt của chính mình và chuyện sáng ngữ, đẩy mọi thứ lên đầu lọc hạt. Các học sinh đã thể hiện sự dũng cảm và trí tuệ, dưới sự hợp tác đoàn kết của bọn họ, đã thành công đánh bại bà Silix và lọc hạt. Bà mạ bà lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc, trong đầu hắn trích xuất những thông tin then chốt, phòng bí mật do Sở Lý Thờ Dịn để lại, quái vật ngủ say ngàn năm, vụ án cũ 50 năm trước và học sinh kịch nghệ đánh bại bà Silix. Mỗi chi tiết đều là tin tức lớn thu hút sự chú ý, nếu làm thành một loạt bài chuyên đề, nhật báo tiên tri trong cả năm tới sẽ không phải lo lắng về doanh số. Với tư cách là tổng biên tập của nhật báo tiên tri, bà mạ bạt có kinh nghiệm dày dặn, vừa lắng nghe vừa sắp xếp thông tin, nhanh chóng nhận ra rằng câu chuyện của Mèn Vìn còn nhiều điểm không rõ ràng. Mặc dù biết đây là cố ý che giấu, nhưng hắn vẫn muốn hỏi thăm. Giáo sư Luyện, ta có vài câu hỏi. Ngươi cứ nói. Bà mạ bạt dừng lại một chút, thận trọng hỏi, mục đích của xạ lạ dở Sở Lý Thờ Dịn khi xây dựng phòng bí mật rốt cuộc là gì? Hắn đã qua đời gần ngàn năm rồi, không ai rõ. Mèn Bỉn lắc đầu, lại đưa ra lời giải thích tương tự như với hiệu trưởng, ngàn năm qua không hề xảy ra thương vong, cái chết của Mịt Lệ là một tai nạn. Cách mở phòng bí mật là gì? Cái này tạm thời không thể tiết lộ. 50 năm trước ai là người đã mở phòng bí mật? Cái này cũng không thể nói. Bà Silix cuối cùng có bị giết chết không? Bà Mạ Bà đã nhận được câu trả lời, nhưng dường như lại không có câu trả lời. Hắn là một biên tập viên lão luyện, hiểu rõ bí quyết làm truyền thông tin tức, cũng từng là phát ngôn viên của bộ pháp thuật, biết rằng đây là lời ám chỉ để tòa báo chú ý đến hướng đưa tin. Bà Mạ Bà dứt khoát hỏi thẳng, giáo sư Luyện, ngươi muốn chúng ta đưa tin về chuyện này như thế nào? Trước hết cần chú ý đến hình ảnh của trường, không thể để phụ huynh học sinh thất vọng, đây chỉ là một tai nạn, không có học sinh nào thiệt mạng vì nó. Mèn Bỉn sắp xếp lại ngôn ngữ, tiếp tục nói, thứ hai là hình tượng của nhà sáng lập Sở Lý Thờ Dịn, mặc dù phòng bí mật và bà Silix tồn tại, nhưng việc thanh trừng học sinh chỉ là lời đồn, phòng bí mật và bà Silix là tài sản quý giá mà nhà sáng lập để lại cho hậu thế, chỉ vì một số phù thủy hắc ám có ý đồ xấu đã lầm lạc, gây ra thảm án 50 năm trước. Cần đưa tin về chuyện này một cách khách quan và nghiêm túc, không được pha trộn định kiến, không được để các phù thủy hiểu lầm về Sở Lý Thờ Dịn. Cuối cùng là giữ đờ dõi Lockhart, hắn đã dùng những thủ đoạn hèn hạ và giả dối để đánh cắp ký ức phiêu lưu của các phù thủy khác, từ đó giành lấy danh lợi và tài sản. Trách nhiệm chính thuộc về bộ pháp thuật, nếu không phải bọn họ không kiểm chứng mà đã trao huân chương Mẹ Lìn, thì những người khác cũng sẽ không tin lầm. Mẹ Lìn vẻ mặt nghiêm túc, nói với vị biên tập viên của tòa báo, đây không chỉ là thái độ của ta, mà còn là ý của trường Hogwarts. Chương 153, Ô Dô Bồ Dô Chi Ấn. Chương 153, Ô Dô Bồ Dô Chi Ấn. Mẹ Lìn đẩy cánh cửa gỗ sồi đã đánh vẹt lì ra, rời khỏi quán rượu. Bà Mạ Bạt Gủ Phẹ là một biên tập viên cấp cao, kinh nghiệm phong phú tích lũy từ sự nghiệp lâu dài, có nhận thức rất rõ ràng về báo chí và dư luận, ở một khía cạnh nào đó còn nhạy bén hơn Mẹ Lìn. Chỉ trong thời gian ngắn đã nắm bắt được trọng tâm, hứa hẹn chắc chắn sẽ trở thành tiếng nói xuất sắc của trường. Cảm giác tiên sinh Cụ Phệ có chút hiểu lầm về Hồ Gợt và hắn, bọn họ đâu phải một tổ chức như bộ pháp thuật, sao có thể thao túng dư luận chứ? Hiệu trưởng Đủ Mỡ Lẽ Đỏ lẽ nào là một âm mưu ra giấu giếm sự thật sao? Đều là định kiến của thế gian mà thôi. Mẹ Vin lắc đầu, thở dài nhả ra một làn khói trắng. Trên đường ít người qua lại, trời lạnh, mọi người đều rúc vào các cửa hàng để sưởi ấm, trong nhà và ngoài trời như hai thế giới khác biệt. Mẹ Vin không đeo khăn quàng cổ và găng tay, gió lạnh buốt của mùa đông thổi vào người. Dù đã được đùa đầu phòng lọc qua, vẫn còn chút lạnh giá thấm vào, vùng cổ tay nổi lên một lớp da gà. Trên tay hắn ôm một hộp giấy cứng, bên trong là bánh táo do nữ sĩ Rose mở tạ tặng, nói là tự tay làm, bảo hắn mang về nếm thử. Bà chủ quán rượu quá nhiệt tình, lại có bà mạ bà sở ở bên cạnh quyên đủ, không cho người ta cơ hội từ chối, cầm hộp giấy ra khỏi cửa mới nhớ ra không thể bỏ vào túi, chỉ đành cứ thế mà ôm. Thật phiền phức nha. Nửa thân rắn con nằm trong túi, đầu cũng cố gắng rụt lại, chỉ để lộ hai mắt, nó hoàn toàn không nhận thức được điều này, chỉ biết bên ngoài lạnh, thổi cho thân thể lười biếng, khiến rắn con không muốn cử động. Tuy nhiên, nó là sinh vật thần kỳ, ma lực có thể chống lại bản năng này. Rời khỏi quán rượu đi chưa xa, mơ hồ ngửi thấy mùi ngọt ngào trong không khí. Trên cửa sổ cửa hàng kẹo hồ nẫy đủ kịch dán quảng cáo khuyến mãi, cú mèo không ngừng ra vào từ cửa sổ trời. Mỗi khi gần đến ngày lễ, việc kinh doanh đặt hàng qua bưu điện của cửa hàng kẹo lại tốt đến không tưởng. Phu nhân Phở Lùm đang chia kẹo ở quầy, nhận thấy có người đi ngang qua cửa hàng, ngẩng đầu lên, thấy là Mẹ Bỉn, không khỏi nở nụ cười. Kể từ khi vị giáo sư trẻ tuổi này đến trường giảng dạy, mỗi quý đều cùng phó hiệu trưởng đến hộp mì A mua sắm. Hai năm qua, mọi người đều đã quen thuộc với vị giáo sư trẻ tuổi này. Nhờ có giáo sư Luyện, Hồ Gợt bắt đầu phát kẹo cho học sinh vào ngày sinh nhật, trường học trở thành khách quen lớn của Hồ Nầy Đủ Kịp, chủ cửa hàng kẹo vô cùng biết ơn điều này. Phu nhân Phở Lùn gật đầu chào hỏi, thấy hộp giấy trên tay hắn, lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Là bánh táo do nữ sĩ Rốt Mở Tạ tặng Mẹn Bỉn, bất đắc dĩ giải thích. Phu nhân Phở Lùn gật đầu như có điều suy nghĩ, hai người hàn huyên vài câu, chúc nhau giáng sinh vui vẻ, một người cúi đầu tiếp tục gói kẹo, một người tiếp tục đi về phía trường. Mẹn Bỉn đi chưa xa, đã nghe thấy tiếng gọi và tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phu nhân Phở Lùn đuổi theo, mặt tươi cười, đưa tới một hộp kẹo quà vừa gói xong. Phía sau biển hiệu cửa hàng, dải duy băng đỏ tươi bay phấp phới trong gió. Mẹ Bỉn đông cảm thấy con đường này đẹp hơn rất nhiều. Tháng 12 giữa mùa đông, gió tuyết ngừng, trời quang mây tạnh. Khi bước vào cổng trường đã là 2 giờ chiều, Mẹ Bỉn đi theo con đường nhỏ trong sân vào, tàu tốc hành đã khởi hành, học sinh đã rời trường, những dấu chân và vết bánh xe mà các phù thủy nhỏ để lại vào buổi sáng đều bị tuyết che phủ, trắng xóa một vùng, đặc biệt yên tĩnh. Cây liễu roi trước nhà kính cứ vài giờ lại hoạt động cánh cây, rũ bỏ tuyết và tinh thể băng trên đó. Trông có vẻ vui vẻ. Lúc khai giảng bị Haji và John đâm trọc, buồn bực mấy tháng, cuối cùng cũng chờ được những cây khác cũng trọc lóc. Chỉ 2-3 tháng nữa, những cành lá mới sẽ lại đâm chồi. Mẹ Bỉn đi ngang qua rìa rừng cấm, nghe thấy tiếng sủa của Phèn từ xa vọng lại, tủ nhìn gâu gâu, có lẽ đang chơi đùa với Haji. Hắn không lập tức quay về văn phòng, đi theo con đường nhỏ đến bờ hồ đen. Bầu trời xanh biếc trong vắt, thỉnh thoảng có cú mèo bay qua, tuyết phản chiếu ánh sáng, có chút chói mắt. Mặt hồ rộng lớn đóng băng cứng rắn, tuyết đã được dọn sạch, lộ ra một khoảng trống, trên đó có những vết cào lộn xộn, là do các phù thủy nhỏ trượt băng để lại. Đứng dưới ánh nắng mùa đông, nhìn mặt hồ đóng băng, không khỏi nhớ đến mùa đông ở Gơ Dậy Dốc. Nhớ những ngày tháng ở hiệu Vermont, khi đó hắn còn là học sinh, luôn không quen với các hình thức giải trí của phù thủy, không có hứng thú với quỷ đi, gỗ sấn nở và cờ phù thủy. Những học sinh khác vào mùa đông sau giờ học đều rút vào phòng sinh hoạt chung, hoạt động gần lò sưởi, chỉ có hắn lén lút trốn khỏi lâu đài, đi tìm rắn nước có sừng ở suối núi. Mùa đông sâu sắc, nhiệt độ trên núi Gơ Dậy Dốc càng thấp, suối cũng đóng băng và ngừng chảy, rắn nước có sừng trốn trong hàng cây, hầu hết thời gian đều ngủ. Thỉnh thoảng muốn hoạt động một chút, sẽ dùng sừng nhọn đâm thủng lớp băng, đợi đến khi những con cá ngốc nghếch bơi lại gần để hít oxy, rắn nước sẽ lặn xuống nước ăn một bữa no nê. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn, rắn nước có sừng đều cảm thấy khó chịu, nhưng lần nào cũng ra đón, nói chuyện với giọng lười biếng. Hắn nhớ rõ cảnh rắn nước có sừng chui ra khỏi mặt băng, vảy bóng ánh, trên đó có những tinh thể băng vụn, giống như xương giá trên cây. Rắn nước có sừng không phải là một giáo sư giỏi, không thể giảng dạy tốt về phép thuật thông thường, hát thuật, thiên văn học và thuật giả kim, khả năng tiên tri và bói toán của nó là tài năng bẩm sinh, không thể truyền thụ. Khi gặp phải kinh nghiệm do rắn nước truyền thụ, phải chuyển đổi tư duy của rắn thành sự hiểu biết của phù thủy, vì vậy Mẹ Bỉn luôn gặp khó khăn khi nghiên cứu phép thuật ngoại khóa. Khi sắp tốt nghiệp, nghe lời rắn nước nói, vội vã rời trường, tưởng rằng thực sự có sự sắp đặt của số phận, không ngờ đó là trước khi chết đuổi hắn đi. Mùa hè quay trở lại núi Gơ Dậy Dốc, lòng đầy vui mừng mong chờ cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách, nhưng nhận được tin rắn nước có sừng đã chết, đến nay vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Đêm đó dưới trăng, cây rắn giao phó trứng rắn, đến nay trứng đã nở, hắn đại khái nhận ra, rắn nước có sừng thực sự đã không thể quay lại. Không biết tên của rắn nước có sừng, cũng không chắc nó có tên hay không, nhớ lại cảm thấy tiếc nuối, vì vậy đứa nhỏ này vừa ra đời, hắn đã đặt tên cho nó. Rắn con không biết từ lúc nào đã bỏ ra khỏi túi, thò nửa cái đầu ra, nhìn ra ngoài, phát ra tiếng rít nhẹ. Mẹ Vìn thấy ánh nắng bây giờ rất đẹp, tiện tay kéo nó ra khỏi túi, đặt lên hộp kẹo, định cho nó tắm nắng. Nhưng mặt trời mùa đông, phơi nắng không có nhiệt độ, gió lạnh thổi qua, vậy non co lại dính chặt vào người, đáng thương bỏ lên tay hắn, đuôi quấn quanh cổ tay để hút nhiệt, chết sống không chịu buông ra. Rõ ràng là rắn nước có sừng, nhưng lại nở vào mùa đông, còn chưa thực sự xuống nước, bơi lội bao giờ? Mẹ Vìn nửa ngồi sụp xuống, áp tay vào mặt băng, ma lực tuôn ra, một đóa lửa quỷ rơi xuống mặt băng. Ngọn lửa khẽ lay động, nhiệt độ cao đủ để nấu chảy thép tỏa ra, chỉ trong nháy mắt băng tuyết tan chảy, hơi nước bốc lên. Sau khi ngọn lửa tắt, mặt băng đóng băng ban đầu bị nung thành một hố cạn, trong hố là nước hồ vừa tan chảy còn sót lại hơi ấm. Rắn con thò đầu ra, ngơ ngác nhìn cảnh này, rồi quay đầu nhìn mẹ Bỉn, trong mắt rắn hiện lên vẻ kinh ngạc mang tính nhân văn. Lưỡi trẻ đôi thẻ ra thụt vào, dường như cảm nhận được hơi nước tràn ngập trong không khí, rắn con trên cổ tay mẹ Bỉn bắt đầu vặn bẹo thân mình, dần dần tiến gần đến vũng nước, trước tiên dùng sừng nhọn chạm vào nước, mắt sáng rực, sau đó đưa cả cơ thể vào. Rắn con chìm vào nước hồ, không hề có bất kỳ khó chịu nào, duỗi thẳng thân rắn, tự do bơi lội trong đó. Mẹ Bỉn không khỏi nở nụ cười, nhìn dáng vẻ rắn con bơi lội, dường như cảm nhận được tâm trạng của rắn nước có sừng khi nói chuyện với mình ngày xưa, vẫy tay triệu hồi vài đóa lửa xanh lơ lửng giữa không trung, để vũng nước không bị đóng băng trở lại. Rắn con vô tư bơi lội vui đùa, giáo sư trẻ tuổi đứng bên hồ nhìn về phía xa. Gió lạnh rít đảo, bầu trời xanh biếc trong vắt, phong cảnh rừng cấm và đồi núi xa xa thu vào tầm mắt. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là do ảnh hưởng của lửa quỷ, mẹ Bỉn mơ hồ nghe thấy tiếng băng vỡ vụn, tối đầu nhìn xuống. Rắn con không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, mắt tuy không nhắm lại, thân rắn đã lười biếng ngừng mơi, dần dần cuộn thành mấy vòng, đôi cuối cùng vô thức quấn quanh sừng nhọn trên trán, nhìn thế nào cũng giống rắn ổ rồ bồ rồ. Trước đây, khi rắn nước có sừng ngủ say cũng có động tác này. Nhìn thấy hình ảnh đó, mẹ Bỉn trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, những vấn đề đã làm hắn băn khoăn bấy lâu, giờ đây bỗng nhiên sáng tỏ. Mùa hè trên núi ngày xưa, mùa đông hồ nước bây giờ, dường như mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng lại dường như không có gì thay đổi, vẫn là một người mở rắn, dường như không hợp với thế giới pháp thuật này, nhưng lại gắn bó chặt chẽ. Mẹ Bỉn thở ra một hơi, luồng khí trắng như sương mù đua phép chỉ lên trời. Ánh sáng bạc bùng nổ, bao trùm nửa hồ đen, bầu trời xanh trong vắt không ngừng hội tụ ánh bạc, như những đốm pháo hoa ban ngày. Những người ở rìa rừng cấm và trong lâu đài đều có thể nhìn thấy một con rắn nước mảnh mai hiện lên trên bầu trời, vốn cong thành vòng tròn, đuôi quấn quanh sừng nhọn trên trán. Trong một thời gian cực ngắn, gần như có thể làm lu mờ cả ánh nắng mùa đông. Trước cửa sổ văn phòng hiệu trưởng, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ nhìn dấu ấn trên bầu trời, khẽ lẩm bẩm, dấu ấn ổ rồ bồ rồ. Văn phòng môn một lệ học. Cách Mẹ Bỉn đóng cửa phòng lại, tâm niệm vừa động, trong lò sưởi lập tức bùng lên ngọn lửa màu cam, ánh lửa chiếu lên tường, căn phòng dần trở nên ấm áp. Khác với phép thuật không lời phải niệm chú trong lòng, cách thi triển phép thuật này nhanh chóng hơn, là biểu hiện của việc điều khiển ma lực thành thạo. Mẹ Bỉn trước đây cũng có thể làm được, nhưng bây giờ thì dễ dàng hơn, gần như là bản năng. Đây không phải là món quà Giáng sinh do sinh vật thần kỳ nào tạo, mà là sự thay đổi tâm lý do chính hắn linh ngộ, tư tưởng của phù thủy ảnh hưởng đến linh hồn chính là nguồn gốc của ma lực. Nghĩ đến dấu ấn ổ rô bổ rô vừa rồi, ánh mắt Mẹ Bỉn dừng lại trên chiếc lọ thủy tinh út ngược trên kệ thứ ba. Ngay khi cửa phòng mở ra, Di Tạ đã trốn vào trong mùng cưa, chỉ để lộ đầu và râu để rình mò. Nàng kinh ngạc phát hiện chiếc lọ thủy tinh út ngược trực tiếp bị nhấc lên, không khí trong lành tràn vào, mùng cưa và lá cây bay sang bên cạnh, để lộ bóng dáng của con bọ cánh cứng. Di Tạ ngẩn người. Mẹ Bỉn mỉm cười nói, "Nữ sĩ Sở Kỳ Tờ, chúng ta nói chuyện một chút nhé." Con bọ cánh cứng đứng sững tại chỗ, cánh mở ra, khẽ run rẩy, sau đó hóa thành một bóng đen nhanh nhẹn, bay vút về phía cửa sổ hé mở. Mẹ Bỉn rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm gõ gõ ngón tay, ma lực và ý niệm lan tỏa. Con bọ cánh cứng điên cuồng vỗ cánh, phát hiện khoảng cách với cửa sổ không những không rút ngắn lại, mà ngược lại càng ngày càng xa, một lực kéo nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại bao trùm, mọi sự dãy rủa và vỗ cánh đều trở nên vô ích. Con bọ cánh cứng bị kéo về phía bàn làm việc, rơi xuống đối diện với giáo sư trẻ tuổi. Mẹ Bỉn một tay nhấc ấm trà, rót ra ly nước bí đỏ bốc hơi nghi ngút, đưa đến trước mặt con bọ cánh cứng, "Ngươi muốn tự biến trở lại, hay ta dùng phép thuật khiến ngươi hiện hình?" Trên người con bọ cánh cứng phát ra một luồng sáng trắng, ánh sáng thu lại, Dị Tạ Sở Kỳ Tờ xuất hiện ở ghế đối diện. Sau vài tháng bị giam cầm, nữ phóng viên vàng này không còn vẻ tinh tế như xưa, mái tóc xoăn được uốn kỹ ngày trước giờ đã thẳng, lộn xộn buông võng, cả người gầy đi một vòng, xương gò má nhô cao, móng tay dài đến ba thước, trong đó hai tấc được phủ sơn móng tay màu đỏ sẫm, một tấc gần đầu ngón tay thì không có gì. Chiếc kính đính đá quý bị lệch một góc, ánh mắt phía sau vô cùng phức tạp, hoảng sợ, kinh ngạc và một chút căm ghét, tức giận không dám bộc lộ. Hắn muốn làm gì? Hắn tại sao lại thả mình ra? Làm sao hắn biết mình là Ani Mạ Diệu Sở? Để nén những câu hỏi trong lòng, Dị Tạ với một chút hy vọng mong manh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Giáo sư Luyện, giam giữ phù thủy trái phép, tra tấn ngược đãi, không biết quốc hội pháp thuật Hoa Kỳ sẽ xử lý thế nào, nhưng ở anh, điều này đủ để ngươi phải ở ạt cả bằng vài năm. Mẹ Bỉn như không nghe thấy, trên mặt mang nụ cười tiếp khách, không đếm thử sao? Nước bí đỏ của nhà bếp hồ luôn. Hương thơm nước bí đỏ ấm áp quanh quần đầu mũi, khiến Dị Tạ, người đã ăn lá cây và cỏ non mấy tháng, cảm thấy bức rứt, khoang miệng không ngừng tiết nước bọt. Nuốt hai cái, Dị Tạ cầm tách trà, từ ngực uống cạn nước bí đỏ, lời nói vẫn cứng rắn, dù ngươi có bồi thường xin lỗi, ta cũng không thể tha thứ. Ta ở đây còn có kẹo của hồ nầy đủ kín. Đương nhiên sẽ không dùng món quà mới nhận hôm nay để tiếp khách, Mẹ Bỉn kéo ngăn kéo ra, lấy ra một ít kẹo bơ cứng đưa qua. Để trong ngăn kéo một thời gian rồi, không biết khi nào hết hạn. Dì Tạ lại nuốt mấy ngụm nước bọt, nhìn mấy viên kẹo, ánh mắt có chút tham lam, dường như đang cân nhắc hành động này có làm mất đi phong thái của một phóng viên vàng hay không, nhưng do dự một lát, vẫn bóc vỏ kẹo nhét vào miệng. Giang bị dính, lời nói trở nên ấp úng, thái độ cũng không còn cứng rắn như vậy, nếu ngươi bây giờ thả ta đi, ta có thể xem xét không truy cứu hành vi của ngươi, sẽ không kiện lên bộ pháp thuật. Mẹ Vín lại rót thêm nước bí đỏ cho nàng, mỉm cười nói, nữ sĩ Sở Kỳ Tơ muốn kiện ta tội gì? À nhỉ mà cái sở bất hợp pháp chưa đăng ký, hay nhiều lần ngụy trang dò la tin tức riêng tư, rồi đăng lên báo, từ đó kiếm lợi. Ngọn lửa trong lò sưởi của căn phòng cháy bùng bùng, cơ thể mệt mỏi đói khát được bổ sung năng lượng, tình trạng cơ thể tốt hơn, nhưng dì ta lại cảm thấy một luồng hàn khí bao trùm lấy trái tim, luồng hàn khí đó đến từ nụ cười của giáo sư trẻ tuổi. Nghe câu nói này, chút may mắn cuối cùng trong lòng dì ta bị nghiền nát, sự kinh hãi đạt đến đỉnh điểm. Ngươi muốn làm gì? Nàng nhanh chóng nhận ra điều gì đó, thất thanh lẩm bẩm, ngươi muốn khống chế ta. Mẹ bình thản nhiên nói, ta thích gọi đó là hợp tác hơn. Ta giữ bí mật tin tức cạn ý mà cơ sở của ngươi, cung cấp tin tức độc quyền. Cô Sở Kỳ Tơ chỉ cần như thường lệ đăng bài viết, một giao dịch rất có lợi, đúng không? Nửa giờ sau, Dì Tạ ngồi trên ghế, nhìn dấu ấn ổ rồ bổ rồ ở mặt trong cánh tay, thất thần. Chương 154, tham ăn xả chương 154, tham ăn xả cuộc trò chuyện trong văn phòng đã kết thúc. Trên bàn bày đủ loại kẹo và bánh quy, một đống hộp giấy gói đã được bóc ra. Vị giáo sư trẻ tuổi không hề tiếp rẻ sự hào phóng của mình. Dưới sự chiêu đãi của hắn, phóng viên vàng vốn mệt mỏi và đói khát đã trở nên tỉnh táo hơn, tâm trạng kinh hoàng và tức giận cũng dịu đi, tạo nên một cảnh tượng chủ và khách đều vui vẻ. Dì ta nuốt những mảnh vụn trong miệng với nước bí ngô, miễn cưỡng ăn được nửa bụng. Thực ra, lúc này nàng muốn ăn thịt nhất, hoặc chiếc bánh táo trong hộp giấy bên cạnh, nhưng là một tù nhân vừa được thả ra khỏi trại, nàng không tiện đòi hỏi quá nhiều. Hình xăm rắn ổ rồ bổ rồ ở bên trong cánh tay vẫn còn chút dị thường. Vị giáo sư trẻ tuổi ngồi đối diện nhắm mắt lại, dường như cũng đang cảm nhận dấu ấn này. Mẹn Bỉn có thể nhận ra ánh mắt dò xét của phóng viên vàng, nhưng hắn không bận tâm, chỉ nắm trong thế giới của riêng mình, ma lực lan tỏa theo hướng không xác định, không liên quan đến không gian và tọa độ, không có khái niệm xa gần, mà giống như một thế giới theo nghĩa trừu tượng nào đó. Ý thức của hắn cũng lan tỏa theo ma lực, thế giới trong nhận thức này trở thành hư vô không biên giới, không có bất kỳ thực thể hữu hình nào, tràn ngập sương mù xám mờ ảo. Một số nơi có ánh mắt chạy, có chỗ tối tăm, có chỗ sáng rực. Ý thức tụ lại, một số hình ảnh quen thuộc hiện ra trong tâm trí, chân núi gờ dậy dốc, đại lộ bờ ra ở New York và cổng tòa nhà luật. Những nơi này tối tăm, ngoại ô hộp mỹ ạ, giao lộ hẻm xéo và hẻm ngọc tùn, và phố trạ dịch rớt, những nơi này sáng rực. Điểm neo đồ thổ. Mẹ Bình dường như đã hiểu ra điều gì đó. Trong thế giới ma lực cảm nhận được, giữa màn sương mù mênh mông, ngoài những ánh bạc lấp lánh rải rác, còn có một hoa văn đặc biệt rõ ràng, một con rắn ổ rồ bổ rồ liên tục xoay tròn, mẹ Bình chìm đắm vào luồng sáng đó. Dì Tạ cảm thấy dấu rắn trên tay trở nên nóng rát, vén tay áo lên, phát hiện hoa văn mờ ảo ban đầu đang nhanh chóng trở nên rõ nét, những vảy rắn trên đó đều hiện rõ từng lớp, như thể trong cánh tay thực sự có một con rắn đang uốn mình bò ra. Dì Tạ, ngươi đang rất hoảng loạn, ta có thể cảm nhận được giọng điệu của Mẹn Bỉn mang theo sự dò xét, mắt hắn vẫn chưa mở, câu hỏi của hắn hoàn toàn xuất phát từ nghiên cứu ma thuật, chúng ta đã đạt được hợp tác, ngươi đang sợ hãi điều gì? Dì Tạ khẽ run người, người trước đây làm điều này là Hắc Ma Vương. Phóng viên vàng từng làm phóng sự chuyên đề về phiên tòa xét xử tử thần thực tử, hiểu rõ tác dụng của dấu hiệu hắc ám, và cũng có một số phỏng đoán về dấu rắn kỳ lạ này. Dấu ấn rắn ổ rồ bổ rồ không chỉ khắc trên bề mặt da thịt, mà còn liên kết với linh hồn, ngoài việc cảm nhận được những cảm xúc nông cạn, nó còn có thể khóa chặt vị trí của dấu ấn. Chỉ cần vị giáo sư này có ý định, hắn có thể triệu hồi người mang dấu ấn bất cứ lúc nào và cũng có thể chủ động hiện hình để tìm thấy dấu ấn. Mẹn Bỉn mở mắt, đôi đồng tử đen lấy đáng sợ sáng lên, rồi hắn mỉm cười, ta không có tư tưởng cực đoan về huyết thống thuần chủng, cũng sẽ không phát động cuộc thanh trừng đẫm máu tàn bạo nào. Chỉ là hợp tác với nữ sĩ Sở Kỳ Tơ, một phù thủy đặc biệt như ngươi, không thể không thêm bảo hiểm, chỉ vậy thôi. Dì Tạ hít sâu một hơi, ngài muốn ta làm gì? Trong thời gian ngắn, không cần làm gì cả, trở về cuộc sống của chính ngươi, làm công việc ban đầu của ngươi là được. Mẹn Bỉn nhẹ nhàng nói, phóng sự tin tức, viết bài, tham dự các bữa tiệc của các quan chức cấp cao và gia đình thuần chủng, thu thập những thông tin mà ngươi cho là có giá trị. Đúng rồi, nhật báo tiên tri đang lên kế hoạch cho một tin tức lớn, bây giờ ngươi trở về, có lẽ có thể giành được vị trí chủ bút từ biên tập viên của. Mẹn Bỉn khẽ mỉm cười. Dì Tạ không hề cảm thấy thoải mái, nàng ngồi trên ghế im lặng một lát, cánh tay có dấu rắn hơi căng lên, vậy ta có thể đi được chưa? Nếu người ngoài trường muốn ở lại đón Giáng sinh, cần phải xin phép giáo sư trước. Mẹn Bỉn nói, vẫy tay, mở cửa sổ phòng, để ánh sáng ban ngày trong trẻo chiếu vào phòng. Dì Tạ ngơ ngác nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Thần sắc có chút mơ hồ, nàng nhớ đêm đó khi biến thành bọ cánh cứng vẫn là mùa thu, không ngờ khi rời khỏi chai thủy tinh, đã là cuối tháng 12. Sau một lúc thất thần, nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lại biến thành bọ cánh cứng, lao thẳng vào mùa đông trắng xóa. Theo phương pháp mà nữ sĩ Vọng Phở Dì đã kể, Hợp Mỹ ẩn, Cho Trang và Mạ Dì tở tạ cầm thuốc, vây quanh giường bệnh. Cho Trang lắc đều thuốc được sắc từ cây mạn dở dạ kẻ, và nắp chai, một luồng sương mù vàng xanh bay lên, từ từ thoát ra khỏi miệng chai, tan biến trong phòng bệnh. Người có mùi tanh bùn, không hẳn là hôi, nhưng cũng không thể nói là dễ chịu. Mạ Dì tở tạ nhíu mũi, ánh mắt của Hờ Mì ẩn mang theo sự tò mò, Cho Trang tỏ ra điềm tĩnh hơn, nhìn lọ thuốc, rồi nhìn Haji đang nằm trên giường, từ từ đưa lọ thuốc lại gần mắt hắn. Ánh mắt của Haji vẫn dừng lại ở khoảnh khắc đối mặt với bà Silix, mang theo vài phần kinh hoàng cứng đờ, đôi mắt xanh lục mở mịt không chút ánh sáng. Thuốc nhỏ vào mắt, đôi mắt đó như bị kích thích mà nhắm lại, như từ trạng thái hóa đá chuyển sang ngủ say. Dưới ánh mắt của ba nữ phù thủy, lông mi của Haji rung động vài cái, cuối cùng hắn mở mắt. Đôi mắt xanh lục đó sống động và linh hoạt. Cho Trang hóa thân thành trợ lý y tá, đưa cốc nước trên tủ đầu giường cho hắn, vừa quan tâm hỏi, "Haji, ngươi cảm thấy thế nào?" Haji không nói gì, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, như thể bị đội trưởng huấn luyện liên tục 2 tuần, cổ họng như nuốt phải than đỏ, một cốc nước lọc trôi xuống, cơ thể khô cạn từ từ hồi phục. Lúc này mới kịp nhìn xung quanh. Trang trí màu trắng cho thấy đây là phòng y tế, hắn đã quá quen thuộc với nơi này. Bên trái là Hở Mị Ẩn, đang lo lắng nhìn hắn, bên cạnh đứng Mạ Dị Tở Tạ, người phụ trách câu lạc bộ kịch, Nervin và John đều đã nhắc đến nàng, còn người gần nhất này là cho Trang của Dạ Bên Cỡ. Mái tóc đen nhánh óng ả, mềm mại rủ xuống vai, đôi tóc hơi xoăn, đôi mắt đen huyền bí và thanh lịch, khi cười lên, đôi lông mày cong cong, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến Trang non nhìn thấy trong giờ thiên văn học, dịu dàng mà linh hoạt. Mặc dù Haji vừa tỉnh dậy, toàn thân không thoải mái, cũng không khỏi nhận thấy nàng vô cùng đáng yêu. Khi hắn nhận lấy cốc nước giống từ tay nàng, cô gái khẽ mỉm cười, khiến trái tim hắn đập thình thịch. Hắn nghĩ rằng điều này chắc không liên quan gì đến vết thương. Haji, Vasilix đã bị chúng ta đánh bại. Lockhart cũng bị chúng ta đánh bại. Hợp bị ẩn nhanh chóng nói, nàng có lẽ nghĩ Haji rất quan tâm đến những gì đã xảy ra sau đó, nên lại nhảy không ngừng. Không ai ngờ rằng Lockhart là một kẻ lừa đảo chuyên trộm ký ức, may mà có Mạ Dị Tở Tạ. Giáo sư của nạ gồn đến phòng bí mật, cho người đưa chúng ta về phòng y tế. Giáo sư luyện mùa cây mạn dở dạ kẻ từ bụng ạ vẹt, nữ sĩ vòng phở gì và ở nạ vẹ vẫn đang sát thuốc. Nữ sĩ vòng phở gì định đợi thuốc sát xong, rồi cùng nhau đánh thức các bạn học bị hóa đá. Sau khi chúng ta không ngừng cầu xin, nàng ấy đồng ý đưa cho chúng ta vài lọ trước, may mà cách dùng thuốc đơn giản. Hai lọ khác ở chỗ rót giờ và phở dịch, bọn họ mang đi cứu tợ sỉ và do rồi, năm nay bọn họ cũng không về nhà đón Giáng sinh. Theo lời giải thích của Hờ Mị Ẩn, quả nhiên không xa vang lên tiếng reo hò của hai anh em sinh đôi, sau đó là tiếng la mắng của tợ sỉ, và bọn họ nói nhỏ trong phòng bệnh, rồi sau đó là tiếng hét của John, tiếng khóc thút thít mơ hồ của Ginny. Cho Trang và Mạ Dị Tở Tạ nhìn nhau, ngẩng đầu cười nói, các ngươi chắc có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta không quấy rầy nữa. Cô gái khi rời đi gật đầu mỉm cười, còn rạng rỡ hơn cả mùa đông bên ngoài. Tạm biệt. Tạm biệt Haji mất mát, náo nhiệt đều là của bọn họ, hắn chỉ cảm thấy ồn ào. Ngày 23 tháng 12, còn một ngày nữa là đến Giáng sinh. Mẹ Vịn tỉnh dậy trong phòng ngủ, không khí ấm áp và khô ráo, than và tuổi trong lò sưởi chỉ còn lại cho tàn, một con rắn trắng cuộn tròn trong chiếc mũ phù thủy ở đầu giường, đầu vùi dưới đuôi. Mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, rửa mặt thay quần áo. Khi bước ra khỏi phòng tắm, con rắn nhỏ cũng tỉnh dậy, đang nhanh chóng thè lưỡi, cảm nhận thông tin xung quanh, rồi hướng về phía hắn thò đầu ra, nửa thân mình ngẩng lên. Xì đây là âm thanh khi thở nhanh, không khí đi qua cổ họng và khoang miệng. Các loài rắn khác không có cơ quan phát âm, chỉ có thể kêu như vậy, nhưng rắn nước sừng có thể nói tiếng người, con rắn nhỏ này đã nở được gần một tuần rồi, vẫn kêu như vậy, ngay cả những âm tiết như a a o o cũng không biết. Chẳng lẽ là một con rắn câm? Thật khiến người ta phiền lòng. Menvin vừa thở dài, vừa nhét con rắn vào túi. Xì. Con rắn trắng thò đầu ra nhìn hắn, mặt rắn không có biểu cảm gì, nhưng lại truyền đạt sự nghi ngờ. Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Menvin ấn nó trở lại, lát nữa hỏi giáo sư Kịch Lợ Tùn và Haji. Không biết các sinh vật huyền bí của các ngươi khi nào mới có thể nói chuyện, không lẽ phải đợi 1-2 năm sao? Không biết Hạ Dịt lúc đó đã dạy ạ dạ gộp như thế nào. Xì xì, con rắn trắng không hiểu, bắt chước giọng điệu của hắn mà thở ra. Lo sưởi sấy khô cả đêm, trong phòng cô giáo, vậy rắn sờ vào lạnh ngắt, mẹ bỉn tiện tay vớt ve thêm vài cái, đợi ngươi học nói, 2 năm nữa sẽ gửi ngươi đi học, kẻo ngươi lại giống mẹ ngươi, mấy trăm tuổi rồi vẫn là một con rắn mù chữ, nói một nguyên lý phép thuật cũng không rõ ràng. Xì, con rắn trắng vẫn không hiểu, nhưng chiếc sừng có thiên phú tiên tri đang cảnh báo. Trong kỳ nghỉ, khó tránh khỏi sự lười biếng, lề mề thức dậy rửa mặt, rồi lại bị run làm chậm trễ một lúc. Khi bước ra khỏi phòng ngủ đã khá muộn, Gia Tinh cho rằng hắn vắng mặt ở đại sảnh đường, đã mang bữa sáng đến văn phòng. Bữa sáng trong kỳ nghỉ ở Hồ Gợt cũng khá phong phú. Gia Tinh theo sở thích thường ngày của hắn, chuẩn bị sữa trứng, bánh mì xông khói, đậu nướng và cà chua nướng, kèm theo một lọ mức mâm xôi. Mẹ Vin ngồi vào bàn, con rắn trắng bỏ ra khỏi túi, theo cánh tay lên bàn. Nhìn nó tò mò quan sát, mẹ Vin lấy một tách trà, xé một nửa thịt xông khói, bóc vỏ trứng, so sánh với kích thước của nó, rồi dùng thìa cắt một miếng nhỏ, trước mặt nó chia cho nó. Rắn nước sừng mới nở mấy ngày đầu không hứng thú với việc ăn uống, có thể là đã hấp thụ đủ chất dinh dưỡng trong trứng rắn, chưa từng trải qua cảm giác đói. Lúc này có lẽ đã biết cách ăn uống, đầu vùi vào tách trà, thẻ lưỡi không ngừng thăm dò. Lưỡi chạm vào thịt xung khói, lập tức ghét bỏ tránh ra, chuyển sang quả trứng bên cạnh. Mẹ Bình khép lời, tranh thủ lúc ăn, xem những lá thư nhận được hôm nay. Một số thư và bưu phẩm quốc tế quá xa, không thể đảm bảo đến đúng ngày Giáng sinh, thỉnh thoảng sẽ đến sớm hơn 1 hoặc 2 ngày. Bạn bè xuyên quốc gia nhiều, thư đến sớm cũng nhiều. Lá thư đầu tiên có dấu đóng của Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ, là thư của giáo sư Fontana, trên trang bìa đã có lời chúc Giáng sinh. Hỏi thăm tình hình gần đây, gửi lời chúc phúc, nội dung chính là hỏi về cuộc thi Tam Pháp thuật. Trong một buổi tụ họp phù thủy ở New York cách đây một thời gian, giáo sư Fontana đã nói chuyện vài câu với nữ sĩ mạ xỉm của Pháp, hiện tại, vị Oit Batos vẫn chưa có ý định khởi động lại cuộc thi. Đùm sắt chèn thì có chút ý định, nhưng giáo sư cặt cạ giọt của họ muốn đợi thêm 2 năm nữa, đợi đến khi cầu thủ thiên tài của trường, việc tỏ cờ dụng trưởng thành. Khoe miệng mẹn bỉn cong lên rõ ràng hơn, ai nói dũng sĩ nhất định phải trưởng thành. Mở lá thư tiếp theo, là thư của cô trợ lý. Bỏ qua 2 trang đầy giấy lời than vãn và châm biếm ở phía trước, chỉ có nửa trang cuối là chuyện chính, cợt dở kể về tình hình gần đây. Công viên Địt Nẩy Lẹn Pa Di sẽ mở cửa vào ngày 12 tháng 4, tôi đã áp dụng một phần cách thể hiện phép thuật của nhà hát vào công viên, vì hiệu quả xuất sắc, phản hồi của du khách cực kỳ tốt, tôi đã được thăng chức thành phó chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo của kỹ thuật tưởng tượng. Lương Đồng hậu hĩnh, lương vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Ông chủ của tôi, nếu cứ ở đây mãi, tôi thực sự sẽ phải từ chức với ngài. Menvin uống một ngụm sữa, cười và cất thư đi, chuẩn bị trả lời khi rảnh rỗi. Giám đốc sáng tạo tốt, phó chủ tịch tốt, dùng môi trường và lương của Disney để bồi dưỡng cấp dưới của ta. Ngay khi hắn chuẩn bị mở lá thư tiếp theo, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng tách tách tách, quay đầu nhìn lại, là Jun đang dùng bôi đập bàn. Cả con rắn nằm dài trên bàn, giữa thân rắn phình ra một cụm. Từ hình dạng phán đoán, đó là một quả trứng bị mẹ góc. Menvin có chút dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, quả trứng hắn đã bóc vỏ quả nhiên không thấy đâu. Ban đầu hắn định cắt một miếng nhỏ cho con rắn con vì kích thước của nó, ai ngờ con rắn nước sừng tham ăn này lợi dụng lúc hắn đọc thư, nuốt chửng nửa quả trứng còn lại. Jun nằm dài trên bàn, miệng rắn há to, lộ ra nẻo răng hường hào. Nó có lẽ muốn rên rỉ vài tiếng, nhưng dạ dày quá tải, thở ra không tiện, ngay cả tiếng xì cũng không phát ra được. Menvin cũng có chút không đành lòng, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, không thể dùng tay xoa bóp được, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, khoe miệng cong lên một nụ cười lo lắng. Trong ngăn kéo của hắn có thuốc ma thuật trợ tiêu hóa của phù thủy, nhưng không rõ có tác dụng với rắn nước sừng hay không, dù có tác dụng cũng không thể đổ vào được. Xì xì. Menvin nảy sinh lòng thương hại, thay nó phát ra tiếng. Mắt rắn trắng tròn xoe, vẻ mặt vô vọng. Menvin lắc đầu, tiếp tục mở thư. Nhìn thấy tên và địa chỉ trên trang địa, hắn hơi bất ngờ, lá thư thứ ba lại do tiên sinh Gở Dạ Vệ gửi đến. Menvin Luyện, này, là ta, bạn cũ của ngươi, thần sáng Gở Dạ Vệ đây. Lúc này ta có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngạc nhiên của ngươi, bởi vì trước khi viết thư ta cũng đã suy nghĩ rất lâu, cân nhắc đi cân nhắc lại, vẫn cảm thấy ngươi nên biết những chuyện này. Trước lễ Halloween, chúng ta đã phát hiện một số manh mối, đột kích tổ chức lưu xạ lẻm ẩn nó ở Mexico, chúng ta đã giải cứu được ba phù thủy nhỏ bị giam cầm, nhưng tình hình không mấy lạc quan. Sau khi vi phạm quy định sử dụng chân dược đối với một lễ để lấy tin tức, đây chỉ là một trong các căn cứ, lưu xạ lẻm cũng không chỉ hoạt động ở Mexico, các quốc gia khác cũng có dấu vết của bọn chúng. Mẹn Bình là xem. Tiên sinh Gở Dạ Vệ cho rằng Mẹn Bình là người đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, nên biết tiến độ vụ án, nhưng bị hạn chế bởi chế độ bảo mật của bộ pháp thuật, không thể tiết lộ quá nhiều, chỉ nói rằng nữ sĩ Mạ Xỉm cũng đã phát hiện ra bọn chúng ở dãy núi Tỷ Dệ Nít. Có vẻ như Gở Dạ Vệ cũng đã tham gia buổi tụ họp phù thủy ở New York. Ta sẽ tìm thấy bọn chúng, nhân danh Gở Dạ Vệ mà thề. Cuối cùng, Giáng sinh vui vẻ. Chương 155, đăng báo chương 155, đăng báo kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay náo nhiệt hơn mọi năm rất nhiều. Các học sinh bị hóa đá lần lượt tỉnh lại, không chọn về nhà mà quyết định ở lại trường ăn mừng. Chúng suốt ngày đuổi đánh nhau trong lâu đài, khi trời quang mây tạnh thì ra sân trực băng. Xét thấy hành động dũng cảm của chúng khi đoàn kết đánh bại Tử Xà, các giáo sư đều rất khoan dung với việc chúng đuổi đánh, đùa giỡn, nhưng những phù thủy nhỏ này bắt đầu có chút vô pháp vô thiên, thậm chí còn định chạy vào rừng cấm. Bị Hạ Dịch bắt về, giáo sư Ngựa Nạ gồn mắng một trận, sau đó chúng lại chuyển sang khám phá các mật thất và mật đạo bên trong lâu đài. Trong kỳ nghỉ này, một đám học sinh cứ loanh quanh khắp lâu đài, sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, dò xem có cơ quan nào ẩn dấu không. Giáo sư Phở lại tuyệt đáng thương, những giải duy băng và cây nhựa rồi đã được trang trí đều bị chúng làm rối tung, lúc nào cũng phải làm lại. Cho đến đêm Giáng sinh, đại sảnh vẫn chưa trang trí xong, giáo sư Phở lại tuyệt đành phải kéo những người khác đến giúp đỡ. Ba vị viện trưởng, Mẹn Bình và các giáo sư khác, quản gia Phịt và bà nọ Dì Sơ, tất cả đều được gọi đến. Mẹn Bình cầm một giải duy băng đỏ rực rỡ, còn treo một miếng dán hình trăng lưỡi liềm lên cây Giáng sinh, quay đầu hỏi giáo sư Kịch Lợ Tùn, năm nay sao ngài lại ở lại trường, không đi Romania xem rồng sao? Mùa hè xem đủ rồi, tạm thời không muốn xem nữa, ở lại trường xem hổ gợt nhiều hơn. Câu này có chút buồn bã nha. Còn nửa năm nữa là nghỉ hưu rồi, đúng là có chút buồn bã. Kịch Lợ Tùn chỉ có một cánh tay, khó khăn treo giải duy băng lên cây linh sam, ngón út cầm một vật trang trí hình ngôi sao năm cánh, vừa đặt vừa kiếm chân và dùng vậy, trong gian khổ toát lên vài phần ý chí, cảm khái nói, 6-70 năm rồi nha. Đúng vậy, ta nhớ khi mới làm trợ giảng, chúng ta cũng trang trí đại sảnh như thế này. Giáo sư Gỗ Nạ Gồn bên cạnh khẽ phụ họa. Menvin còn quá trẻ, không thể hòa mình vào chủ đề cảm khái thời gian này, hắn đi đến bên cạnh Hạ Dịch, bảo hắn dịch cây linh sam sang bên phải một chút. Hạ Dịch, lúc ngươi ấp Hạ Dạ Gồn, ngươi cứ nuôi nó trong tủ mãi sao? Đúng vậy, nó rất ngoan. Hạ Dịch thở ra, hóp bay, dùng sức nhấc lên, cây linh sam to lớn được ôm vào lòng, dịch sang bên phải. Ngoan. Menvin nhướng mày, nó bao nhiêu tuổi thì có thể hiểu lời ngươi nói? Ngươi lại dạy nó nói như thế nào? Chưa đến một tháng, ta không nhớ rõ lắm. Hạ Dịch gãi đầu, cho ăn vài lần vụ bánh mì. À dạ gộp đã có thể hiểu ý ta, cũng không cần dạy, nó một tháng tuổi đã có thể nói chuyện với ta, nó thật sự rất thông minh. Chẳng lẽ nện thông minh hơn rắn? Menvin không khỏi chìm vào suy tư. Túi áo khoác bị một cái sừng ngắn đẩy ra, rắn con thò đầu ra, mắt đảo tròn, tò mò nhìn xung quanh, lưỡi rắn không ngừng thè ra thụt vào. London, phía nam hẻm xéo, tổng văn phòng nhật báo tiên tri. Di ta, ngươi về đúng lúc lắm. Bà mã bị phẹ giọng nói trầm ổn, bị vừa hiền lành đi qua hành lang văn phòng, tiện thể chào hỏi vài biên tập viên đi ngang qua. Xét thấy tin tức xảy ra ở hồ gợn rất đặc biệt, tổng biên tập báo đài đã dùng ma phát thạch cưỡng chế ngừng kỳ nghỉ, triệu tập vài biên tập viên và phóng viên quốc cán, chuẩn bị kỹ lưỡng tin tức chấm nhất, dự định làm nổ tung toàn bộ Giáng sinh. Bộ pháp thuật không có tổ chức công đoàn, cộng thêm thù lao hậu hĩnh, nhóm biên tập viên và phóng viên này đều cười hì hì, sẵn lòng tăng ca. Báo đài nằm ở rìa hẻm xéo, đối diện với công ty sách phớ lão gì Zenblocks, đều là những người làm xuất bản, một bên lạnh lẽo đổ nát, một bên lại sôi nổi náo nhiệt, lúc này nhật báo tiên tri tràn ngập một bầu không khí khẩn trương. Di Tạ thoát khỏi sự giam cầm, sau một thời gian nghỉ ngơi, hình ảnh của nàng không còn phô trương và tinh tế như trước, mà trở nên giản dị hơn rất nhiều, đi bên cạnh tổng biên tập Phệ, nhìn tòa soạn bận rộn, đôi khi lộ ra vẻ thất thần. Bạ Mạ bị đẩy cửa văn phòng, không nghĩ nhiều, đang định giới thiệu tin tức, lại nhìn Di Tạ một cái, xác nhận nàng không mang theo cây bút lông bịa đó, lộ ra ánh mắt hài lòng. Di Tạ sợ Kỳ Tơ, người chỉ biết kiếm sự chú ý và tạo chiêu trò, cuối cùng cũng có chút thay đổi rồi. Cách làm cũ tuy thúc đẩy doanh số, nhưng lại làm hỏng danh tiếng, chỉ là thủ đoạn của những nhà văn và phóng viên hạng ba. Một phóng viên vàng thật sự phải nhìn xa hơn, thủ đoạn kín đáo hơn. Ngoài các giáo sư trường học và phụ huynh học sinh, toàn bộ sự việc chỉ có chúng ta biết, chắc chắn là tin độc quyền, chỉ cần bài viết đủ thu hút, lượng đăng ký hiện tại có thể tăng gấp đôi. Bạ Mạ bị giải thích tình hình đơn giản, kể lại đại khái diễn biến của tin tức, sau đó giới thiệu phương án chuyên đề của tòa soạn, bản thân sự việc đủ đặc biệt, chúng ta gần như không cần kích động cảm xúc, chỉ cần khiến độc giả tò mò, hiểu một phần sự thật của sự việc là được. Gì tạ gật đầu, suy nghĩ. Trường Hồ Gươm hay cục thi hành luật pháp bộ pháp thuật, cố gắng đừng tạo ra tranh chấp. Nhật báo tiên tri tuy đã tích lũy được chút danh tiếng, nhưng so với bọn họ, chỉ là những kẻ không đáng chú ý, thay vì tập trung ánh mắt vào bọn họ, không bằng tập trung vào học sinh. Bạ Mạ bị lật ra tài liệu đã sắp xếp, đưa qua, đây là một phần bản thảo đã viết xong, dùng cách ngươi giỏi nhất, chỉnh sửa một chút, giảm sự hiện diện của trường học và bộ pháp thuật. Di Tạ có chút ngẩn người. Phong cách chuyên đề báo chí lần này của tòa soạn dường như hoàn toàn khác so với trước đây. Theo banner, quán rượu hoặc bà dẻo. Lao Hữu kéo cái chân quẹ trở lại quầy, đang định lau ly rượu để giết thời gian, nghe thấy tiếng cú vỗ cánh truyền đến từ sân sau, có lẽ là có biểu kiện gì đó đã đến. Lao khập khiễng chui vào chỗ để quà, phát hiện là cú đưa báo. Báo tối nay hả, khách hàng của quán rượu hoặc bà dẻo chủ yếu là thần sáng, nhân viên bộ pháp thuật, họ quan tâm đến tin tức hơn, có thói quen đọc báo, thậm chí nhiều người đến quán rượu chủ yếu là để thảo luận tin tức với người khác. Cho đến khi gương chiếu ảnh xuất hiện, các trận đấu bóng và hình ảnh trở nên phổ biến, số người đọc báo và thảo luận tin tức mới giảm đi một chút. Quầy ba có cung cấp báo hàng ngày, được coi là dịch vụ phụ miễn phí. Các tờ báo chính thống đều được đặt mua, nhật báo tiên tri đặt 29 bản, thứ này không đắt, tiền đặt cọc hàng ngày là một nút, vừa đúng một xỉ của bạc, một chai phỉ dư hịch kỷ có thể đặt được nửa tháng. Lao Hưu mở một sấp nhật báo tiên tri đặt lên giá cạnh quầy, đang định quay lại lau ly rượu, thấy tiêu đề trang nhất, cũng lấy một bản cho mình. Mật thất của nhà sáng lập Hồ Gươm Sơ Ly Thơ Dìn được mở ra, 37 học sinh cùng nhau đánh bại tử xà. Chẳng mấy chốc, những khách hàng khác vây lại, sau khi nhìn thấy tiêu đề thì lấy đi, chẳng mấy chốc nhật báo tiên tri đã hết sạch, những khách hàng khác chỉ có thể đứng sau lưng họ, cùng đọc nội dung trên đó. Chỉ trong mười mấy phút, cả quán rượu chấn động. Nhiều phù thủy đọc đi đọc lại nội dung trên đó, xì xào bàn tán. Xạ Lạ Dở Sợ Lì Thợ Dịn không phải đã chết 900 năm rồi sao? Mật thất không phải là chuyện truyền thuyết sao? Gia tộc Gồn không phải đã tuyệt diệt rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện? Mật thất lại mở ra, tử xà tỉnh dậy, hàng chục học sinh mạo hiểm bị hóa đá để chống lại tử xà, nghe sao mà huyền ảo thế? Lao Hưu lại báo, tự rót cho mình một ly phi rượu hịt kỳ. Với cái, trang viên mặt vô dị. Những ngọn nến bay lượn từ sảnh chính, lơ lửng trong vườn, chiếu sáng những dải duy băng đỏ rực và những video sao trăng, lộng lẫy và tuyệt đẹp. Cả trang viên được thắp sáng rực rỡ vào ban đêm. Hầu hết các gia tinh của trang viên Mạn Phổ Dĩ đều đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị các món ăn cho bữa tối Giáng sinh sắp tới. Dù không mời bất kỳ khách nào, bữa tối Giáng sinh của gia đình Mạn Phổ Dĩ vẫn là bữa tiệc hoành tráng nhất. Trong phòng sách được thắp sáng bằng nến ở tầng 2, tuổi trong lò sưởi cháy rừng rực, hai bóng người ngồi trên ghế sofa. Phù thủy nam trưởng thành ngồi ở vị trí chủ tọa mặc áo choàng dài, tóc bạc kim, vẻ mặt có chút âm trầm nhưng vẫn được coi là đẹp trai, thắt lưng đeo một cây đũa phép có đế tinh xảo. Đối diện là phù thủy nhỏ có vẻ mặt tương tự nhưng non nớt hơn, khoảng 12-13 tuổi, đường chân tóc có chút nguy hiểm. Potter, đi gọi gì, Edmund, nhà mẹ Adley, má cất nhà Phở lại đều có tên trên đó. Lucy ủ khe to mày, có chút không vui, giờ dạ cổ, sao không có ngươi? Giờ dạ cổ lơ đãng, hắn muốn ra vườn chơi, muốn xem công, họ đều là thành viên câu lạc bộ kịch, vào câu lạc bộ còn phải phỏng vấn, ta không điền đơn đăng ký. Giáo sư hướng dẫn câu lạc bộ kịch là ai? Giáo sư Luyện. Vậy sao ngươi không tham gia? Ta tại sao phải tham gia? Lên sân khấu biểu diễn sao? Giờ dạ cổ rất bất mãn, không phải ngươi nói sao? Người nhà Mạn Phổ Dĩ nên ở hậu trường, chứ không phải lộ mặt, khoe khoang là việc của những kẻ ngốc. Lucy ủ không khỏi im lặng, lời này hắn quả thật đã nói, là lời dạy truyền đời của gia tộc Mạn Phổ Dĩ. Hắn phất tay, ra hiệu cho giờ dạ cổ tự đi chơi, giờ dạ cổ thì ở lại phòng sách, đọc đi đọc lại toàn bộ bài báo. Sơ Lì Thơ Dìn. Từ xa Lucy ủ không khỏi cau mày, mặc dù tin tức không nhắc đến Luyện, nhưng hắn luôn cảm thấy, tất cả những chuyện này đều không thể tách rời khỏi vị giáo sư đó, thậm chí liên quan đến cuốn nhật ký đó. Liên quan đến bí mật của Hắc Ma Vương, giờ dạ cổ không tham gia, có lẽ là một điều tốt. Đệ Bẩn Hải, ngoại ô làng ngọt tờ GSCT cả tờ bồ lệ. Thật đáng kinh ngạc. Sẹt. Lên báo rồi. Phù thủy trung niên mặt đỏ hồng ngồi trên ghế, bộ râu ngắn màu nâu cười không ngừng rung động, cũng không sợ làm hỏng tờ báo, vui vẻ trải tờ báo ra, khoe với vợ và con trai đối diện. Vợ hắn cũng nở nụ cười rạng rỡ, tự hào về con trai mình, nhưng cũng có chút trách móc và lo lắng. Là mẹ, luôn không muốn con trai mình dính vào những hành động nguy hiểm như vậy. Nụ cười của Sẹt Dịp có chút bất lực, cha mẹ hắn đều tốt, chỉ là những lời khen ngợi này khiến hắn khó chịu, không chỉ ở nhà mà ngay cả khi có người ngoài. Hắn có một linh cảm, tất cả các buổi giao lưu trong kỳ nghỉ Giáng sinh này, hắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cha. Sẹt Dịp thở dài giải thích, không chỉ có ta, mà là tất cả học sinh câu lạc bộ kịch, còn có Haji, Hermione và John nữa, mỗi người đều đã góp sức. Sếp của chúng ta luôn khiêm tốn như vậy, luôn có phong thái quý ông. À mộ đỉ gọ gì nghe vậy càng tự hào hơn, báo chí đều nói ngươi mới là chủ lực, lúc quan trọng thì ổn định niềm tin, chỉ huy tổ chức tấn công, đây là biểu hiện của trí tuệ, đối mặt với tử xà mà không hề sợ hãi, đây là biểu hiện của sự dũng cảm. Hơn nữa nhiều người xông lên như vậy, chỉ có ngươi tránh được hóa đá về nhà ăn lễ, những người khác có lẽ vẫn còn nằm trên giường bệnh, ta nghĩ bất cứ ai cũng biết ai là công thần lớn nhất của trận chiến này. Haji và họ mới là người điều tra ra sự thật, hơn nữa ánh mắt của Sẹt Dịp rất bất lực, cha, con đã nói với cha rồi, khi đối mặt với tử xà con đã mắc lỗi, đối mặt với ánh mắt mà chủ động hóa đá mới là lựa chọn đúng đắn, cảm giác xương cốt toàn thân gãy vụn rất khó chịu. Đúng vậy, nhưng ngươi là người xuất viện sớm nhất, đúng không? À mộ đỉ gọ gì lắc đầu, đọc đi đọc lại tờ báo, rất thất vọng vì tin tức trang nhất không có ảnh minh họa. Ở đây, xin gửi lời kính trọng sâu sắc nhất đến những dũng sĩ trên. Phù thủy già ngồi cạnh giường bệnh, chiếc mũ phù thủy đính mâu chim kền kền đặt trên đầu giường, lộ ra búi tóc bạc được trải gọn gàng, giọng đọc run rẩy, mang theo tiếng khóc thê lương. Đây là tầng 5 của bệnh viện pháp thuật SCT Mugo, bên trong phòng bệnh kín, căn phòng này chứa đựng những bệnh nhân không thể tự chăm sóc bản thân, bao gồm cả con trai và con dâu của nàng, cặp đôi thần sáng ngày xưa. Phờ Giang Long Bồ Tôm nhìn chằm chằm vào tấm chăn trên giường với ánh mắt đờ đẫn, mặt tái nhợt, thân thể phù thũng. Alin Long Bồ Tôm đang vuốt tóc mình, chưa đến 40 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, mặt hốc hác và tiểu thụy, mắt lồi ra. Ôi chủ tạ Long Bồ Tôm nhắm mắt lại, những nếp nhăn nhỏ trên mặt co lại. 10 năm trước vào đêm đó, vô đệ mật biến mất một cách bí ẩn, cả thế giới đang ăn mừng hòa bình khó khăn lắm mới có được, chỉ có cặp vợ chồng này bị tử thần thực tử điên cuồng bắt giữ. Vợ là Chitlenschen đã cố gắng ép cung họ về tung tích của Voldemort, dùng lời nguyền rủa xì ổ cha tấn họ đến mất trí. Cả hai đều không hiểu nội dung nàng đang đọc, sợ lì thờ gìn là gì, hồ luật là gì, tử xà là gì. Đối với họ bây giờ, những âm tiết đó không khác gì những tiếng ế a vô nghĩa của những bệnh nhân khác. Chỉ khi nghe thấy tên Nervin, mắt Alin mới sáng lên, ngẩng đầu tìm kiếm một vòng, không thấy bóng dáng mập mạp đó, sau đó thất vọng cúi đầu. Ôi chủ tạ Long Bồ Tôm nhìn thấy nàng đang nắm chặt một tờ giấy gói kẹo trong tay. Báo chí theo cánh cú bay vào nhà các phù thủy khắp Anh và cả vào bộ pháp thuật. Là chính phủ phù thủy duy nhất của Anh, bộ pháp thuật không thể nghỉ lễ tập thể, để phòng ngừa những tình huống bất ngờ, các bộ phận đều có nhân viên trực ban. Trong kỳ nghỉ buồn thể, đọc báo là một trong những thú vui hiếm hoi để giết thời gian. Văn phòng cục mạng lưới Fleur Lũ cũng vậy. Là người phụ trách câu lạc bộ kịch, mà dì tờ tạ ẹt vệ của mẹ đã kiên trì đến cùng, không lùi bước trước lời đe dọa của Lockhart, cùng với hai học sinh khác đã thành công đánh bại Lockhart và ẹt vệ của mẹ vừa đọc nội dung trên đó, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng dường như không bao giờ đủ. Đèn bàn trên bàn làm việc sáng rực, chiếu vào bản đề xuất chưa hoàn thành, lộ ra các từ như mạng lưới phở lũ gương chiếu ảnh cải tạo. Chương 156, 1992 Thánh đạn A chương 156, 1992 Thánh đạn A xì xì đùm bờ lẽ đỏ nhấp một ngụm sô cô la nóng, mãn nguyện nheo mắt lại, vẻ mặt thoải mái, râu và tóc rũ xuống tùy ý, mặc một bộ đầu ngủ màu xanh da trời, ngồi sau bàn làm việc, trước mặt trải ra một cuốn nhật ký cũ kỹ. Các bức chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm trên tường đã chìm vào giấc ngủ, cúi đầu, cánh mũi phập phồng, hơi thở đều đều. Trên giá là một con phượng hoàng đã tái sinh. Bộ lông rực rỡ đã cháy thành tro, lông mới chưa mọc ra, toàn thân nhăn nheo màu hồng nhạt, trông cực kỳ xấu xí. Fortet nằm dạp trong chiếc mũ phân loại, mí mắt rũ xuống không chút sức lực, đầu gật gù, trông cũng sắp ngủ thiếp đi. Đùm bờ lẹ đỏ kẹp cây bút lông, suy nghĩ một lát, rồi từ từ viết lên giấy, Giáng sinh năm 1992 sắp đến, một năm qua, giới pháp thuật cũng rất bình yên, các giáo sư và bạn học hổ gợt lại đồng hành cùng nhau một học kỳ, chúng ta sắp chào đón một năm mới, lại sẽ là một khởi đầu mới. Các đồ trang trí Giáng sinh ở đại sảnh đường rất đẹp. Chúng ta còn một số rắc rối cần giải quyết, còn Lũ và hội đồng quản trị sẽ kiểm tra trường học, giáo sư Lọc Hạt sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn, giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của ta lại vắng mặt, lại phải để mái nở vạ và mẹn vịn họ thay thế rồi. Cuốn nhật ký không có bất kỳ phản hồi nào. Đúng vợ lẹ đỏ có chút thất vọng, đặt bút lông xuống lật trang, những nét chữ để lại mấy ngày trước vẫn giữ nguyên, chữ viết ngay ngắn, mực đậm, không có bất kỳ dấu hiệu bị hút đi nào. Tom, nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ đốt cuốn nhật ký này. Cuốn nhật ký cuối cùng cũng có phản ứng, những nét chữ trên trang giấy ố vàng bắt đầu rung lên, để lộ những câu chữ đầy phẫn nộ. Cuối cùng cũng chịu tháo bỏ chiếc mặt nạ giả dối của ngươi rồi sao? Đúng vợ lẹ đỏ. Ngươi không thể giấu ta, giả vờ viết nhật ký để ngụy trang bản thân, là vì ngươi không đối phó được Voldemort, ngươi không thể giết ta, cái ta thật sự đó vẫn còn sống. Hủy cuốn nhật ký cũng không giết được ta. Đừng hòng moi được bất kỳ thông tin nào từ ta. Đúng vợ lẹ đỏ không khỏi nở nụ cười. Trong nhật ký là Tom Dịch Lệ 16 tuổi, bên ngoài là hiệu trưởng già 111 tuổi, không biết đây có tính là cuộc hội nộ của giáo sư và bạn học sau gần 50 năm hay không? Có lẽ ngươi nói đúng, Tom. Trường sinh linh giá đã trôn tránh cái chết một cách hèn hạ, nhưng vẫn còn nhiều cách khác để hủy diệt một người. Thất bại của ngươi đã chứng minh điều đó. Không có gì tệ hơn cái chết. Đùm bờ lẹ đỏ. Đùm bờ lẹ đỏ nhếch môi. So với vốn đệ mọt đã trưởng thành trong chiếc vương miệng, Tom 16 tuổi dễ nói chuyện hơn nhiều. Thật sao? Vậy tiêu hủy cuốn nhật ký này có phải tương đương với giết chết ngươi năm 16 tuổi không? Mực in trên cuốn nhật ký nổi lên, như thể có thể nhìn xuyên qua giấy, thấy được khuôn mặt trẻ trung non nớt đó đang gào thét một cách điên cuồng. Đùm bờ lẹ đỏ nhấp một ngụm sô cô la nóng, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài cửa sổ, một vầng trăng lưỡi liềm treo trên đỉnh tháp, đêm còn rất dài, người già luôn mất ngủ ít ngủ, bọn họ có đủ thời gian để trò chuyện. Sáng sớm Giáng sinh, Melvin cảm thấy cửa sổ hình như hơi lọt gió, luôn có một luồng gió lạnh thổi vào mặt, rất yếu ớt, thoảng qua, nếu không phải vì cảm giác mát lạnh, căn bản không thể cảm nhận được. Đồng thời còn nghe thấy tiếng rít nhẹ ngay bên tai. Mèn Bin mở mắt, đối diện với một đôi mắt đen láy, cái sừng trên trán gần như chạm vào chóp mũi, thảo nào cảm thấy mát lạnh. Con rắn con này không biết đã thức dậy bao lâu, tự mình bò ra khỏi chiếc mũ phù thủy tạm thời làm tổ, cũng không chạy lung tung, không phá phách, chỉ cuộn tròn bên cạnh gối nhìn chằm chằm mình. Rõ ràng là một chuyện kỳ lạ và đáng sợ, nhưng đặt vào con rắn con này, lại dường như không còn kỳ lạ đến thế. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rời khỏi phòng ngủ. Trên khoảng đất trống giữa văn phòng, chất đống những gói quà lớn nhỏ khác nhau, có cái là hộp giấy được gói ghém tinh xảo, có cái là túi vải bố tạo hình tùy tiện, số lượng thì rất nhiều, riêng thiệp chúc mừng đã có hàng trăm cái. Mèn Bỉn chỉ nhận ra một phần chữ ký trên thiệp chúc mừng, trong đầu có thể nhớ lại khuôn mặt của họ, bà Mạch Bằng, chủ các quán rượu ở khắp nơi, đồng nghiệp trong trường, bạn học đã tốt nghiệp năm ngoái, và một số chủ cửa hàng ở Hộp Mỹ ạ. Phần còn lại thì tương đối xa lạ. Mèn Bỉn tiện tay mở một tấm thiệp chúc mừng, kính gửi giáo sư Mèn Bỉn luyện đăng kính. Chúng ta viết lá thư này với lòng biết ơn vô hạn để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự dạy dỗ và hỗ trợ của ngài. Dưới sự dạy dỗ của ngài, con chúng ta, Má Cất Phớ Lại, đã trở thành một dũng sĩ, dũng cảm đứng ra đối mặt với bà Silix. Một lần nữa xin gửi lời chúc Giáng sinh chân thành nhất, Ursula Phớ Lại nhỏ. Ursula Phớ Lại nhỏ, ạ mồ đi gọi gì, ổ chủ tạ lòng bồ tổ Mèn Bỉn lại mở thêm vài tấm thiệp chúc mừng, nhìn những họ quen thuộc này, sau đó mới chợt nhận ra, đây đều là phụ huynh của bạn học. Thiệp chúc mừng chủ yếu là cảm ơn sự dạy dỗ của hắn, đã cho con cái họ cơ hội được lên báo nổi danh. Những món quà đính kèm cũng khác nhau, bà lòng bồ tổm tặng thảo dược quý hiếm, bà mẹ Adly tặng một chiếc ví da khâu tay và một chiếc bánh nho khô, những thứ khác còn có một số độc dược. Nhiều nhất là sách, họ dường như nghĩ rằng giáo sư thì nên thích đọc sách. Trong số đó, món quà của phu nhân Phở lại là trực tiếp nhất, một thỏi vàng, khoảng 3 tờ UNZ. Không biết cú mèo đã phải chịu khổ đến mức nào mới mang đến được. Dùn chui rúc giữa đống gói quà, nửa thân rắn chen vào khe hở, chỉ để lại cái đuôi rủ ra ngoài, khẽ lắc lư, nó dường như rất thích cảm giác bò lén lút trong không gian chật hẹp, miệng phát ra tiếng rít phấn khích. Khi từng gói quà được mở ra, con rắn con càng ẩn mình sâu hơn. Bỏ qua những món quà xa giao, quà của các bạn học tốt nghiệp năm ngoái có vẻ chân thành hơn, có cái là đồ lưu niệm trong chuyến du lịch tốt nghiệp, có cái là vật phẩm liên quan đến công việc đầu tiên của họ, độc dược tự nấu, vật phẩm ma thuật cổ đại đã được giải lời nguyền, răng hoặc móng vuốt của động vật nuôi đã lột xác. Quà của đồng nghiệp trong trường cũng tương tự năm ngoái, giữ vững phong cách riêng của mỗi người. Đúng vậy, lại đỏ tặng một bộ truyện phiêu lưu phù thủy có minh họa, kể về cuộc sống ẩn dật của một phù thủy vào thế kỷ 17 ở một ngôi làng hẻo lánh, tổng cộng 5 chương. Phù thủy dùng 5 phép thuật ít người biết đến để giải quyết những rắc rối tương ứng, cuối cùng sống hạnh phúc bên dân làng. Mèn Bỉn đã chuẩn bị cho điều này từ trước, hắn tặng hiệu trưởng một cuốn truyện cổ tích Ender ẩn phiên bản đen tối và kinh dị. Giáo sư ở nạ vẽ năm ngoái tặng thuốc giải độc cầm, năm nay không tiếp tục tặng độc dược, mà tặng một tấm da dê, trên đó ghi lại một lời nguyền nhỏ. Khóa lưỡi phong hầu chú, khiến lưỡi của người bị chúng chú dính vào miệng, không thể nói chuyện. Mèn Bỉn cảm thấy thú vị. Trong trường hợp bình thường, công dụng của câu thần chú này là khiến kẻ địch không thể niệm chú trong các cuộc đấu tay đôi, nhưng xét là giáo sư ở nạ vẽ tặng, nghĩ thế nào cũng thấy đầy ác ý, may mà hắn tặng cũng không tệ, dầu gội trứng rắn có cánh cao cấp, lấy từ Lockhart, rất hợp với ở nạ vẽ. Đại sảnh đường và hành lang được trang trí lộng lẫy. Lâu đài do các giáo sư và bạn học tự tay trang trí này trông thật hùng vĩ và tráng lệ, so với cách trang trí trên đường phố Hộp Mỹ ạ, nó lại có thêm vài phần thú vị, hàng chục cây thông Noel phủ đầy sương bạc, những dải duy băng dày làm từ tầm gửi và cây ozo treo trên tường, tuyết ma thuật bay lượn trên vòng trần, ấm áp và khô giáo. Hạ Dịch Lội Tuyết bước vào tiền sảnh, rũ tuyết trên vai, đôi ủng dẫm trên sàn để lại những dấu chân ở bước, đi thẳng đến đại sảnh đường. Khi đi ngang qua cây thông Noel mà mình đã kéo vào, hắn cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn. Nó đã hoàn toàn khác với cây ban đầu, ánh nến lung lay, đồ trang trí lấp lánh, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Không chỉ hắn, ngay cả phu nhân nọ Dịch Sơ đuổi theo dấu chân cũng ngẩng đầu mở to mắt, ánh mắt roi theo những thứ lấp lánh này, tạm thời bỏ qua gã khổng lồ đã làm bẩn tiền sảnh. Khi hì Hạ Dịch ngồi vào vị trí phía sau bàn giáo sư, lấy tờ nhật báo tiên tri từ trong áo khoác ra chuột chui ra, mở tờ báo to bằng bàn tay mình ra, cẩn thận đọc. Nội dung chính vẫn là loạt phóng sự về phòng bí mật của trường. Chấn động. Phù thủy huyền thoại tuyệt hậu, bốn hậu duệ của những nhà sáng lập khảo sát bí mật ít người biết của Sở Lỷ Thợ Dìn, ngoài phòng bí mật và bà Silix, còn có sự thật bên trong cuộc cãi vã giữa Sở Lỷ Thợ Dìn và Gở Dịp Phái Đỏ, lý do yêu hận xen lẫn không biết có phải vì là số đặc biệt giáng sinh hay không. Những tiêu đề bài báo này đọc lên luôn thấy kỳ lạ, nhưng lại không thể không thu hút người đọc, ngay cả Hạ Dịch không thích đọc báo cũng càng đọc càng say mê. Từ khi sự kiện phòng bí mật được đăng báo ngày hôm qua, hắn đã luôn theo dõi các phóng sự liên quan, buổi tối đọc báo, trốn trong căn nhà gỗ ôm phèn khóc đến nửa đêm, rồi lại thức trắng đêm đến ba cây chổi và quán đầu heo nghe người ta bàn luận, nghe những khách quen quán rượu phân tích đi phân tích lại, cả những liên tưởng vô căn cứ cũng nghe. Mỗi khi nghe những người đó nói về vụ án cũ 50 năm trước, nhắc đến việc mình được minh oan, hắn lại cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, không kiềm chế được mà phá vỡ lời thề cai rượu, uống cạn một chai hít kỳ lửa. Hạ Dịch nhìn quanh đại sảnh đường, không thấy bóng dáng Haji và bạn bè, nhân cơ hội ho khan che miệng, túi đầu ngửi ngửi quần áo trên người, phát hiện không có mùi rõ rệt, mùi rượu đã bị gió tuyết thổi tan trên đường, lúc này mới yên tâm phần nào. Lật tờ báo đến trang cuối cùng, hóa ra là bài báo của nữ phóng viên vàng đã biến mất từ lâu, Dị Tạ Sở Kỳ Tờ. Về vụ án cũ 50 năm trước, phóng viên đã phỏng vấn ông Dịp Ghi Hựa, vụ trưởng vụ thực thi pháp luật. Dịp Ghi Hựa cho biết, phán quyết đối với dù bờ ở Hạ Dị không có vấn đề gì, bộ pháp thuật không quy tội giết người cho hắn vì thiếu bằng chứng, nhưng bạn học tự ý nuôi động vật thần bí nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng quy định của trường học, việc bị đuổi học là đúng. Hạ Dịch nhớ rõ tên thần săn đó, năm ngoái khi điều tra kỳ lân đã đến, vẻ mặt lạnh lùng, quả nhiên rất đáng ghét. Phóng viên lại phỏng vấn nữ sĩ Emily Abuns, nữ sĩ Abuns có ý kiến khác, đối với bạn học vị thành niên, trong trường hợp không gây thương vong, việc bị đuổi học đã là hình phạt nghiêm khắc nhất, việc bẻ đũa phép là phán quyết quá nặng của tòa án. Sau khi vài vị thanh tra thảo luận, dù bờ ở Hạ Dịch có thể tự mình đến hẻm xéo, sau khi gửi đơn xin bằng văn bản cho bộ pháp thuật để làm một cây đũa phép mới. Hạ Dịch lại cảm thấy mũi cay xè, hốc mắt nóng bừng, nhưng hắn không khóc, mà lẩm bẩm khẽ, một lũ ngốc, đồ ngốc, lũ ngu ngốc, đũa phép của ta căn bản chưa bị hủy. Nghẹn ngào nói, đột nhiên nhận ra ánh mắt khác lạ. Hạ Dịch quay đầu nhìn, phát hiện Mẹn Vịn đang đứng bên cạnh, vẻ mặt buồn cười nhìn chằm chằm mình, nghĩ đến việc mình đã mấy lần khóc trước mặt Mẹn Vịn, hắn hơi mất mặt, giơ tờ báo lên vội và nói, ngươi thấy tin tức này chưa, nữ phóng viên vàng đó lại xuất hiện rồi, không nói những lời khiêu khích nữa, còn phỏng vấn mấy quan chức bộ pháp thuật, làm rõ việc bẻ đũa phép của ta là sai, ta còn hơi thích nàng ta rồi. Khoe miệng Mẹn Vịn cong lên rõ ràng hơn, thật sao? Cứ tưởng nàng ta là loại phóng viên vô lương tâm, không ngờ còn có chút phẩm chất, nói thật, ta định viết thư cảm ơn nàng ta. Hạ Dịch hít mũi, che giấu vẻ mặt đáng xấu hổ vì mũi cay mắt nóng, lấp liếm chuyện đó đi, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều, à đúng rồi, ngươi đã nhận được quà ta tặng chưa? Nhận được rồi, găng tay phở lộ bờ y gầm rất ấm, ta rất thích. Kỳ hỉ, ta và Phèn cũng rất thích thịt bò khô ngươi tặng. Hắn gãi gãi đầu, ngươi nói ta tặng nữ phóng viên này một đôi găng tay để bày tỏ lòng biết ơn thì sao? Nữ sĩ Sở Kỳ Tờ chắc không thích thứ này đâu. Sao ngươi biết? Đoán thôi, Mẹn Vịn nói chuyện với hắn vài câu, cảm thấy lò sưởi trong đại sảnh đường quá nóng, hơi ngột ngạt, chuẩn bị ra sân hít thở không khí. Hạ Dịch định đọc lại tờ báo hai lần nữa, đợi Mẹn Vịn đi xa, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cụ thể lại không nói rõ được. Mẹn Vịn hình như rất quen thuộc với nữ phóng viên kia. Tại sao vậy? Năm nay sân vườn náo nhiệt hơn nhiều so với năm ngoái. Một đám bạn học nam đang đánh trận tuyết trong sân, rượt đuổi vui đùa, la hét, những quả cầu tuyết nặng càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng, nhưng không ai lùi bước, quần áo bên ngoài dính đầy tuyết, bên trong thấm đẫm mồ hôi, chơi cho đến khi cái đầu nóng bừng hạ nhiệt, mới thở hổn hển bay vào trong. Đúng vậy, Lệ Đỏ và giáo sư Phở Lệ Tuyệt đang đứng ở hành lang nhìn, nheo mắt lại, trên mặt đầy nụ cười hiền hậu. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ, Mẹn Vịn. Có thêm một giáo sư đứng cạnh. Mẹn Vịn nhìn theo ánh mắt của họ, phát hiện đó là bạn học giỏi Tơ Si, hắn không tham gia trận tuyết, chỉ đứng nhìn bên cạnh. Mặc chiếc áo len do mẹ tự tay đan, trên ngực cài huy hiệu huynh trưởng. Có gì mà đáng xem chứ? Mẹn Vịn lại nhìn vài lần, không phát hiện điều gì bất thường, có chút tò mò, các ngài đang nhìn gì vậy? Đúng vậy, Lệ Đỏ cười tủm tỉm, xem hắn khi nào mới phát hiện ra. Huy hiệu huynh trưởng của hắn đã bị người ta hiểm đùa biến hình. Mẹn Vịn nhìn kỹ, không khỏi ngạc nhiên, chữ trên huy hiệu đã bị người ta sửa, ban đầu là huynh trưởng, đó gì phết, không biết bị ai sửa thành đồng đốc, tí nhỉ đầu. Không cần nghĩ cũng biết là anh em của hắn, cặp song sinh rót giờ và phật dịch. Mẹn Vịn không khỏi nhìn hai đồng nghiệp, bạn học nghịch ngợm thì thôi đi, các ngài một hiệu trưởng một giáo sư, tụ tập ở đây xem bạn học làm trò cười là sao. Hắn lắc đầu, cũng đứng bên cạnh xem. Không chỉ một người phát hiện ra huy hiệu đồng đốc này, ngày càng nhiều bạn học đi ngang qua tờ xì, nhìn hắn lưỡn ngực ngẩng cao đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khó nhịn. Đợi sĩ ban đầu tưởng họ đang ngưỡng mộ mình, dù sao hắn cũng là dung sĩ đánh bại bà Silix, nhưng ánh mắt khác lạ quá nhiều, hắn cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Túi đầu nhìn trang phục hôm nay, chú ý đến huy hiệu trên ngực, sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng. Rốt giờ. Chương 157, chuột loang lổ chương 157, chuột loang lổ đêm buông xuống, đèn lồng sáng rực. Tiệc Giáng sinh năm nay ở hồ Gươm hoành tráng hơn mọi năm, ánh nến lung linh, đuốc sáng rực, cùng với những vật trang trí lấp lánh trên cây linh sam, chiếu sáng cả đại sảnh đường, không khí tràn ngập mùi kẹo và kem ngọt ngào. Pháo giấy nổ vang, tiếng cười đùa của các bạn học vang vọng. Đĩa thức ăn được đặt trên bàn dài, khi tiếng khai tiệc của hiệu trưởng vừa dứt, những món ăn đã được chuẩn bị sẵn liền xuất hiện từ hư không, gà tây nướng vàng nóng, đậu đút lò chợ bơ, sườn nướng vừa tới, và món súp thịt hầm thơm lừng, mùi hương quyến rũ khiến nước bọt không ngừng tiết ra. Nút chai rượu được mở ra, buốt một tiếng, âm thanh trong trẻo. Hạ Dịch ngửi một hơi mùi rượu trứng sữa, không khỏi nở nụ cười, tự rót cho mình một ly đầy ắp. Cai rượu thì cai rượu, nhưng hôm nay là Giáng sinh, ngày mai hãy cai vậy. Giáng sinh vui vẻ. Cạn ly. Giáng sinh vui vẻ. Mấy vị đồng nghiệp bên cạnh cũng cười tủm tỉm. Giáo sư Gồ Nạ Gồn ban đầu còn hơi gò bó, nhưng sau khi uống vài ly rượu trứng sữa, má nàng ửng hồng vì hơi men, bị câu chuyện cười của Phở Lệ Tuyệt chọc cho cười khúc khích. Lúc này, Đúng Vợ Lệ Đỏ đang mặc một bộ lễ phục trang trọng, lẽ ra phải làm nổi bật phong thái của hiệu trưởng, nhưng chiếc mũ phù thủy nữ trang trí hoa trên đầu lại làm giảm đi vẻ sang trọng của bộ lễ phục này. Sự kết hợp kỳ quái này đặt trên người Đúng Vợ Lệ Đỏ lại phù hợp một cách kỳ lạ với khí chất của hắn. Mẹ Vin mặc một bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi lụa trắng, khăn tay màu xanh lá cây nhét trong túi áo khoác, bất ngờ đội một chiếc mũ phớt, không đội trên đầu mà đặt trước bàn. Nếu có ai đó đủ tinh mắt, có thể thấy vành mũ hơi rung nhẹ, như thể có thứ gì đó đang di chuyển bên trong. Lockhart không thể giảng dạy, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, lại phải nhờ các ngươi dạy thay rồi, vẫn theo sắp xếp cũ, các ngươi thấy sao? Đúng vậy, Lệ Đỏ thong thả nhai một miếng sữa bò. Giáo viên dạy thay có lương không? Mẹ Bình nói câu này một cách chính đáng. Năm nào cũng dạy thay, những người khác là viện trưởng thì cống hiến nhiều hơn một chút cũng được, chỉ có hắn nhận lương của giáo sư môn tự chọn. Ừm, cái này ta không thể quyết định, ngươi có thể tìm mãi nở và xin. Đúng vậy, Lệ Đỏ cũng nói một cách chính đáng, không hề chột dạ. Nhưng xét thấy đây là yêu cầu hợp lý của nhân viên, hắn lấy ra một cái hộp từ trong túi, đặt lên bàn và đưa qua. Đây là gì? Mẹn Vin nhìn cái hộp, bằng gỗ, làm không tinh xảo lắm, giống như tùy tiện dùng phép biến hình mà làm ra, quà Giáng sinh không phải đã tặng rồi sao? Đúng mơ lẹ đỏ cười nhẹ nói, mở ra xem đi. Mẹn Bình nhìn hiệu trưởng một cái, dùng khăn ăn lau tay, mở gỗ. Không có cơ quan tinh vi hay phép thuật kỳ diệu nào, bên trong là miếng xốp đệm, trên miếng xốp có hai viên đá quý màu xanh lá cây, một viên to bằng quả trứng bồ câu, một viên chỉ to bằng hạt gạo, bề mặt được đánh bóng, trong suốt lấp lánh, nhưng nhìn kỹ có thể thấy những đường vân nhỏ li ti, rất tinh xảo. Nhìn kỹ hơn một chút, Đúng mơ lẹ đỏ nói. Mẹn Bình túi sắt nhìn, dùng ngón tay chạm vào hai viên đá quý, nhẹ hơn dự kiến, bên cạnh có một lỗ nhỏ, tỏa ra dao động ma lực quen thuộc. Vô Ngân mở rộng chú. Mẹn Bình ngẩng đầu hỏi. Đá quý là bộ sưu tập của ta, ta đã nhờ Nuska Mãn được cải tạo, hắn gọi hai viên đá quý này là hằng rắn, không gian bên trong đủ rộng rãi, rất thích hợp cho loài rắn trú ngụ, hơn nữa còn có lỗ thông hơi mở, bên trong có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, loài rắn có thể tự do ra vào. Viên lớn dùng để chứa bạ silix, giấu trong phòng bí mật, viên nhỏ để lại cho dùng, có thể khảm vào nhẫn của ngươi. Đúng mơ lẹ đỏ lắc lắc ngón tay áp út, ám chỉ chiếc nhẫn của hắn. Dường như nghe thấy tên của mình, chiếc mũ phất hơi rung hai cái, một cái đầu nhỏ trắng non tỏ ra, lưỡi rắn thẻ ra thụt vào. Ta có chút cảm động rồi. Vị hiệu trưởng này thật sự rất chú đáo. Mẹn Bình cảm thán một câu, đậy một gỗ lại, nhét hai viên đá quý vào túi trong. Bộ vest này hai bên không có túi, chỉ có một túi nông nhỏ ở vị trí ngực, chỉ có thể nhét một chiếc khăn tay, không nhét được rắn con, vì vậy hôm nay hắn mang theo một chiếc mũ, tạm thời làm hang rắn cho dùn. Có viên đá quý này, sau này sẽ tiện lợi hơn, túi của hắn cũng có thể chống ra. Hermione ngồi bên bàn dài gờ dịp phải đỏ, mím đỉa, thưởng thức bánh kem dâu tây. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, nàng thỏa mãn nheo mắt lại. Ăn dâu tây phía trên trước, sau đó từ từ thưởng thức kem, cuối cùng mới là bánh mềm sốt. Nữ phù thủy nhỏ có một quy trình riêng để ăn bánh. Vừa nuốt miếng bánh cuối cùng, nàng đã phát hiện hai bóng người đến ngồi bên cạnh, cả vạt màu xanh lam và màu đồng, là cho Trang và Mạ Dì Tở Tạ của Dạ Bệnh Cỡ. Hermione ấn Mạ Dì Tở Tạ đặt một miếng bánh Việt quất xuống, bánh của mỗi nhà có hương vị khác nhau, thử cái này xem. Hermione ấn nhận lấy bánh, có chút phiền não, bụng đã hơi no rồi. May mắn là các nàng không nhìn chằm chằm Hermione ăn bánh, mà trò chuyện về bữa tiệc tối nay, nói về các món ăn với hương vị khác nhau trên bàn dài của mỗi nhà, những món quà mở ra từ pháo giấy và câu đố mà giáo sư luyện để lại ở cửa phòng sinh hoạt chung, bài tập về nhà mà giáo sư giao trong kỳ nghỉ. Dịu dít, chỗ ngồi này lập tức trở nên náo nhiệt. Con gái là vậy, chỉ cần đã thành bạn bè, luôn có những chủ đề không bao giờ hết để trò chuyện. Ở nhóm bạn học nam cách đó không xa, John đang xem Nervin mở pháo giấy, ở một tiếng, khói xanh tăng ra, là một chiếc mũ hải quân và vài con chuột bạch, những con chuột bạch chạy tán loạn, khiến bà nọ dịt sờ đuổi theo. John cau mày, vẻ mặt lo lắng, Haji, sợ cả bờ sẽ không sao đâu, phải không? Haji đang dùng dĩa chỉ vào gà tây, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Ánh mắt liếc sang cho chàng, dần dần bị mê hoặc, hơi ngẩng đầu lên, ngây ngô nhìn nàng, trên mặt nở nụ cười ngây ngốc. Dĩn Nhỉ không ngẩng đầu lên, hung hăng xé miếng đùi gà nướng, trông còn hung dữ hơn cả của nàng. Sau gà tây là bánh cứ đỉnh Giáng sinh, có người ăn được một miếng bạc trong bánh cứ đỉnh, dù bị sức răng cũng không bực, cười ha hả khoe với những người khác. Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, sau khi ăn uống no say, mọi người đều vui đùa, được vợ lẹ đỏ dẫn họ hát vài bài thánh ca Giáng sinh mà hắn yêu thích nhất, cuối cùng miễn cưỡng tuyên bố giải tán. Giáo sư Luyện, chúng ta có chuyện rất quan trọng. John nói nghiêm túc. Mẹn Bình tay xách chiếc mũ phớt, bước ra khỏi đại sảnh đường, bị bộ 352 chặn lại. Người dẫn đầu không phải Haji cũng không phải Hermione, hai bạn học lớp phụ đạo của hắn đứng hai bên, lùi lại một bước, John đứng ở vị trí chủ đạo. Mẹn Bình đang chuẩn bị về văn phòng xử lý chuyện hàng rắn, nghe vậy có chút nghi hoặc. Chuyện bà Silix đã được giải quyết trước, Lockhart bây giờ đang ở bệnh viện, các nàng còn muốn làm gì, nấu đa dịch rồi sao? Giáo sư, chúng ta muốn quay lại phòng bí mật một chuyến, muốn nhận được sự giúp đỡ của ngài. Hãy cho ta một lý do hợp lý. Sở Cạ Bờ biến mất rồi. John lo lắng nói. Sở Cạ Bờ là một con chuột, là thú cưng của ta, đã ở bên ta mấy năm rồi, ta đi đâu cũng mang theo nó. Hermione ẩn trên người này nói không trọng tâm, chủ động giải thích, do tỉnh dậy thì phát hiện nó biến mất, ban đầu chúng ta tưởng nó ở phòng y tế, nhưng bà phỏng thờ gì nói trong phòng bệnh không thể có chuột, ta nghi ngờ nó đã rơi xuống dưới phòng bí mật rồi. Chuột Sở Cạ Bờ, hóa thân án y mạ sở của Peter Pettiger. Melvin ngẩn người một chút, nhớ lại con chuột đó, hắn nhớ Sở Cạ Bờ lẽ ra phải ở lại đến năm sau, cho đến khi một con chó đen tìm đến, sao bây giờ nó lại biến mất rồi? Lẽ nào chưa có ai phát hiện ra thân phận của nó? Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm mà hắn mang đến? Sao lại thế được? Mẹn Bình cau mày. Đúng vậy, sao lại thế được? Sự an ủi của giáo sư khiến John cảm thấy dễ chịu hơn. Trong phòng bệnh có kẹo mà xỉ mị sợ và những người khác tạo, dù Sở Cạ Bờ có đói lắm mà đi kiếm ăn cũng sẽ không đi quá xa, nó đã ở nhà chúng ta 10 năm rồi, cũng sẽ không rời bỏ chúng ta mà đi, không nên không tìm thấy. Vậy các ngươi nghi ngờ nó đã rơi xuống phòng bí mật? Mẹn Bình hơi nhướng mày. Ừm. Cả ba gật đầu mạnh. Các ngươi nên biết, đây là hành vi vi phạm nội quy trường học, nhưng bây giờ là kỳ nghỉ. Xét đến tình cảm chân thành của các ngươi, Mẹn Bỉn kéo dài giọng, ánh mắt quét qua mắt cả ba, chỉ lần này thôi, bất kể có kết quả hay không, đều không được quay lại phòng bí mật nữa. Đây không phải là hắn muốn đi cùng mấy đứa nhỏ làm loạn, mục đích chính của chuyến trở lại phòng bí mật lần này là để đặt hang rắn đá quý xanh, mượn xa ngữ của Haji, để bà Silix ngủ đông trở lại. Còn về chuột Sở Cạ Bờ, hắn thực lòng hy vọng có thể tìm lại được, hắn có một việc cần đi tơ rút. Giáo sư và thuế. Haji và John reo họ. Hermione cũng không khỏi nở nụ cười. Lên lầu đến phòng vệ sinh của Mịt Lệ khóc nhẹ, đến trước vòi nước bằng đồng, không cần Mẹn Bỉn gọi, Haji đã chủ động tiến lên, dùng xà ngữ nói chuyện. Xì xì cả ba bị bồn nước xoay tròn thu hút, không chú ý đến chiếc mũ phất trong tay mẹ bỉn, một cái đầu rắn còn thỏ ra, dùm lén lút nhìn Haji, chằm chằm vào miệng hắn, đôi mắt đen lấy dường như vô cùng tò mò. Mẹ bỉn trong lòng khẽ động, xoa xoa đầu nó, không do nó có hiểu không. Với kinh nghiệm lần trước vào phòng bí mật, Haji và John quen đường quen lối, nhìn nhau một cái liền nhảy vào ống cống, có chút cảm giác háo hức. Chỉ có hở mì ẩn ở phía sau, nước thải trong ống cống gì đó quá bẩn, lần trước quần áo bị bẩn giặt mấy lần vẫn cảm thấy có mùi hôi. Nàng quay đầu nhìn giáo sư Luyện, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi. Melvin cười cười, đưa tay chạm vào vai nàng, một lớp màng bong bóng trong suốt bao phủ. Hai người lúc này mới không đội vã đi vào ống cống. Haji và John dành nhau tiếp đất, đường hầm dưới lòng đất là nơi họ đã từng đến, đầu tiên là một căn phòng đá rộng rãi, trên mặt đất trải đầy xương cốt của những con vật nhỏ, phong hóa mục nát, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tăng ra, hóa thành tro cốt. Không có thời gian để ý đến quần áo bị bẩn, Haji giơ đũa phép lên, phóng đùa lầm mồ, John cẩn thận nhìn quanh một vòng, tìm kiếm bóng dáng chuột sở cạ bờ. Tâm trạng của họ có chút phức tạp, vừa lo không tìm thấy sở cạ bờ, lại vừa lo tìm thấy xác sở cạ bờ ở đây. Đến khi mẹn bỉn và hờ mỉ ẩn trượt ra khỏi ống cống, thấy quần áo của họ sạch sẽ không tí vết, không có dấu vết nước thải nào dính vào, tâm trạng của Haji càng phức tạp hơn. Một nhóm người đi dọc theo đường hầm vào trong. Khác với Haji và John chỉ muốn tìm chuột, hờ mỉ ẩn càng để ý đến giáo sư bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, khẽ hỏi, giáo sư, trường học định xử lý phòng bí mật như thế nào? Lối vào sẽ được đổi hướng, giấu đi. Vậy còn bạn Silix? Để nó ngủ say lần nữa, ngủ say vô thời hạn. Cách xử lý này khiến hờ mỉ ẩn bất ngờ. Nàng tưởng đúng bỡ lẽ đỏ tuyệt đối sẽ không để con bạ Silix nguy hiểm như vậy tiếp tục ở lại trường học, dù không giết chết hoàn toàn cũng sẽ di rời đi, không ngờ lại chỉ là ngủ say. Cảm giác khó nắm bắt này càng giống phong cách của giáo sư Luyện. Liên tưởng đến một loạt ám chỉ mấy tháng trước, đủ loại manh mối, trong lòng hớ mì ẩn càng có nhiều nghi vấn, nhưng đều không có câu trả lời, chỉ có thể tiếp tục nhìn giáo sư, lén lút quan sát. Bốn người nhanh chóng đến trước cửa phòng bí mật, Haji xì xì gọi mở cửa đá, nhìn vào bên trong. Khí xanh lờ mờ trôi chậm rãi, ánh sáng xanh mờ chiếu ra cảnh tượng bên trong, những cột đá trên mặt đất đã được sửa chữa. Sâu bên trong vẫn sừng sững bức tượng xạ lạ dở sờ lì thờ dịn, sàn nhà bằng phẳng, nhìn rõ mọi thứ. John chạy vào xem xét khắp nơi, Haji cũng đi theo tìm kiếm. Sở cạ bờ sẽ trốn ở đây sao? Hình như không thấy. Nó sẽ không bị bà Silix ăn thịt chứ? Giọng John nghe có vẻ buồn bã vô cùng. Chỉ có bà Silix mới biết được, Haji biết sáng ngữ, hay để hắn hỏi bà Silix. Hermione nhìn giáo sư, nghiêng đầu, được không ạ? Ta sẽ thi triển bùa chú ngăn chặn ánh mắt của bà Silix. Melvin gật đầu, hắn cũng đang đi lại giữa các cột đá, tìm kiếm dấu vết của chuột sở cạ bờ. Mắt hờ mì ẩn lấp lánh, nàng đã tra cứu tài liệu về bà Silix, tất cả sách đều ghi chép ánh mắt của bà Silix là chí mạng, lần trước nhiều bạn học nhìn thẳng vào bà Silix mà không sao, chắc chắn có lý do khác, lý do này chính là giáo sư. Haji bên kia đã gọi bà Silix, hờ mì ẩn muốn quan sát giáo sư kỹ lưỡng, nhưng ánh mắt lại bị bà Silix thu hút. Đó là một con rắn khổng lồ dài 50 feet, bò ra từ hang đá sâu thẳm, đến trước mặt mấy người, đôi mắt vàng rực như hai chiếc đèn lồng, vảy xanh đậm, bóng loáng như được bôi dầu. Nó há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhỏ dài, trong làn gió tanh tưởi có một chút vị ngọt nhẹ, chỉ ngửi một hơi đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Haji hít một hơi lạnh, rồi vội vàng nín thở, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ vi diệu, không lâu trước đây họ còn mang quyết tâm chết để đối mặt với bà Silix, lần nữa vào phòng bí mật là để tìm một con chuột, con bà Silix nguy hiểm này lại có thể giao tiếp. Sao lúc đó chính mình lại không nghĩ đến nhỉ? Haji đang chuẩn bị nói thì cảm thấy ống tay áo bị kéo kéo. Là Hermione, nàng đưa cho hắn một ánh mắt, nhìn con bà Silix trước mặt, rồi lại nhìn giáo sư phía sau. Ám chỉ giữa hai người có sự liên kết. Trong lòng Haji giật mình, rất nhanh hiểu ý của Hermione, suy nghĩ rồi mở miệng, "Xì xì, ngươi thật sự là do Sở Lý Thợ Dịn để lại sao?" "Đúng vậy, Sở Lý Thợ Dịn chủ nhân của ta." "Vậy bây giờ, ngươi có nghe theo chỉ huy của giáo sư rồi không?" "Xì xì hả?" Haji tưởng mình không hiểu, hỏi lại một lần nữa, nhưng câu trả lời của bà Silix vẫn là tiếng xì xì vô nghĩa. Haji có chút hiểu ra, bà Silix này không biết giáo sư Luyện là ai sao? Chính là người đằng kia, lần trước là hắn ra lệnh cho ngươi tấn công chúng ta sao? Không là những bạn học phiền phức, đánh thức ta. Tấn công ta, Haji gãi đầu, lần trước hình như đúng là họ ra tay trước, hắn suy nghĩ đổi cách hỏi, trước khi chúng ta vào phòng bí mật, hắn đã từng đến đây rồi, đúng không? Bà Silix há miệng thẻ lưỡi, đúng vậy chương 158, xà quái ngủ say chương 158, xà quái ngủ say. Haji hạ giọng hỏi bà Silix, hơi chột dạ, luôn để ý giáo sư ở gần đó, xì xì xì, giống như học sinh đang đánh tín hiệu trong lớp. Toàn bộ cuộc hỏi đáp đều ngập ngừng. Mặc dù bà Silix có thể giao tiếp bằng xà ngữ, nhưng vì ngủ say quanh năm nên tư duy của nó chậm chạp, đã lâu không giao tiếp với sinh vật khác. Những câu giải phức tạp một chút cũng khiến nó khó trả lời, chỉ những câu hỏi có hay không đơn giản, trực tiếp mới nhận được câu trả lời chính xác. Những câu trả lời đơn giản này được tổng hợp lại, xác nhận suy đoán trước đó của Hermione. Ngay cả trước khi họ bắt đầu điều tra vụ án Mì Than Khóc bị sát hại, giáo sư Luyện đã tiếp xúc với bà Silix. Trong vài tháng qua, giáo sư đã dùng hạt rô măng thư lạ làm thức ăn, cho bà Silix ăn định kỳ. Đêm Haji nghe thấy bà Silix lầm bầm trong ký túc xá, là giáo sư đã đặt nện vào đường ống, dụ dỗ bà Silix lang thang tìm kiếm. Tại sao ánh mắt của ngươi không giết chết chúng ta? Tên đó đã niệm chú vào mắt của ta. Haji ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà Silix, phát hiện trên đồng tử rắn có một lớp màng nháy, dày đặc như kính cửa sổ. Câu trả lời của bà Silix, thông tin mà đố bị tiết lộ, những manh mối này được tổng hợp lại, Haji dần dần ghép nối toàn bộ sự việc. Lucy ủ mạn phụ là người biết chuyện về phòng bí mật năm đó, không biết vì lý do gì, hắn ta định lợi dụng chuyện này để gây rối trường học, kế hoạch bị gia tinh của mình nghe trộm, dẫn đến Đồ Bỉ tìm đến mình, gây ra một loạt rắc rối. Mặt khác, Mạn Cô tìm đến giáo sư Luyện, thông qua việc tiếp xúc tại tiệm bột gìn bờ kẹt, giáo sư cũng biết chuyện về phòng bí mật, vì một số lý do không thể trực tiếp tiết lộ sự thật, nên đã hướng dẫn họ điều tra. Nhiều chuyện là do giáo sư sắp xếp, nhưng cũng có những tình huống bất ngờ nằm ngoài kịch bản. Giáo sư Luyện đã hạn chế ánh mắt chết chóc của bà Silix, nhưng không ngờ Lộc Khắc tham danh hám lợi, định độc chiếm công lao, lừa tất cả học sinh câu lạc bộ kịch vào phòng bí mật, dẫn đến trận chiến tập thể cuối cùng. Giáo sư có bảo ngươi không được làm hại chúng ta không? Ta không hiểu tiếng người, hắn cũng không hiểu lời ta. Vậy là bà Silix suýt mất kiểm soát, giáo sư suýt gây ra thảm họa. Haji lập tức sợ hãi. Không xa phía trước, Mẹ Vin đi lại giữa các cột đá, kiểm tra những góc dễ bỏ qua, tìm kiếm dấu vết của chuột. Không có kết quả nào. Nên nhà lát đá, các cột đá được điêu khắc bằng phép biến hình, bụi bẩn và mảnh đá đã được dọn sạch từ lâu. Được vợ lẽ đỏ và hắn cùng nhau thi triển chú phục hồi và chú làm sạch, hiệu quả rất tốt. Đừng nói là dấu vết của chuột, ngay cả dấu chân của chính mình cũng không nhìn thấy. Jun thò đầu ra khỏi chiếc mũ mềm, lẹ lưỡi về phía một người và một con rắn ở đó, dường như rất hứng thú với cuộc đối thoại bằng xà ngữ. Tiếng người còn chưa nói được, học xà ngữ làm gì? Mẹ Vin lặng lẽ ấn đầu rắn con xuống, liếc nhìn Hờ Mị Ẩn đang nhìn mình, tiếp tục đi sâu vào trong tìm kiếm. Cho dù xà ngữ có phức tạp đến đâu, hỏi một con chuột không cần lâu đến thế. Hắn đã nhận thấy sự bất thường của cuộc đối thoại này vài phút trước, nhưng không lên tiếng ngắt lời, chỉ muốn Haji và bọn họ tự mình phát hiện ra một số sự thật. Những phù thủy nhỏ nhạy bén như Hờ Mị Ẩn đã nhận ra nhiều điểm đáng ngờ, sự nghi ngờ này không thể cứ trì hoãn mãi, đến mức khiến bọn họ nghĩ rằng tất cả các cuộc phiêu lưu đều được sắp xếp sẵn, mất đi động lực điều tra sự thật. Việc khám phá một số sự thật đằng sau hậu trường một cách thích hợp sẽ giúp khơi gợi hứng thú của học sinh. Ngoài ra, Haji, với tư cách là một trường sinh linh giá sống, đáng lẽ phải trải qua một số thử thách khắc nghiệt, nuôi dưỡng lòng dũng cảm đối mặt với Voldemort, đối mặt với cái chết, nhưng những cuộc phiêu lưu trong 2 năm qua, sau khi hắn tham gia, đã trở nên nguy hiểm nhưng không có rủi ro lớn, khó phát huy tác dụng rèn luyện cần có. Menvin đi một vòng trong phòng bí mật, xác nhận thời gian đã gần đủ, hắn giọng, xong chưa? Hỏi một con chuột mà lâu vậy sao? Ngay lập tức. Haji chột dạ, hơi hoảng loạn, tự biện minh, bà sĩ Lips đã ăn quá nhiều chuột rồi, ta đang miêu tả đặc điểm của Sở Caber. Menvin lập tức bật cười. Bà sĩ Lips kể từ khi tỉnh dậy đều do hắn cho ăn, thức ăn vài tuần trước là con mồi hắn xin từ Haji, 2 tháng sau ăn ạt rồ mặn thu lạ, miệng ngày càng kén chọn, thậm chí phải nướng chín mới chịu ăn, làm sao có thể ăn chuột. Hắn cũng không mạch trần, bà sĩ Lips nói gì. Haji lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện Sở Cạ Bờ, người đã thấy Sở Cạ Bờ chưa, một con chuột chủi lông, thiếu một ngón chân. Có ạt rồ mặn thu lạ nướng chín, ai ăn chuột thối trong phòng bí mật sâu dưới lòng đất, ánh sáng mờ ảo, chỉ có ánh sáng xanh của hơi nước và ánh sáng bạc của chú chiếu sáng. Bà sĩ Lips cúi đầu. Haji nhìn thấy sự khinh bỉ rõ ràng từ đôi đồng tử rắn màu vàng tới đó. Từ biểu cảm của ngươi, câu trả lời không mấy lạc quan. Hermione, John, hai ngươi hãy tìm kỹ xung quanh. Mẹ bỉn xách chiếc mũ mềm lại gần. Haji, ngươi ở lại, giúp ta cho bà Silix ngủ lại. John chỉ có thể thất vọng bỏ đi, nghĩ đến Sở Cạ Bờ đang mất tích, lòng buồn bã. Hermione không đi quá xa, lơ đãng đi lại gần đó, nàng không muốn bỏ lỡ cảnh bà Silix ngủ say. Phải làm thế nào? Ánh mắt Haji trở nên nghiêm túc. Tạm thời không cần nội, ta cũng muốn nói chuyện với bà Silix, ngươi dịch hộ ta. Mẹ Vin lại rất thư thái, ngươi hỏi bà Silix, mệnh lệnh mà Sở Lì Thở Dìn để lại khi bắt nó ngủ say trong phòng bí mật là gì? Haji quay đầu nhìn bà Silix, một người một rắn lại xì xì giao tiếp. Nửa phút sau, Haji gãi đầu, dịch, không có mệnh lệnh cụ thể, chỉ nói là để nó ngủ say ở đây, chờ đợi người thừa kế đánh thức. Ngoài bà Silix, trong phòng bí mật còn có thứ gì khác không? Còn một số tài liệu, nhưng đã bị người mở phòng bí mật lần trước lấy đi rồi. Thì ra là vậy. Mẹ Vin không hề ngạc nhiên, điều này gần giống với dự đoán của hắn, ngươi hỏi nó xem, có nhận ra chiếc nhẫn này không? Mẹn Bỉn tháo một chiếc nhẫn từ ngón áp út bên trái của mình, dưới tác dụng của chú bay lượn, chiếc nhẫn lơ lửng trên không, bay trước mặt bà Silix. Màu xám đen, chất liệu kim loại không rõ, bề mặt có hoa văn ổ rồ bổ rồ không mấy nổi bật, ngoài ra thì bình thường, không có bất kỳ dao động ma lực nào. Trong đôi mắt rắn phản chiếu, đồng tử dựng đứng hơi co lại. Nó nói nhận ra, là của chủ nhân vật khảm trên búa phép của Sở Lì Thờ Dìn. Haji thuật lại lời của bà Silix, giọng điệu có chút kỳ lạ, nó nói, giáo sư ngươi không biết xà ngữ, nếu không phải chiếc nhẫn này và trong quả trứng rắn đó có khí tức ma lực của Sở Lì Thờ Dìn, nó chết cũng không giúp ngươi ấp trứng. Ta còn tưởng nó bị đánh cho phục tùng chứ. Mẹ Vin lắc đầu, ngươi dịch hộ ta cho nó biết, hiệu trưởng hiện tại lo lắng nó làm hại học sinh, không thể để nó ở trường mà không có bất kỳ hạn chế nào như vậy. Bây giờ có 2 kế hoạch, thứ nhất là để nó tiếp tục ngủ say, đưa vào hang rắn mới, không có thời hạn, cũng không biết lần tỉnh lại tiếp theo là khi nào. Thứ hai là rời khỏi trường, ta sẽ tìm một vùng hoang dã không người phù hợp cho bà Silix sinh sống, để nó tự do tự tại sống hết phần đời còn lại. Hỏi nó chọn cái nào? Haji nhìn giáo sư, không phải đã nói là để nó ngủ say sao? Đó là lời nói để đối phó với đủ mỡ lẹ đỏ. Menvin thờ ơ nói, hắn là chủ tịch liên đoàn pháp sư quốc tế, phải gương mẫu tuân thủ luật pháp quốc tế của phù thủy, ta lại không phải nhân viên của liên đoàn. Nhưng bộ pháp thuật cũng có luật bảo vệ động vật kỳ diệu. Haji yếu đất nói, ta là phù thủy ngoại quốc, luật pháp của bộ pháp thuật không áp dụng cho ta. Quốc hội pháp thuật cũng có mà. Ta đang ở Hogwarts, không thuộc khu vực tài phán của quốc hội pháp thuật. Không xa đó, Hermione nghe những lời lẽ ngoài vòng pháp luật này, kinh ngạc há hốc mồm, cả người ngây dại. Haji thì chấp nhận rất nhanh, thậm chí còn thấy giáo sư nói có lý, kể hai kế hoạch cho bà Silix, thuật lại lựa chọn của nó. Bà Silix nói nó chọn ngủ say, mệnh lệnh của Sở Lý Thợ Dìn là để nó chờ đợi ở trường, nó không muốn rời đi. Nhưng Sở Lý Thợ Dìn sẽ không bao giờ quay lại. Nó vẫn chọn ngủ say. Men Bình thở dài, vậy thì ngủ say đi, dùng xà ngữ ra lệnh cho nó. Bà Silix dần dần bắt đầu di chuyển, cuộn tròn thân rắn thành một khối. Khi nó vùi đầu vào khoảng trống ở giữa, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu lại đến trước mặt Men Bình, đồng tử rắn phát sáng. Sau một thời gian ở chung, Men Bình đã quen với ánh mắt đó, đó là ánh mắt xin ăn của bà Silix. Nhưng hôm nay không phải là thời gian cho ăn, Men Bình cũng không mang theo túi, vì vậy hắn lắc đầu, thôi, ngày mai đi, ngày mai cho ngươi ăn no rồi ngủ. Haji thuật lại đúng sự thật. Bà Silix nghe vậy hơi thất vọng, không dùng xà ngữ trả lời, mà quay đầu lại nhìn Men Bình, vùi đầu vào khoảng trống do thân rắn cuộn tròn tạo thành, dùng hành động thể hiện lựa chọn của mình. Đồng tử rắn màu vàng tươi mở đi, bên trong đồng tử dựng đứng chỉ còn lại một vài ánh sáng yếu ớt, sự mệt mỏi như thủy triều bao trùm con rắn khổng lồ này, như bị gió tuyết vùi lấp. Từ cổ trở đi, vảy rắn dựng đứng của bà Silix nhúc nhích, cơ bắp giãn ra, dần dần lan ra toàn bộ thân rắn. Ánh sáng yếu ớt nhấp nháy ở trung tâm đồng tử rắn, như ngọn nến yếu ớt tắt dần trong gió tuyết. Con rắn khổng lồ chìm vào giấc ngủ. Chương 159, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 159, thu hoạch ngoài ý muốn. Các tiểu phù thủy ngẩng đầu lên, ngây người nhìn con rắn khổng lồ đang cuộn tròn, con vật thần bí nguy hiểm kia giờ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mẹ Vin lấy viên ngọc lục bảo trong hộp ra, viên ngọc có một lỗ nhỏ li ti, mắt thường gần như không thể phân biệt được, nhưng ngay khi nó đến gần con bạ Silix, một sức mạnh không gian rộng lớn bao trùm lấy thân rắn, một lực hút xuất hiện từ hư không nuốt chửng con bạ Silix, con rắn khổng lồ như ngọn núi nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã được đưa vào bên trong viên ngọc hăng rắn. Giáo sư, chúng ta nên giấu viên ngọc ở đâu? Bên trong tượng xạ lạ dở sờ lì thờ gìn sao? Hermione nhìn hành động của giáo sư. Theo lý mà nói, ta không nên tiết lộ cho các người, nhưng phòng bí mật sẽ sớm bị phong tỏa. Menvin cười nói, để ở vị trí cũ không an toàn, hãy đổi sang một nơi khác để giấu, kín đáo một chút. Hắn điều khiển viên ngọc lục bảo bay lên không trung, bay vào trong đám mây lơ lửng, gắn vào trần nhà. Ánh sáng của viên ngọc lục bảo hòa vào đám mây xanh biếc, giống như một ngôi sao ẩn mình trong mây, lờ mờ, ẩn hiện. Hermione nhận thấy vị trí đó rất đặc biệt, vừa vặn là hướng mà tượng xạ lạ dở sờ lì thờ gìn đang nhìn, như thể bức tượng đá đang chỉ dẫn viên ngọc hàng rắn. Chỉ có bốn chúng ta biết vị trí của bà Silix, nhớ giữ bí mật nhé. Menvin cười nói. Haji nhìn bệ sáng xanh lờ mờ, vẫn còn hơi mơ màng. Con bà Silix mạnh mẽ như vậy, chỉ cần một câu nói đã tự nguyện chìm vào giấc ngủ, không hề dãy rủa, cũng không muốn trì hoãn. Đi thôi, cuộc phiêu lưu đã kết thúc. Menvin vỗ vai Haji, xách chiếc mũ mềm, dẫn đầu đi ra ngoài. Ba học sinh vội vàng theo sau giáo sư, trước khi cánh cửa đá đóng lại, bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn thoáng qua phòng bí mật tối tăm, đột nhiên nhận ra căn phòng này không còn âm u như trong ký ức, ánh sáng xanh không hề quỷ dị, mà ngược lại mang một vẻ trang nghiêm và uy nghi khó tả. Mẹ Vin đưa mấy tiểu phù thủy ra khỏi ống dẫn, rời khỏi nhà vệ sinh nữ, đi dọc cầu thang lên trên. Ban đầu, bữa tiệc Giáng sinh đã kết thúc rất muộn, lại bị trì hoãn một giờ trong phòng bí mật, lúc này đã là rạng sáng, hành lang và cầu thang im ắng, những bước chân rung trong khung tranh nhắm mắt ngủ say, luôn khiến bọn họ nhớ đến bà Silix. Giáo sư, tại sao bà Silix không chịu đợi đến ngày mai mới ngủ? Haji vô thức hạ giọng, nó còn chưa ăn no giải thích rất phức tạp, bởi vì xạ lạ dở sở lì thờ gìn cũng từng để lại mệnh lệnh như vậy, đồng thời cũng là ý chí của hiệu trưởng đương nhiệm, bà Silix muốn tiếp tục ở lại trường, thì phải tuân theo ý chí đó. Mẹ Bình khẽ lắc chiếc mũ mềm, làm gián đoạn hành động của con rắn non bên trong, rõ bùn vặn vẹo không ngừng, liên tục muốn thò đầu ra khỏi mũ, dường như coi đây là một trò chơi, quậy phá không ngừng, chiếc mũ mềm thậm chí còn nặng hơn. Hắn đành phải túm vành mũ lại, bịt kín lối ra, để rõ bùn tạm thời yên tĩnh một lát. Nó đang đợi xạ lạ dở sờ lì thờ gìn sao? Haji hỏi. Bất kể nó đang đợi cái gì, nó có lẽ sẽ không bao giờ đợi được nữa. Haji há miệng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã. Hermione ẩn lặng lẽ nhìn bóng lưng giáo sư, suy nghĩ xem Haji đã nhận được câu trả lời gì từ bà Silix và giáo sư đã đóng vai trò gì trong toàn bộ sự việc. Chỉ có John với vẻ mặt bi thương, hắn đang lo lắng cho con chuột sở cả bờ. Cuối cùng bọn họ chia tay ở cầu thang, các học sinh tiếp tục đi lên lầu, mẹ bịn phải về văn phòng của mình. À phải rồi, lối vào phòng bí mật sẽ được sửa đổi vào ngày mai, sau này đừng đến đây nữa. Menvin nhớ ra chuyện này, quay đầu nhắc nhở. Đã biết, chúc giáo sư ngủ ngon. Trong văn phòng im ắng, trên bàn có thêm mấy phong thư, là thư hồi đáp quà Giáng sinh, dì Tật và những người khác ở gần hơn, sáng sớm nhận được quà và thiệp chúc mừng, tối hôm đó đã nhận được thư hồi đáp. Khoảng thời gian này, dì Tật có chút sốt ruột, bởi vì việc cải tạo ở Romania đã hoàn thành, doanh số bán gương ảnh nhỏ không cao lắm, chỉ có thể chiếu một số trận đấu quyết định đã lôi thời, ở Anh Quốc vẫn chưa được triển khai, kế hoạch và sắp xếp của Menvin không thể thực hiện, khiến hắn chờ đợi rất sốt ruột. Vì vậy, hắn thường xuyên gửi thư thúc giục, hỏi Mẹn Bình về tiến độ quảng bá gương ảnh nhỏ. Mẹn Bình biết gì Tật có ý tưởng về thế giới động vật, hắn cũng rất muốn sớm quảng bá, nhưng Anh Quốc dù sao cũng là trung tâm của thế giới pháp thuật, tình hình ở đây khác với Romania, chỉ có thể từ từ. Dì Tật liên tuyên trong thư, Lão Tom và Lão Hữu cũng đang thúc giục các chương trình mới, thậm chí còn có một số thư của khán giả, kỳ nghỉ Giáng sinh không có phim chiếu, chủ quán rượu và khán giả đều cảm thấy thất vọng. Hắn không trả lời thư ngay lập tức, từng phong thư một, sắp xếp chúng riêng ra và cất một phần trong số đó vào túi không gian của mình. Trong sổ liên lạc còn có tin nhắn của Cờ Di Tịn, chúc mừng Giáng sinh. Sổ liên lạc pháp thuật không tiện lợi như điện thoại di động và email, không có dấu thời gian, không biết lời chúc này được gửi khi nào. Menvin nhìn bức chân dung trên sổ liên lạc, nhìn lời nhắn ngắn gọn bên dưới, trầm ngâm một lát, trả lời bằng lời chúc tương tự. Chờ đợi một lúc, quả nhiên không nhận được hồi âm. Romania và hộp mì ạ có múi giờ khác nhau, bây giờ là 1 giờ sáng, bên đó đã 3 giờ sáng. Lúc này, chiếc mũ mềm trên bàn rung động. Xì xì tiếng giọ mùn vọng ra từ bên trong. Cái đầu nhỏ của con rắn non chui ra khỏi chiếc mũ xếp chồng lên nhau, nhìn thẳng vào vị giáo sư trẻ tuổi, lẻ lưỡi về phía hắn. Dù không hiểu sáng ngữ, mẹ Vịn cũng biết nó đang oán trách, hắn đưa tay chọc chọc đầu nó, an ủi, vừa rồi ở phòng bí mật là bận việc chính, không có thời gian chơi với ngươi. Con rắn non khẽ nghiêng đầu, tránh ngón tay hắn, thong thả đẩy vành mũ mềm ra, lộ ra thứ bên trong một con chuột. Thành thật mà nói, con chuột này thực sự rất xấu xí, toàn thân cứng đờ, đã giả, chỗ này chùi lông chỗ kia chùi lông, da chuột khô cứng, bốn chi của Sở Cạ Bở dừng lại ở tư thế hoảng sợ bỏ chạy, một trong những chân bị mất một ngón. Nếu không phải còn chút hơi ấm nhàn nhạt, có lẽ sẽ nghĩ đây là một con chuột chết. Nhìn thân thể cứng đờ của con chuột này, Mạn Bỉn có thể hình dung ra hành động của nó lúc đó, bám vào túi áo choàng phù thủy của John, chuẩn bị một mình trốn thoát, nhưng lại vừa vặn đối mặt với ánh mắt của bà Silix, lập tức đông cứng hóa đá. Chắc là sau đó khi di chuyển người bị thương, nó đã rơi ra khỏi túi của John, cho đến hôm nay mới được dò mùn tìm thấy. Ngươi luôn ở trong mũ, làm sao tìm thấy nó? Mạn Bỉn có chút kinh ngạc. Xì dò mùn ngẩng cổ lên, động tác mang theo vài phần kiêu ngạo. Sáng hôm sau, Mạn Bỉn đẩy cửa bệnh thất, nhìn vị trí tủ thuốc, không thấy bóng dáng bà Phỏng Phở Di, liền khẽ nâng giọng, bà Phỏng Phở Di có ở đó không? Rẽ phải hành lang, phòng khám đầu tiên. Một giọng nữ vang lên từ xa. Mạn Bỉn đi theo tiếng nói, đẩy cửa bước vào, đó là một phòng khám đơn giản và sạch sẽ, bên tường có vài tủ đựng đồ, bên trong là những chai thuốc lớn nhỏ, băng gạc và một số dụng cụ y tế hình thù kỳ lạ. Giữa phòng đặt một cái bàn, chất lỏng màu nâu xanh bên trong sủi bọt ngủ, hơi nước bốc lên mang theo mùi tanh của bùn và mùi thảo mộc. Giáo sư Luyện, ngài tìm ta có việc gì không? Bà Phỏng Phở Di, y tá trưởng, đang kiểm soát lửa bạc và đang bôi thuốc cho bệnh nhân trong phòng, nếu không đợi, có thể quay lại sau. Bệnh nhân là Mịt Lệ khóc nhẹ, người đã bị hóa đá bởi ánh mắt của bà Silix, do thân thể trong suốt và ảo ảnh, mà không thể bôi thuốc theo cách thông thường, hơi nước thuốc bốc hơi cũng hấp thụ rất chậm, hiện tại vẫn chưa giải trừ hóa đá. Còn dư thuốc mạn giờ dạ kệ không, ta muốn một chai để dự phòng. Mạn Bỉn thẳng thắn hỏi. Ngăn thứ ba của tủ đựng đồ, tự ngài lấy đi. Bà Phỏng Phở Di không quay đầu lại. Số mạn giờ dạ kệ này vốn dĩ là do giáo sư Luyện mua về, hắn muốn một chai cũng không sao, đây không phải là thuốc kiểm soát, không có độc tính, giáo sư có lấy làm mức vết bánh mì cũng không cần lo lắng. Rất cảm ơn, nữ sĩ. Mạn Bỉn chào tạm biệt y tá trưởng, tâm trạng khá vui vẻ. Hắn xin thuốc đương nhiên không phải để vết bánh mì, mà là để cứu con chuột Sở Cạ Bở, chú Peter Petty giờ đáng thương, bị hóa đá và bỏ lại trong phòng bí mật, bị nhốt chung phòng với bà Silix, chắc chắn đã sợ hãi lắm rồi. Nếu không phải dò mùn tìm thấy hắn, có lẽ hắn đã hóa thành một bộ xương bình thường trên sàn phòng bí mật. Vị giáo sư trẻ tuổi đã cứu con chuột đáng thương, vậy sau khi hắn hồi phục, để báo ơn, làm vài việc cho mình, cũng là điều nên làm phải không? Chất lỏng thuốc mát lạnh nhỏ vào mắt con chuột, khiến nó đảo điên. Mạn Bỉn và dò mùn nhìn con chuột cụt ngón trên bàn. Lớp da chuột co rút cứng đờ giờ đã giãn ra, bộ lông khô héo và yếu ớt đã mềm hơn một chút, lồng ngực khẽ phập phồng, tim bơm máu đi khắp cơ thể, con chuột hóa đã dần dần sống lại. Sở Cạ Bở mở mắt ra, khuôn mặt rắn của dò mùn hiện lên trong tầm mắt, khiến thân chuột giật mình, hoảng sợ tột độ, kêu chi chít muốn bỏ chạy. Bị Mạn Bỉn giữ chặt đôi, nó chỉ có thể vô ích vây vây chân tại chỗ, con chuột hoảng loạn quay đầu định cắn ngón tay đó, lại bị dò mùn quật một cái vào đầu bằng đôi, khiến nó tối sầm mắt, choáng váng. Hóa đá mấy ngày không ăn uống, cơ thể suy yếu, lại bị hành hạ thêm hai cái như vậy, đi tơ kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, nằm liệt trên bàn, run rẩy hoảng sợ như một con chuột bình thường. Nhưng đôi mắt chuột đảo điên đã phản ứng lại, con rắn này không phải bà Silix, vị phù thủy bôi thuốc cho hắn, là vị giáo sư trẻ tuổi của trường. Đừng sợ, ăn một chút gì đi. Mạn Bỉn với nụ cười nhàn nhạt, đẩy một miếng bánh kem về phía hắn. Con chuột Sở Cạ Bở ngửi thấy mùi kem ngọt ngào, mũi có thịt, nhìn vị giáo sư trẻ tuổi, rồi lại nhìn con rắn non bên cạnh, cuối cùng không thể cưỡng lại được cám dỗ, lao vào chiếc bánh kem bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vị giáo sư này dường như rất thân thiện. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Dieter, hắn đã ở trong túi của John một thời gian dài, trong ký túc xá Nam Gở Dịp Phái Đỏ và nhà hệ Adley, đã nhiều lần nghe người khác nhắc đến vị giáo sư lần này, là một phù thủy ngoại quốc có tấm lòng nhân ái. Đừng nội, bánh kem còn nhiều lắm. Mạn Bỉn khẽ an ủi, Dieter Petty giờ đáng thương, chắc hẳn đã đói lắm rồi. Chít chít con chuột Sở Cạ Bở theo thói quen kêu hai tiếng đáp lại, đây là thói quen của thú cưng mà hắn đã hình thành trong mười mấy năm, nhưng ngay sau đó cơ thể cứng đờ, phản ứng lại, quay đầu lại lộ ra ánh mắt kinh hoàng. Hắn biết tên thật của mình sao? Nỗi sợ hai tột độ bao trùm lấy trái tim, bất chấp chiếc bánh kem trong miệng, con chuột bỏ chạy, lao về phía giá để đổ bên tường. Trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng, nếu phát huy lợi thế về kích thước của Ani Mạ Diệu Sơ, có lẽ có thể trốn vào một góc nào đó, chờ đợi nguy hiểm qua đi, có lẽ có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tan biến. Hai tiếng gió nhẹ xé tai vang lên. Hai câu thần chú liên tiếp bay vào cơ thể con chuột, câu đầu tiên là bùa đẩy lùi, một lực tác động nhẹ nhưng không thể cản phá, đẩy con chuột đâm vào chiếc ghế đối diện bàn, câu thứ hai là bùa hiện hình, bất ngờ phá vỡ hình dạng Ani Mạ Diệu Sơ mười mấy năm. Lột bỏ lớp ngụy trang da chuột, dò mùn thò đầu ra quan sát người đàn ông trung niên thấp bé và gầy gò này, tóc bạc trắng lộn xộn và thưa thớt, đôi mắt nhỏ như chuột lóe lên ánh sáng hoảng sợ, biểu cảm nhút nhát, quần áo rách rưới, làn da xanh xao bệnh tật, thân hình hơi gù lưng, dường như muốn co rúm lại để tránh ánh mắt của bọn họ. Mạn Bỉn, giáo sư Hồ Gươm, rất vui được làm quen với ngươi. Mạn Bỉn lịch sự chào hỏi, đẩy chiếc bánh kem chưa ăn hết về phía hắn và rót thêm cho hắn một ly nước bí đỏ, Peter Pettigrew. Vị giáo sư trẻ tuổi không hề che giấu mà gọi thẳng tên hắn, Peter hoảng sợ độ, ngươi ta giọng hắn khẽ khẽ, lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh. Đừng lo lắng, đây là Hogwarts, nơi đây rất an toàn. Menbin khẽ an ủi, thể hiện sự thân thiện của mình. Ngoại trừ hai lần cố gắng bỏ trốn, bị con rắn kia quật một cái vào đôi, bị hai câu thần chú làm lộ vào bọc, những hành động khác quả thực rất thân thiện, chiếc bánh kem bơ ngọt ngào và ly nước bí đỏ nóng hổi đã chứng minh điều đó. Nỗi sợ hãi của Peter giảm bớt một chút, ngươi làm sao phát hiện ra vỏ bọc của ngươi? Menbin chủ động tiếp lời, kiên nhẫn giải thích, lý do khá đặc biệt, tạm thời không thể tiết lộ, ngươi có thể hiểu rằng ta rất am hiểu về án ý mạ điệu sơ, có thể nhìn thấy khuôn mặt thật bên dưới lớp da chuột. Ngươi biết thân phận của ta. Ừ, ngươi cứ coi như ta đã đọc được trên báo đi. Sự ưu ái của vị giáo sư trẻ tuổi khiến Peter nhận ra tình hình hiện tại, dần dần thả lỏng cảnh giác, đôi mắt nhỏ như chuột đào điên, lộ ra ánh nhìn xảo quyệt. Theo giới thiệu trên báo, Peter Pettigrew là một nhân vật chính diện tuyệt đối, trong chiến tranh đã tích cực tham gia chiến đấu chống lại tử thần thực tử, hy sinh trên đường bắt giữ tử thần thực tử Sirius Black, sau khi chết được truy tặng huân chương Merlin hạng 2. Một giáo sư như vậy, có lẽ sẽ thắc mắc tại sao mình lại phải giả dạng làm thú cưng của nhà Harry. Chỉ cần lừa dối qua loa, sẽ không có nguy hiểm gì. Peter trầm ngâm suy nghĩ, uống một ngụm nước bí đỏ, dùng giọng the thé nói, đúng vậy, báo chí, ta trốn đi là vì những bài báo đó. Sau khi chúa tể vô đệ mà sụp đổ, vẫn còn rất nhiều tử thần thực tử đang hoạt động, mà ta đã khiến tử thần thực tử Black bị bắt, là kẻ thù của bọn chúng, để tránh bị truy sát, ta đã giả dạng thành chuột. Peter cảm thấy lời nói này rất hoàn hảo. Sự thật năm đó chỉ có 4 người biết rõ, vô đệ mà không thể tiết lộ, James và Lily đã chết, còn Sirius tên ngốc đó, chắc đang ở hạt cả bằng, sắp bị giám ngục hút thành kẻ ngốc rồi. Thực ra, ta không quan tâm ngươi trốn đi vì lý do gì. Menbin thong thả nói, ta chỉ muốn làm một vụ làm ăn với ngươi. Gì cơ? Peter ngạc nhiên. Chương 160, nuôi dưỡng lại một án ý mà cái sở chưa đăng ký, nội tình vụ án mạng nhà Potter, ân oán giữa ngươi và Sirius Black, tất cả những điều này ta đều không quan tâm. Ta có thể giữ bí mật cho ngươi, không tiết lộ thân phận thật của ngươi cho bất kỳ ai, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện mẹn bịn khẽ nói, chỉ cần kết quả khiến ta hài lòng, ngươi có thể cao chạy xa bay, hoặc tiếp tục làm thú cưng của nhà Harry, điều đó không quan trọng. Ta có thể từ chối không? Peter thăm dò hỏi. Ta e là không được, thiên sinh Peter. Mẹn bịn lắc nhẹ cách trả, nếu giao dịch không thành, ta chỉ có thể giao ngươi cho bộ pháp thuật để thần sáng kiểm tra kỹ lưỡng vị ạ nỉ mạ cái sở phi pháp có hành tung đáng ngờ này. Mặt EIE không dễ nói chuyện như ta đâu, ngươi phải nghĩ ra một lời giải thích chặt chẽ hơn, giải thích tại sao ngươi lại giả chết để thoát thần, lén lút ẩn náu trong nhà hệ ạt lì suốt 12 năm. Đây là đe dọa đúng không? Đây là một lời đe dọa trắng trợn đúng không? Peter Pettigrew ôm tách trà ngây người trên ghế, vẻ mặt có chút mơ hồ. Theo lời các bạn học nhỏ, luận không phải là một giáo sư có tiếng tốt, hiền lành và ôn hòa sao? Điều này hoàn toàn khác với những gì hắn nghe được, Peter có một dự cảm không lành. Khó khăn mở miệng, cờ hờ chuyện làm ăn gì. Menbin nở một nụ cười hài lòng, hiền lành rót thêm nước bí đỏ cho hắn, ngươi có biết vợ là Chịt Sẹt trên không? Vị nữ phù thủy tử thần thực tử điên loạn đó. Peter đương nhiên biết. Đúng vậy, đêm mà nhà Potter bị sát hại, vô đệ mọt cũng biến mất cùng lúc, không rõ tung tích. Vợ là Chịt đã bắt vợ chồng lòng bồ tổm để ép hỏi tung tích của vô đệ mọt, khiến họ phát điên, sau đó bị thần sáng bắt giữ, xét xử và giam vào hạt cả bằng. Xét thấy Peter đã giả dạng thành chuột trong thời gian dài, có thể không nắm rõ thông tin này, Menbin rất kiên nhẫn giải thích. Điều này có liên quan gì đến chuyện làm ăn ngươi nói? Ta muốn ủy thác ngươi đột nhập hạt cả bằng, tiếp cận bờ là Chips, lấy chìa khóa hầm vàng Zingots từ tay nàng. Menbin nói bằng giọng nhẹ nhàng, ngữ điệu bình thản, như thể hắn đang nhờ đi mượn một thứ gì đó không quan trọng. Vẻ mặt Peter lại thay đổi, đồng tử co rút lại, kinh hoàng, hoảng sợ, không thể tin được nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn trộm hầm vàng Zingots của bờ là Chips? Đây là phạm pháp. Ôi, tiên sinh Peter, Menbin hơi bất mãn nhìn hắn, đẩy dọ mủn trở lại chiếc mũ nhỉ, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Ngươi là một phù thủy tuân thủ pháp luật sao? Hay là ta cần giao ngươi cho bộ pháp thuật để ngươi tự nhận ra bản thân trong phòng thẩm vấn? Ta Peter há miệng, vẻ mặt không nói nên lời. Hơn nữa ta chỉ nhờ ngươi giúp lấy chìa khóa hầm vàng Zingots, điều này không có nghĩa gì cả. Có lẽ ta chỉ muốn giữ nó để sưu tầm thôi. Menbin nhún vai. Nước bí đỏ bốc hơi nóng, lại một lần nữa làm mở tầm nhìn của Peter, thoảng mùi thơm ngọt ngào. Peter nuốt nước bọt hai lần, đôi mắt chuột lại đảo qua đảo lại, một kế hoạch nảy ra trong đầu. Một lúc sau, hắn đột nhiên nhét miếng bánh kem còn lại vào miệng, uống một ngụm nước bí đỏ. Vẻ mặt kiên quyết như một hiệp sĩ xông lên tấn công một con rồng hai chân. Được rồi, ta có thể giúp ngươi. Phản ứng của Menbin hoàn toàn khác với dự đoán. Hắn lắc đầu. Một đã nghi mạ thì sợ phi pháp, lại là một con vật nhanh nhẹn và không đáng chú ý như chuột, sẽ không sợ bất kỳ sự truy đuổi nào. Chỉ cần tạm thời đối phó qua loa, thoát khỏi tầm mắt của ta, thoát khỏi tầm bắn của bữa chú, ngươi có thể tìm một nơi bất kỳ, một gia đình phù thủy nào đó, cống danh của một con phố nào đó, thậm chí là trong lâu đài hồ gươm, là có thể thoát khỏi sự uy hiếp của ta. Cho dù ta đi bộ pháp thuật tố cáo, cũng sẽ không ai tin. Một người đã chết từ 12 năm trước, một người nhận huân chương mẹt lìn hạng 2, làm sao có thể là một án ý mà cái sở phi pháp, làm sao có thể là một tội phạm chứ? Menbin ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cười hỏi, ngươi nghĩ vậy đúng không? Mỗi lời nói ra, sắc mặt Peter lại khó coi thêm một phần, đến câu hỏi cuối cùng, mặt hắn đã tái nhợt không còn chút huyết sắc. Tay phải đặt xuống bàn, lén lút chạm vào đũa phép của mình, Peter cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Có lẽ ngươi nên bình tĩnh một thời gian, Suy nghĩ kỹ về giao dịch này, chúng ta có đủ thời gian tốc độ nói của giáo sư trẻ tuổi không nhanh không chậm, nhưng Ti Tơ toàn thân căng cứng, lông tóc dựng đứng, thiếu giác nhạy bén như chuột đang cảnh báo, ngay khoảnh khắc mẹn vịn dứt lời, hắn đã nắm chặt búa phép. Nhưng đũa chú của giáo sư trẻ tuổi còn nhanh hơn, không đợi hắn giơ đũa phép lên, ánh sáng của phép biến hình đã bao trùm Ti Tơ bẹt tí giờ, phản chiếu ánh mắt tuyệt vọng trong đồng tử hắn. Ánh sáng trắng lóe lên, phù thủy trung niên mập lùn biến mất, một con chuột bạch nằm trên đĩa bánh kem, ánh mắt kinh hoàng, kêu chiêm chiếp loạn xạ. Khác với con chuột do ạ nì mạ cứ sở hóa thân, con chuột bạch trong trạng thái này hoàn toàn là do phép biến hình của mẹn vịn, hình dạng thay đổi không do Ti Tơ quyết định, hắn chỉ có thể run rẩy trong sợ hãi và bất lực. Do Mùn rất hứng thú với chuột bạch, thò đầu ra khỏi mũ để quan sát, cảm thấy con chuột bạch này đẹp hơn con chuột xám chùi lông kia nhiều. Tiên sinh Ti Tơ, người hãy bình tĩnh suy nghĩ, ta tin rằng khi ta hoàn thành công việc chuẩn bị ban đầu, sự hợp tác của chúng ta sẽ rất vui vẻ. Mẹn vịn nhấc đuôi con chuột bạch, đi đến kệ treo tường, tìm thấy chiếc lọ thủy tinh mà con bọ cánh cứng đã từng ở, ném con chuột bạch vào. Chiếc lọ thủy tinh đựng mức khá hẹp, đủ rộng để nuôi bọ cánh cứng, nhưng lại chật chội khi nuôi một con chuột. Con chuột bạch sợ đến run rẩy, cuộn tròn trong lọ, trông thật đáng thương. Có lẽ ta nên hỏi giáo sư ở nạ vẽ một chiếc lọ thủy tinh, loại dùng để chứa mẫu vật ấy. Mẹn vịn khẽ lẩm bẩm. Sau Giáng sinh là ngày tặng quà. Hồ Gợt vẫn còn tuyết rơi và gió rít, nhưng sự nhiệt tình vui đùa của học sinh không hề giảm sút. Các nam sinh bất chấp gió lạnh cắt da vẫn ra sân chơi ném tuyết, cho đến khi quần áo ướt đẫm tuyết và mồ hôi, mới run rẩy trở về lâu đài. Các nữ sinh thích vây quanh lò sưởi, trò chuyện vui vẻ, nói những chuyện không muốn các nam sinh nghe. Hợp bị ẩn meo một chiếc cặp sách một bên bay, một mình đi trên đường từ thư viện đến đại sảnh đường. Thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện, bài vở có chút lơ là, sách ngoại khóa cũng ít đọc đi vài cuốn, nhân dịp nghỉ Giáng sinh, nàng muốn đọc sách để thư giãn. Đáng tiếc sự canh gác của bà Tịnh Sở quá nghiêm ngặt, nếu không nàng đã muốn lật xem sách ở khu cấm. Có lẽ có thể xin giáo sư Luyện một tờ giấy phép. Nhắc đến giáo sư Luyện, Hợp bị ẩn túi đầu nhìn bậc thang, lặng lẽ bước xuống, giờ nàng đã quen với cách thay đổi của cầu thang, không cần lúc nào cũng chú ý, bản năng cũng không lạc đường. Nàng nhớ lại những chuyện Haji đã nói, giáo sư giao dịch với Mạc Phụ, mở phòng bí mật sớm để tiếp xúc với bà Silix, rồi hướng dẫn họ khám phá sự thật, đăng báo để định hướng dư luận. Giáo sư rốt cuộc là một phù thủy như thế nào? Bước vào đại sảnh đường, không có gì khác biệt so với ngày Giáng sinh, cây thông Giáng sinh vẫn đặt giữa lối đi, vòng trần vẫn bay lơ lửng những bông tuyết khô, chỉ có nến đã được gỡ bỏ, trông không còn lộng lẫy như trước. Nàng đến ngồi vào bàn gờ dịp phải đỏ, theo thói quen liếc qua bàn giáo sư, vừa định cầm dao dĩa lên ăn, đột nhiên ngược lại, ngẩng đầu nhìn bàn giáo sư, nhìn chằm chằm vào hai chỗ trống. Đồ mỡ lẹ đỏ và giáo sư Luyện không có mặt, cả hai vắng mặt trong bữa tối sao? Họ đi đâu vậy? Nữ phù thủy nhỏ nhìn chằm chằm vào hai chỗ trống, không khỏi suy tư. Đáng tiếc không có đủ manh mối, không thể đoán được gì. John bên cạnh đang than thở với Haji về nỗi đau mất sở ca bờ, nói liên miên bất tận, khiến người ta cảm động. Hermione đành ngừng đoán mò, cầm dao dĩa lên ăn uống đàng hoàng, vừa đọc tờ nhật báo tiên tri hôm nay. Tin tức đã giải đáp thắc mắc của nàng. Trên trang nhất có đăng một bức ảnh bốn người, trong đó nàng nhận ra ba người, hiệu trưởng Đùm Mỡ Lẽ Đỏ, giáo sư Luyện, bộ trưởng phục mà nàng đã nhìn thấy từ xa vài lần, và một phù thủy lạ mặt. Trao tặng huân chương Mẹ Lìn. Ngay hôm nay, hiệp sĩ đoàn Mẹ Lìn long trọng tổ chức lễ trao huân chương, hai phù thủy đã được trao tặng huân chương Mẹ Lìn hạng 2 vì những đóng góp xuất sắc. Họ là Mẹ Bi Luyện, người đã dung cảm chế ngự con rồng mất kiểm soát và bắt giữ nhóm phù thủy hắc ám ở Romania, và Đạ Mổ Cơn Mẹ Bi, người đã phát minh và hoàn thiện thuốc của bạn. Những việc làm và thành tựu của họ không chỉ thể hiện lòng dũng cảm và trí tuệ cá nhân, mà còn là tấm gương cho đông đảo phù thủy nói theo. Mẹn Bin Luyện, dũng cảm chiến đấu với rồng, trí tuệ bắt giữ phù thủy hắc ám, bảo vệ an toàn khu bảo tồn rồng. Một giáo sư môn tự chọn của Hogwarts, trong kỳ nghỉ hè đã đến thăm khu bảo tồn rồng ở Romania. Lúc đó, một nhóm phù thủy hắc ám trộm trứng rồng đã chọc giận 23 con rồng mẹ đang ấp trứng, dẫn đến nhiều con rồng khác mất kiểm soát, tùy tiện chút giận trong khu bảo tồn, gây nguy hiểm cho du khách và người nuôi rồng. Luyện không hề sợ hãi trước nguy hiểm tại buổi lễ trao huân chương. Pháp sư trưởng Ái Rèn Ghệ một kéo bật Đùm Mỡ Lẽ Đỏ và bộ trưởng bộ pháp thuật Còn Lũ Phúc đã trao huân chương cho hai người, đồng thời kêu gọi tất cả phù thủy trên thế giới học tập theo họ. Câu chuyện của họ như ngọn đèn sáng, soi rọi thế giới pháp thuật. Phóng viên Vàng Dị Tạ Sở Kỳ Tờ đưa tin cho quý vị. Hermione ấn lại lật xem vài lần, cuối cùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó. Trong ảnh, hiệu trưởng và giáo sư đứng bên phải, để Phúc chiếm vị trí trung tâm, hành động này hoàn toàn lộ rõ, trông có vẻ buồn cười. Người bên cạnh chắc hẳn là Bambi, người đã phát minh ra thuốc của bạn. Nữ phù thủy nhỏ mím môi cười. Một giáo sư như vậy, làm sao có thể là phù thủy xấu được? Thượng thờ Lạ Lì, quán ba Bambi. Màn đêm buông xuống, hội trường sáng đèn, nhìn từ cửa sổ kính sắt đất bên ngoài vào, ánh nến rực rỡ, các tiên nữ cầm những cây nến ma thuật nhiều màu sắc, xoay tròn bay lượn dưới trần nhà, rắc những hạt bụi vàng bạc lấp lánh, hòa cùng ánh đèn pha lê, rực rỡ và lung linh. Đây là một kiến trúc được trang hoàng đặc biệt lộng lẫy, sàn nhà trải thảm đung, tường dán đá gỡ dạ nịt chạm khắc tinh xảo. Các nam phù thủy trong hội trường mặc áo phù thủy lễ phục thẳng thớm, ngực áo cài khăn tay hoặc hơn trường, cúc áo và tay áo đều mạ vàng. Các nữ phù thủy mặc váy dạ hội lộng lẫy, như những nụ hoa nở rộ giữa mùa đông giá rét. Mẹ Lìn ơi, mùi hương ở đây làm mũi ta mất khả năng nhận biết, ta thậm chí không phân biệt được đây là nước nho hay rượu. Mẹ Lìn đứng bên bàn ăn trong khu vực dùng nữa, tay cầm một ly chất lỏng màu tím đỏ, nhấp một ngụm, cũng không phân biệt được mùi vị. Ngực hắn cài một huy chương vàng có dải duy băng màu tím, dưới ánh đèn trông thật bắt mắt. Bất kể ngươi muốn uống gì, chỉ cần nói với người phục vụ, sẽ có người mang đồ uống đến tận tay ngươi. Đùm Mỡ Lẽ Đỏ mặc một bộ lễ phục màu vàng đỏ, ngực là huy chương xanh lá cây hám nhất, dáng người hắn cao lớn, râu và tóc bạc trắng toát lên vẻ bí ẩn. Khi hắn nghiêm túc thể hiện phong thái của một phù thủy huyền thoại, vẫn rất có uy nghiêm của hiệu trưởng. Melvin liếc nhìn huân chương hạng nhất của hắn, màu xanh lá cây là màu của Melvin, cũng là màu của Sở Lý Tự Dịn. Một màu sắc đẹp như vậy, một huân chương tốt như vậy, tiếc là còn lũ phục cũng có một cái. Năm ngoái, còn lũ phục để khen thưởng những đóng góp xuất sắc của chính mình, đã tự trao cho mình huân chương hạng nhất. Uy tín của hiệp sĩ đoàn Melvin bị tổn hại, giá trị của huân chương Melvin giảm mạnh. Melvin nghĩ đến những sự kiện trên, sơ soạn chiếc nhẫn trên tay, trên đó đính một viên ngọc lục bảo nhỏ nhắn tinh xảo, cùng màu với giải duy băng của huân chương. Hiệu trưởng, ngươi nói Haji và các bạn có còn đánh thức bạ sĩ lịch sử không? Chuyện tương lai, ai mà biết được. Đúng vợ lẹ đỏ lắc ly rượu chân cao, khe nói, lối vào đường ống nhà vệ sinh đã bị phong tỏa, nếu ba đứa chúng tuân thủ lời hứa giữ bí mật, thì vài trăm năm nữa, phòng bí mật và bạ sĩ lịch sử sẽ thực sự trở thành những câu chuyện truyền thuyết hư ảo. Điệu nhảy ở trung tâm hội trường thay đổi, Mẹn Bình ngẩng đầu nhìn, một nhóm nam nữ phù thủy đang nhảy múa, trong đó có nhân viên bộ pháp thuật, có những phù thủy nổi tiếng được mời tham dự lễ trao huân chương. Nhân vật chính trên sàn nhảy là một phù thủy trung niên, đã mồ cân Mẹn Bì, người nhận huân chương còn lại. Hắn đeo kính gọng đen, tiểu tóc tương tự ở nạ vẽ, nhưng không bóng mượt bằng, đồng bền nhẹ nhàng, có lẽ đã được trải chuốt đặc biệt cho buổi lễ trao huân chương, mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt, quần dưới có vẻ hơi rộng. Thực ra từ những năm 70, Mẹn Bì đã tạo ra nguyên mẫu của thuốc của bạn, nhưng hiệu quả không ổn định, tác dụng phụ nghiêm trọng, nguyên liệu cực kỳ đắt đỏ, cộng thêm bối cảnh thời đại hỗn loạn, nên không thể phổ biến rộng rãi. Sau 20 năm tối ưu hóa và điều chỉnh, hắn đã phát minh ra thuốc học bạn có thể thương mại hóa, có giá trị kinh tế hơn việc phá án trộm trứng rồng, trực tiếp đưa Bèn Bỉ trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc. Bèn Bỉ đáng thương, một bậc thầy độc dược lại bị chuốc đến đỏ mặt tiến hai, đang được một nữ phù thủy trẻ của nhà Bạc Kỳn Sần dẫn đi xoay vòng, đầu óc quay cuồng, không biết sẽ hứa hẹn bao nhiêu lợi ích từ thuốc học bạn. Mèn Bỉ lắc đầu, khi nào thì buổi tiệc mới kết thúc đây? Ừm, chắc còn 2 tiếng nữa. Đúng vậy, Lệ Đỏ cười tủm tỉm nói, chờ đợi nhàm chán sẽ khiến thời gian trôi qua dài hơn, ngươi có muốn ta giới thiệu vài phù thủy già cho ngươi không? Nhắc đến chuyện này, ta thực sự muốn kết giao vài người bạn. Melvin đưa mắt nhìn nhóm quan chức bộ pháp thuật. Nữ sĩ Buns, ta có thể mời ngươi nhảy một điệu không? Melvin đi đến rìa hội trường, hỏi nữ ty trưởng cục thực thi pháp luật đang đứng ở góc. Rất vinh hạnh, nhưng so với việc nhảy múa, ta muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn để hai được nghỉ ngơi một lát. Amelia Buns gần tuổi trung niên, đương nhiên sẽ không có suy nghĩ kỳ lạ nào, mỉm cười nói, tiện thể nghe xem, tiên sinh luyện tìm ta có chuyện gì? Melvin không hề khách sáo, ta muốn tham quan đạt cả bằng. Chương 161, dù là mặt cả bằng chương 161, dù là mặt cả bằng quán rượu mực trắng, tầng 2. Tủ rượu tinh xảo cơ bản được đặt sát tường, làm bằng gỗ gụ, dưới ánh nến rượu nhẹ có màu sắc tương đối mềm mại, vân gỗ tinh tế, bên trong bày đủ loại chai rượu, một số do phù thủy ủ, một số là đồ quý hiếm mua từ thế giới mực lệ. Những người phục vụ ăn mặc chỉnh tề thỉnh thoảng đi ngang qua, bưng khay bạc, bước chân nhanh nhẹn, rượu bên trong không đổ một giọt. Melvin thuận tay lấy một ly, lần này là rượu vàng, hương thơm nồng nàn. Tham quan đạt cả bằng. Nữ sĩ Bun rất ngạc nhiên. Melvin gật đầu, trên mặt nở nụ cười vừa phải, không lộ vẻ khác thường nào. Gần đây ta đang nghiên cứu một đề tài về sự khác biệt và tương đồng giữa các nhà tù trên thế giới. Ta từng tham quan nhiều nhà tù mưu lệ, nhưng nhà tù phù thủy chỉ mới thấy phòng giam của luật. À, cả bảng của Anh Quốc rất đặc biệt, dùng giám ngục làm thai ngục, trên toàn thế giới cũng chỉ có một trường hợp này, ta muốn nhìn gần hơn. À, cả bảng là nơi giam giữ tội phạm phù thủy, ngoài những phù thủy hắc ám phạm trọng tội, bên trong chỉ có những giám ngục đáng ghét, không phải là điểm du lịch gì, giáo sư Luyện. Nữ sĩ Bunz nói thẳng thừng. Nghiên cứu học thuật thích hợp có lợi cho việc phát hiện lỗ hổng và hoàn thiện khuyết điểm. Ngươi cho rằng ạt cạ bằng có khuyết điểm, so với nhà tù một lệ có chỗ là hậu, phải vậy không? Nữ sĩ Buns nhìn vị giáo sư trẻ tuổi bên cạnh, ánh mắt có chút ẩn ý. Mẹn Bỉn lúc này có vẻ giống Mẹn Bỉ, rõ ràng là một học giả già say mê học thuật. Nữ sĩ Buns, bất kể ạt cạ bằng lạc hậu hay tiền tiến, nó đều không hoàn hảo. Tham quan nghiên cứu so sánh là để phát hiện thiếu sót, cải thiện và hoàn thiện. Ngươi nói xem. Nữ sĩ Buns lộ vẻ suy tư, chìm vào im lặng. Luận với tư cách là giáo sư của Hogwarts, mặc dù 2 năm qua từng bị bộ pháp thuật chỉ trích, câu lạc bộ ma kính do hắn thành lập tồn tại một số điểm đáng ngờ, nhiều lần chọc giận phút, nhưng vị giáo sư trẻ tuổi này không phải là phù thủy hắc ám độc ác, cũng không phải là kẻ tham vọng quyền lực. Đúng vậy, Lệ Đỏ và Mạc Bằng cùng một nhóm phù thủy gia có thể làm chứng, huân chương cấp 2 trên ngực hắn cũng có thể làm chứng. Trưởng phòng thực thi pháp luật không lo lắng vị giáo sư trẻ tuổi này có bất kỳ ý đồ xấu nào, nàng chỉ đang do dự, liệu bộ mặt thật của Ạt Cạ Bằng có nên được công khai trước công chúng hay không. Ạt Cạ Bằng không hoàn toàn bị phong tỏa, ngoài các nhân viên trực ban, người thân của tù nhân cũng có thể xin thăm viếng, trong nhiều thế kỷ qua, nó luôn giữ kỷ lục không có vụ vượt mục nào, chưa từng xảy ra sai sót. Trong mắt các quan chức đương quyền và đông đảo phù thủy, đây là một nhà tù đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ một số ít phù thủy biết sự thật bị chôn vùi trên hòn đảo cô lập này. Sự tồn tại của Ạt Cạ Bằng rất đặc biệt, bộ pháp thuật đã biến nơi cư trú của giám ngục thành nhà tù, vừa để giam giữ tội phạm, vừa để dùng tội phạm làm mồi nhử, thu hút giám ngục, không cho những sinh vật kỳ lạ này làm hại những nơi khác. Kết cục cuối cùng của những tù nhân bên trong là mất trí, điên loạn, thậm chí bên trong còn có nghĩa địa chuyên chôn cất những người chết vì trầm cảm. Một nhà tù như vậy có nên được công chúng biết đến không? Có nên thay đổi không? Trong dòng suy nghĩ, nữ sĩ Buns đã đưa ra quyết định, nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của vị giáo sư trẻ tuổi, đồng tử đen nhánh sâu thẳm như bầu trời đêm, "Tuần sau đi, đợi nhân viên nghỉ phép trở lại vị trí, ta sẽ sắp xếp người hướng dẫn đưa ngươi đi tham quan." Mẹn Bỉn trong lòng vui mừng, vô cùng cảm ơn. Hắn không biết suy nghĩ của vị quan chức cấp cao của cục thực thi pháp luật này, việc đề xuất tham quan đạt cả bằng chỉ là nhất thời hứng thú, Ngoài việc thỏa mãn sự tò mò của chính mình, mục đích chính là muốn đưa Peter Pettigrew vào đó, hắn còn đang chờ chìa khóa kho tiền của Bellatrix. Ta có một yêu cầu. Nữ sĩ Bunce mỉm cười nói, sau khi viết xong luận văn, hy vọng giáo sư đừng nội công bố, hãy cho ta xem trước được không? Vinh hạnh của ta. Sự hợp tác của vị giáo sư trẻ tuổi khiến Bunce thở phào nhẹ nhõm, nghe điệu nhảy lại vang lên bên dưới, ánh mắt dừng lại trên vị bộ trưởng béo phì, một bộ áo choàng tím nổi bật, thịt mỡ làm ống tay áo phồng lên, bụng to làm cúc áo ở bụng bung ra, dáng vẻ vụng về như một con lợn béo. Thế nhưng hắn lại chẳng hề để ý đến bộ dạng xấu xí của mình, cuốn lấy nữ phù thủy nhà gờ rình rặt nhảy để bạn khoe vân chương cấp một với giải duy băng xanh lá cây, nụ cười rạng rỡ. Ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ sao? Nữ sĩ Bunce chỉ vào huân chương cấp 2 của vị giáo sư trẻ tuổi. Melvin ngẩn người, rồi nhận ra nàng đang hỏi gì, lắc đầu nói, huân chương chỉ là một ký hiệu, bản thân nó không đại diện cho điều gì. Ngươi nói đúng, huân chương không đại diện cho điều gì, là Melvin, ạ cụ rút, đục vợ lẹ đỏ và những phù thủy xuất sắc như các ngươi đã ban tặng bình quang cho huân chương. Nữ sĩ Bunce gật đầu, nhìn vị bộ trưởng đang lắc lư cái bụng trong sàn nhảy, nhẹ giọng nói, đục vợ dịch đã đệ trình dự luật chống người sói mới lên ngoài rèn gây một. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ bỏ phiếu, nghe nói họ đã giành được nhiều phiếu từ các thành viên trung lập, tin rằng sẽ sớm được ban hành công khai, Udberzit có thể dựa vào dự luật này để thăng chức phó bộ trưởng cấp cao. Thảo nào bộ trưởng Phục lại vui vẻ như vậy. Menvin biết điều này có nghĩa là tình hình chính trị của bộ pháp thuật sẽ thay đổi, thế lực của Phục được tăng cường, hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm chế của Dumber Lệ Đỏ và Buns, nắm giữ quyền lực, trở thành bộ trưởng thực quyền. Menvin nhấp một ngụm rượu vang, tặc lưỡi, ta đã thuyết phục phu nhân Emma, chuẩn bị nộp đơn sau kỳ nghỉ, mượn mạng thở lụt để kết nối với gương ảnh, chuyển tín hiệu hình ảnh. Ngươi nói bộ trưởng Phục sẽ đồng ý không? Trên đơn xin sẽ xuất hiện tên ngươi hay đủ mỡ lẹ đỏ không? Chắc là có. Vậy thì đợi bị bác bỏ đi. Gió tuyết cao nguyên sở Scotland không ngừng, thổi mãi đến tận năm mới. Kỳ nghỉ của học sinh luôn dài nhất, chuyến tàu tốc hành hổ gợt vẫn chưa trở về trường, các bộ phận của bộ pháp thuật đã bắt đầu làm việc trở lại, các phù thủy nam nữ với vẻ mặt thiếu sức sống trở về vị trí của mình, bắt đầu xử lý công việc tồn đọng trong kỳ nghỉ. Còn Lưu Phúc, sau 2 tuần nghỉ ngơi, cũng trở lại văn phòng bộ trưởng của mình, duyệt các công văn từ các bộ phận gửi lên. Cục thực thi pháp luật, Uy Lý Bịt Đỡ Tin lại thi triển phép thuật lên nhà vệ sinh công cộng của Mụt Lệ, khiến buồn cầu cắn đít một Mụt Lệ thành 7 mảnh, Mụt Lệ được chuyển đến SCT Mục Gộ, đội xóa ký ức đến xử lý. Dự kiến phạt tù 3 tháng, chờ phê duyệt. Bên cạnh còn kèm theo một số tài liệu hình ảnh, trong đó có một tấm là ảnh cận cảnh mông của Mụt Lệ, chính phủ phù thủy không hề quan tâm đến việc che mờ, ảnh cận cảnh là ảnh cận cảnh, đường nét rõ ràng, màu sắc tươi sáng, ảnh còn được thêm thuốc hiện hình, có thể cử động. Một khối thịt vừa béo vừa trắng, đẫm máu, lẫn với chất lỏng màu vàng không rõ. Phú siết chặt mông, cảm thấy một sự ác ý sâu sắc, hung hăng cầm bút lông, phê duyệt bên dưới, đổi thành 6 tháng tù. Đổi 3 tháng thành 6 tháng, rồi lại thành 1 năm, Phục trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bưng tách trà định tờ phảo, nhưng nhìn thấy nước trà hơi vàng, không biết liên tưởng đến điều gì, dạ dày lại một trận khó chịu. Nhìn hai chồng tài liệu dày cộp đang chờ xử lý, Phục cảm thấy hơi khó chịu. Quyền lực của bộ pháp thuật bắt đầu được thu về, nhưng hương vị của quyền lực không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Một thời gian nữa sẽ ổn thôi, đợi Đỗ Lộ ít thăng chức, những việc này có thể giao cho nàng xử lý. Phục thở dài cam chịu, bắt đầu duyệt từng tài liệu một. May mắn thay, vụ án của Uyển Đở Kiển chỉ là số ít, các tài liệu khác cơ bản đều bình thường, mặc dù việc duyệt khá phức tạp, nhưng sẽ không gây khó chịu nghiêm trọng. Các phương án xử lý của các bộ phận khác cơ bản đều không vấn đề gì, hắn cũng không cần động não, không tốn nhiều sức. Viết viết vẽ vẽ, hương vị quyền lực lại trở nên ngọt ngào dễ chịu. Gần đến giờ nghỉ trưa, một tài liệu từ Cục Giao thông Vận tải đã thu hút sự chú ý của hắn. Văn phòng mạng Thơ Lù, để khai thác tiềm năng của gương ảnh gia đình, tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên vận chuyển của mạng Thơ Lù. Công ty chúng ta và câu lạc bộ ma kính sau khi khảo sát và phân tích sâu sắc đã đề xuất phương án kết hợp sâu mạng phở lũ với gương ảnh nhỏ nhằm mục đích phu nhân Esmo là một quan chức thực tế. Mặc dù lời lẽ công văn hơi khó hiểu nhưng mạch lạc rất rõ ràng, các phương án chiến lược, các điểm kỹ thuật và nội dung liên quan đến khu vực thí điểm đều rõ ràng. Phúc từng là quan chức cấp trung, hắn hiểu được tiềm năng của đơn xin này, nhưng tên của Mẹn Bình Luận lại càng nổi bật hơn. Hầu như không chút do dự, Phúc đã bác bỏ đơn xin này, lý do là không thể đảm bảo an toàn. Cùng lúc đó, ngay dưới văn phòng bộ trưởng, Mẹn Bình đứng trước lò sưởi của Cục Thực thi Pháp luật, rát một nắm bột màu xanh lá cây vào lửa, khiến lửa bùng cháy dữ dội, ngọn lửa xanh lục vọt ra khỏi lò, liếm lên tường đá cẩm thạch. A Cạ bằng theo ngọn lửa đột ngột bùng lên nuốt chửng thân hình, Mẹn Bình biến mất khỏi căn phòng. Mẹn Bình bước ra từ lò sưởi cũ kỹ lạnh lẽo, phủi cho bụi trên người, sờ vào túi áo khoác, rồi ngẩng đầu nhìn thấy nữ phù thủy trẻ đang đứng đợi bên ngoài. Mặc áo choàng phù thủy tiêu chuẩn của thân sáng, đi đi lại lại một cách chán nản, má không ngừng cử động, có vẻ như đang nhai kẹo cao su. Nghe thấy tiếng động bên này, nàng quay đầu nhìn lại, lộ ra khuôn mặt trái tim xinh đẹp, vui mừng kêu lên, giáo sư Luyện. Có lẽ do khí hậu âm u lạnh lẽo, làn da của nữ phù thủy hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt tím sáng rực cùng mái tóc xoăn hồng đồng bền và dày lại khiến toàn bộ khung cảnh trở nên sống động. Nhìn họa đỏ dạ tốt, Melvin có chút không chắc chắn. Đúng vậy, cứ gọi ta là tốt thôi. Nữ sĩ Bunce đã nói với ngươi rồi phải không? Ta chính là người hướng dẫn ngươi trong chuyến đi nhà tù lần này. Tốt nói rất nhanh, Luyên Thuyên, không phù hợp với hòn đảo xa xôi này. Melvin mỉm cười không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Theo ta được biết, ngươi là thần sáng phải không? Sao lại ở ạt cả bằng? Tất cả là tại mắt điên. Ban đầu ta đã qua kỳ thi, hết ca luân kiến rồi, hắn cứ khăng khăng nói ta chưa từng tiếp xúc với phù thủy hắc ám thật sự, muốn ta đến nhà tù tiếp xúc với bọn họ, thật là đáng ghét. Tốt là một thần sáng đạt tiêu chuẩn, trong lúc than phiền vẫn không quên thực hiện nhiệm vụ của mình. Giáo sư, đi theo ta, đừng đi quá xa, gặp phải giám ngục thì phiền lắm. Đây là một văn phòng dành cho phù thủy dừng chân, bên ngoài là hành lang đơn sơ, trên tường treo những chiếc đèn dầu bẩn thỉu, ánh sáng yếu ớt nhưng ổn định. Hòn đảo này không dùng nước, hơi ẩm quá nặng, tuổi khó kiếm, gió biển rít gào, thỉnh thoảng còn gặp mưa bão, đuốc không tiện bằng đèn dầu và nến. Tôi đi trước, dẫn hắn ra ngoài, trên đường không gặp bất kỳ ai. Mặc dù trên đảo có đội tuần tra, nhưng rất ít người, không phải thường trú, mọi người đều không muốn ở đây, vừa lạnh vừa ẩm ướt, còn có giám ngục đáng ghét, ở lâu người ta sẽ phát điên, những tù nhân đó bị tra tấn đến mức không còn ra người nữa, cũng không còn sức mà trốn thoát, ta còn 2 tuần nữa là có thể đi rồi, thật hy vọng sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa. Tôi vừa nhìn đường, vừa giới thiệu, tự nhiên như người quen. Đi qua hành lang, đẩy một cánh cửa, bên ngoài là những tảng đá hoang vu lởm chởm, gập ghềnh, bờ đá rìa là những vách đá cao chót vót, sóng biển dữ dội không ngừng vỗ vào, xa hơn nữa là những đám mây thấp và sương mù, ngay cả cơn gió rít gào cũng mang vẻ u ám. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tòa nhà họ vừa ở là một pháo đài. Pháo đài bên vách đá đã được sửa chữa vài lần, ban đầu do một phù thủy hắc ám tên là Hecuris xây dựng, pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, tự nhốt mình ở đây để nghiên cứu hắc thuật, khiến đầu óc bị hỏng, tinh thần bất ổn, say mê rụ rỗ, tra tấn và giết hại các thủy thủ một lệ đi ngang qua. Bộ pháp thuật ban đầu không phát hiện ra nơi này, mãi đến khi hắn chết, chú ẩn mất hiệu lực, dấu vết giám ngục xuất hiện xung quanh, các thần sáng lần theo manh mối mới tìm thấy hòn đảo và pháo đài này, cùng với hàng ngàn giám ngục. Menvin ngẩng đầu nhìn bầu trời hòn đảo, những đám mây dày đặc âm u thấp lẹ thẻ, có những thứ mờ ảo bay lượn bên trong, giống như mây đen, lại giống như chim đen. Ma lực bất lành bao trùm, tràn ngập hơi lạnh và sự tuyệt vọng. Giám ngục ngươi biết chứ? Tốt liên tuyên, mỗi bức tường của lâu đài đều chôn cất xương cốt của một lệ, họ đã phải chịu đựng những sự tra tấn không thể tưởng tượng được khi còn sống, các chuyên gia cũng không rõ, liệu chính nỗi đau này đã sinh ra giám ngục, hay giám ngục bị nỗi đau này thu hút. Tóm lại bất kỳ ai phá hoại kiến trúc đều sẽ bị giám ngục tấn công. Mẹn bình lặng lẽ lắng nghe, quan sát xung quanh, nhớ lại những tài liệu về nhà tù này. A Cạ Bằng nằm ở biển Bắc, trước thế kỷ 15, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào. Sau khi bộ pháp thuật phát hiện ra nơi này, đã đánh dấu nó là một hòn đảo hoang không thích hợp để sinh sống, bỏ hoang nhiều năm. Mãi đến khi Liên đoàn Phù thủy Quốc tế ban hành đạo luật bảo mật, số lượng tội phạm phù thủy ở Anh tăng vọt, các nhà tù nhỏ phân tán khắp nơi thường xuyên bị phá hủy, bộ pháp thuật bắt đầu lên kế hoạch thành lập một nhà tù chuyên giam giữ phù thủy. Hòn đảo xa xôi đáp ứng nhu cầu của họ, ý định ban đầu là quần đảo hẹp dài đẹp, và bộ trưởng lúc bấy giờ, Âu Dịch Đi Gọi Gì, đã chú ý đến Hạt Cả Bằng. Nhà tù được chia thành nhiều khu vực, giam giữ tội phạm có tội danh khác nhau. Pháo đài nằm ở trung tâm hòn đảo, nơi đây tập trung nhiều giám ngục nhất, tù nhân bên trong cũng đau khổ nhất, vì vậy bên trong đều là những phù thủy hắc ám bị kết án nặng nhất, tử thần thực tử, sát nhân gì đó. Tột cảm thấy những người đó đáng bị như vậy. Menvin trầm ngâm một lát, tại sao không đưa ta đi tham quan những trọng phạm đó? Họ vừa bị giám ngục tra tấn, nằm liệt trong phòng giam thần trí không tỉnh táo, không có 2 tiếng đồng hồ thì không hồi phục được. Ta dẫn ngươi đi xem những tù nhân có tội nhẹ trước, lát nữa sẽ quay lại. Tôi dừng lại một chút, với tay, thật ra cũng chẳng có gì đáng xem đâu, lát nữa ngươi sẽ biết. Menvin đi bên cạnh, lắng nghe nữ phù thủy giới thiệu, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi. Khi đi qua một đoạn đường gập ghềnh, hắn kín đáo chỉnh lại túi áo khoác ngoài, nhét một cái đuôi chuột vào túi. Chương 162, nhiếp hồn quái ngục tốt. Chương 162, nhiếp hồn quái ngục tốt. Những rung lắc trên con đường gập ghềnh truyền đến túi áo khoác không quá dữ dội. Dieter Petty giờ thu đôi lại, bàn chân chuột thiếu một ngón chân khều nhẹ vào lớp lụa trong túi của vị giáo sư trẻ, nhưng không dám dùng sức quá mạnh, sợ móng vuốt sẽ để lại vết xước. A Cạ Bằng dù sao cũng không chân chu như lọ thủy tinh, nhưng hắn đã quen với việc ở trong túi người khác, cuộn tròn lại cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa nữ thần sáng và vị giáo sư trẻ, đồng thời vẫn có thể phân tâm quan sát môi trường bên ngoài. Trong tầm mắt, không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, cũng không có cây xanh, chỉ là một vùng đất trống trải, bầu trời và đá gần như cùng màu. Hòn đảo hoang vắng chỉ vang vọng tiếng gió và sóng biển, những con sóng xanh thẳm vỗ vào vách đá, vỡ tan thành bọt nước trắng xóa. Tiếng ồn đơn điệu lặp đi lặp lại và cảnh vật nhàm chán như vậy khiến người ta khó tập trung, đại não không tự chủ mà thả lỏng, mặc cho suy nghĩ lan man. Trong chiếc cốc sứ trắng vẽ hoa tử đinh hương là nước bí đỏ nóng hổi, không khí tràn ngập hơi nước, mùi vị ngọt ngào và thơm ngon. Cách một chiếc bàn làm việc rộng lớn, Dieter Pettiger và vị giáo sư trẻ ngồi đối diện nhau, hắn chỉ dám nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trước mặt, không dám ngẩng đầu. Vào sáng sớm, bị vị giáo sư trẻ gọi dậy để dùng bữa sáng, thức ăn do bếp hổ gợt chế biến đặc biệt hấp dẫn, nhưng 10 phút trước Dieter vẫn ở dạng chuột, bị nhốt trong chiếc lọ thủy tinh chật hẹp, chỉ có 2 mắt đảo tròn. Thực ra, nhiệm vụ này không khó. Menvin mỉm cười nhạt, ta đã chuẩn bị cho ngươi thuốc chân thật, tác phẩm của bậc thầy độc dược ở Nạ Vẹ, hiệu nghiệm vô cùng. Dieter run rẩy cầm chiếc cốc sứ, đang định uống một ngụm nước bí đỏ để trấn tĩnh, nghe thấy lời này liền cứng đờ tại chỗ, uống không được mà đặt xuống cũng không xong. Một chiếc lọ thủy tinh tinh xảo đặt bên cạnh, chỉ bằng nửa đốt ngón tay, thành lọ mỏng manh, dù hóa thành chuột cũng có thể dễ dàng đeo trên người, bên trong có chất lỏng trong suốt không màu, chỉ 1-2 giọt. Nam vùng ở A Cạ Bằng, đợi bỡ là chiếc lẹt chân đơn độc, tìm cơ hội nhỏ thuốc chân thật vào miệng nàng, moi ra thông tin ta cần. Menvin đẩy thuốc chân thật về phía Dieter, trên đó còn có một sợi chỉ nhỏ, tiện cho chuột mang theo, nàng chỉ là một tù nhân bị giám ngục A Cạ Bằng dày vò 12 năm, không có đũa phép, thân thể suy yếu, sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi cũng hoàn toàn không cần lộ thân phận. Vậy ngươi có bằng lòng tha cho ta không? Đương nhiên, chúng ta đâu có thủ án không đội trời chung, nếu mọi chuyện thuận lợi, ngươi có thể trở lại làm chuột sở ca bờ, hoặc là dũng sĩ Dieter. Menvin nói, nếu ngươi cảm thấy Anh quốc không an toàn, muốn ra nước ngoài, ta còn có thể cho ngươi một khoản gạ lệ ổng. Ngươi thật sự tin ta sao? Dieter rụt rè hỏi. Đương nhiên. Menvin ngẩng đầu lên, nhưng mà các biện pháp bảo mật thích hợp là cần thiết. Chuột Sở Cạ Bợ giơ chân trước bên trái lên, ở vị trí bên trong cánh tay có một mảng lông lốm đốm nhiều màu, ẩn hiện thấy hình ảnh con rắn cắn đuôi. Hắn đã từng thấy những thứ tương tự, hình ảnh không chỉ có rắn mà còn có xương sọ. Mọi người gọi nó là dấu hiệu hắc ám. Ở Hắc Cá Bằng, các tù nhân có thời hạn giam giữ khác nhau sẽ bị giam riêng, những người trong pháo đài là tù trung thân, chủ yếu là tử thần thực tử, giọng nói của nữ thần sáng trẻ tuổi nhẹ nhàng. Peter thu bốn chi lại, cuộn tròn thành một vòng, mắt chuột có chút mơ màng. Hắc Cá Bằng, nơi giam giữ tử thần thực tử. Người đó chắc hẳn cũng ở đây phải không? Trong đầu Peter không tự chủ mà hiện lên ba khuôn mặt, trải qua thời gian dài dựa trôi, ký ức đã trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Khuôn mặt của Jeremy Sở không đẹp trai lắm, mặt dài gầy, làn da tái nhợt khiến hắn trông có vẻ yếu ớt, thường treo một nụ cười nhạt và hơi mệt mỏi. Đôi mắt đó tràn ngập những cảm xúc sâu sắc và phức tạp, như thể che giấu nhiều bí mật nặng nề. Nhiều năm không nghe tin tức của Jeremy Sở, hắn chắc hẳn cũng giống mình, đang trốn ở một nơi nào đó mà sống chật vật. James rất đẹp trai, tóc đen nhánh, khuôn mặt khá vương vắn, luôn cười một cách ngông cuồng, rất dễ lây lan. Đôi mắt màu nâu nhạt, sáng ngời và tràn đầy sức sống. Việc tập luyện quanh năm khiến bước chân của hắn rất linh hoạt. Hắn sẽ không bao giờ bắt được trái sơ nịt bằng nữa. Hắn đã chết 12 năm trước, vào ngày cuối cùng của tháng 10. Con người còn lại với gò má hơi cao, đôi mắt màu xám, chính là CGU Black. Đôi mắt trong ký ức luôn phóng khoáng bất ham, dám chống đối giáo sư, dám rời bỏ gia tộc Black, dám đảm nhận trách nhiệm bảo mật pháp khi nguy hiểm, nhưng lại âm thầm thay thế người bảo mật pháp thật sự bằng chính mình. Hình ảnh trong đầu đột nhiên thay đổi, đôi mắt màu xám đó bắn ra ngọn lửa giận dữ, như thể muốn nghiền nát xương cốt, nuốt chửng máu thịt. Chuột chùi lông một trận tim đập nhanh, cuộn người chặt hơn, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia quyết tuyệt. Lúc này, bọn họ đã đi được một đoạn đường, tiếng sóng biển trầm thấp từ xa vọng lại gần, rồi lại xa dần, mặt đất gồ ghề gỗ lượn, rẽ vài khúc cua, liền đến trước một căn nhà đá thấp. Cánh cửa gỗ sồi treo một sợi xích sắt thô to, nhưng không khóa, nữ thần sáng chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra. Vừa bước vào, nhìn thấy là một hành lang dài, được xây bằng đá vôi dày, bề mặt thô ráp, hai bên là những buồng giam được ngăn cách. Đa số tù nhân bên trong đều thờ ơ dựa vào tường, nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, chỉ có vài người ánh mắt dao động. Không phân biệt nam nữ cao thấp, tất cả đều gầy trơ xương, người dơ bẩn, quần áo rách nát, dường như không cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Trên tường thỉnh thoảng có những hình vẽ và ký hiệu ghi ngày tháng, nguyện hoặc và mờ nhạt. Họ là những phạm nhân nhẹ, thời gian thụ án chỉ vài tháng, lâu nhất không quá một năm. Tôi giới thiệu, nếu nộp đủ tiền phạt, có thể được bảo lãnh ra ngoài, nhưng họ không có tiền nên chỉ có thể bị nhốt ở đây để nuôi giám mục gạt cả bằng. Mèn Vin lần đầu tiên đến Anh Quốc đã tham quan hẻm nọc tùn, hiểu về những phù thủy sống trong cống rãnh, nhưng nhìn những tù nhân với vẻ mặt vô cảm đó, hắn có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới pháp thuật Anh Quốc. Không khí như vậy khiến người ta không tự chủ mà im lặng, Mèn Vin cũng không vội đưa chuột Sở Cạ Bợ đến bên cạnh tử thần tự, hơi chậm lại bước chân. Đi một vòng bên trong, rồi đi ra, tốt thành thạo đóng cửa, treo sợi xích sắt, không khóa, cứ thế đi đến một nhà tù khác. Các biện pháp phòng thủ ở đây dường như rất lỏng lẻo. Mèn Vin tiện miệng nói, ban đầu ta cũng nghĩ vậy, tột do dự một chút thì thầm giải thích, hạt cạ bằng không cần tường cao và xích sắt cũng có thể giam giữ họ. Những tù nhân bị nhắm vào buồng giam, sau khi bị giám ngục hạt cạ bằng giày vò, rất khó có ý định bỏ trốn. Thỉnh thoảng vào những ngày đẹp trời, thần sáng còn cho họ ra ngoài thư giãn. Tù nhân trong căn phòng đó có phải vừa bị giám ngục hạt cạ bằng giày vò không? Là ba ngày trước bị giám ngục hạt cạ bằng hút cạn, hiện đang trong thời gian hồi phục. Đây là những tù nhân phạm tội nhẹ, một tuần chỉ bị hành hình một lần, những ngày tiếp theo sẽ không bị giày vò nữa. Tôi hơi dừng lại, phù thủy bình thường nếu bị giám ngục cạ bằng hút cạn thường xuyên, có thể dẫn đến tổn thương linh hồn, tính cách thay đổi dữ dội, sau khi ra tù cũng khó mà hồi phục. Cái gì mà nuôi dưỡng bền vững? Trong lòng Mèn Vin dâng lên một cảm giác hoang đường, so với nhà tù giam giữ pháp sư hắc ám, đây giống như một trang trại nuôi giám ngục cạ bằng hơn. Đây đã là những biện pháp được bộ trưởng Âu Dịch Dở Đi Gõ Dị cải thiện rồi, khi bộ trưởng đã mổ cân giáo lệ và tờ hệ ở Parkinson tại vị còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp để giám ngục cạ bằng dạy vào tù nhân đến chết, nhưng lúc đó tù nhân nhiều hơn thôi. Tôi vừa đi trước dẫn đường, vừa giải thích, nghe nói vào những đêm báo tố, tường pháo đài sẽ rỉ ra nước mắt, những người nhìn thấy có thể ngửi thấy mùi tuyệt vọng. Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường đá gồ ghề, đi qua vài khúc cua, phía trước lại xuất hiện một căn nhà thấp bé khác. Đá thô sơ chất đống, tường ngoài thô ráp, càng đến gần, cảm giác lạnh lẽo và bất an càng rõ rệt. Giám ngục gạt cạ bằng ăn theo đợt, giáo sư ngươi rất may mắn, vừa kịp lúc chứng kiến cảnh giám ngục gạt cạ bằng ăn uống. Tôi dừng lại ở cửa, nhẹ giọng nói. Lời vừa dứt, nàng đẩy cửa bước vào. Chưa kịp quan sát tù nhân, bóng đen lảng vảng ngoài cửa sổ trời đã thu hút toàn bộ ánh mắt. Đó là một đám quái vật mặc áo choàng đen cũ nát, cao 2-3 mét, đầu hoàn toàn giấu dưới khăn trùm đầu, thò ra những bàn tay gầy gò, đóng vảy, tái nhợt, giống như xác chết ngâm trong chất lỏng sau khi chết, không có thịt, chỉ còn một lớp da bám trên xương. Một luồng khí lạnh bao trùm toàn bộ nhà tù, không khí gần như đông cứng lại, tràn ngập một mùi ẩm ướt, lạnh lẽo, mùi mặn của nước biển xen lẫn mùi mốc của đất mục, ánh đèn dường như trở nên mờ ảo, chỉ có thứ gì đó dưới áo choàng phát ra ánh sáng yếu ớt. Mèn Bỉn có thể cảm nhận được cơ thể tột bên cạnh hắn lập tức căng cứng. Các tù nhân ở đây có thời hạn giam giữ lâu hơn, khuôn mặt càng nhỏ bữa, ánh mắt càng vô cảm, nhưng vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với giám ngục gạt cạ bằng. Ngay khi cảm nhận được cái lạnh, tất cả đều co rúm vào góc bắt đầu run rẩy, nắm chặt tay áo. Bóng đen và hồn ma tương tự nhau, nằm giữa hư ảo và thực thể, không bị song sắt nhà tù cản trở, nhưng lại có thể thở, có thể chạm vào tù nhân. Giám ngục gạt cạ bằng tiến đến gần một pháp sư trung niên ở góc, mũ trùm đầu từ từ cúi xuống, phát ra tiếng hít thở giận người. Thân thể pháp sư trung niên đột nhiên rung lên, co giật như bị điện giật, biểu cảm cứng đờ trên mặt, cơ bắp bắt đầu co giật không kiểm soát, ngón tay co quắp buông tay áo, ngã xuống đất, phát ra tiếng động trầm đủ. Một số thứ không có thực thể bị rút ra một cách tàn nhẫn, hóa thành từng luồng xương mù màu trắng bạc, tràn ra từ mắt và miệng của hắn, từ từ bị giám ngục cạt cạ bằng hút vào miệng. Đó là cảm xúc, là ký ức, là một loại ma lực bất thường. Menvin đã từng tiếp xúc với những thứ tương tự, đứng từ xa, mở to mắt ngơ ngác nhìn. Ha ha, trong buồng giam vang vọng những tiếng thở dốc ngắt quãng, khàn khàn, không phân biệt được là do tù nhân phát ra hay do giám ngục cạt cạ bằng phát ra. Ngực giám ngục cạt cạ bằng phập phồng như hít thở sâu, mỗi lần hít vào đều kèm theo tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, thân thể và hai cánh tay của pháp sư run rẩy dữ dội, đầu ngón tay co giật như chuẩn rút, loạn xạ cào vào không khí, cào vào tường và đá. Vài loại âm thanh đều rất nhẹ, lách cách, nhưng lại toát lên vẻ kinh hoàng thấu tận tâm can. Vài phút sau, không khí trở nên nặng nề hơn, thậm chí ngửi thấy mùi tử khí. Giám ngục cạt cạ bằng ngẩng đầu rời xa tù nhân, lượn lờ trong phòng, còn thân thể tù nhân toát mồ hôi lạnh, trượt xuống thân thể khô héo, nhỏ xuống sàn nhà tạo thành những đốm đen, môi tím tái vì lạnh, ánh lên vẻ bệnh hoạn, như thể một loại ma lực đang ăn mòn sự sống. Đôi mắt của họ vẫn mở, vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, tứ chi co giật, cuối cùng mềm nhũn ngã xuống đất, như một cái vỏ rỗng. Có lẽ là do nhóm tù nhân này bị giày vò quá lâu, linh hồn và thân thể đều mục nát, nhóm giám ngục cạt cạ bằng này thu hoạch không nhiều, dục vọng bị khơi dậy, khẩu vị không được thỏa mãn, ngược lại càng đói khát. Một trong số giám ngục cạt cạ bằng đang buồn chồn lờ, đột nhiên nhận thấy trong buồng giam còn có hai người, trong đó một người không mặc đồng phục thần sáng, tỏa ra một mùi hương mê hoặc, lập tức dừng lại giữa không trung. Theo thỏa thuận giữa chúng và pháp sư, ngoài các nhân viên của bộ pháp thuật, những người khác trên hòn đảo này đều là thức ăn của chúng. Không rõ giám ngục cạt cạ bằng giao tiếp với nhau như thế nào, nhưng giám ngục cạt cạ bằng khác cũng nhận thấy món ăn tươi ngon này, từ từ quay người, đối mặt với vị giáo sư trẻ. "Giáo sư, ta cảm thấy chúng hình như đang nhắm vào ngươi." Sắc mặt tuột đột nhiên tái nhợt. Nàng chỉ là một thần sáng bình thường vừa hoàn thành khóa huấn luyện, tuy cũng biết đùa hộ mệnh, nhưng đối với việc cứu giáo sư khỏi đám giám ngục cạt cạ bằng, nàng không hề có chút tự tin nào. "Ta cảm thấy chúng tìm nhầm người rồi." Menvin lật tay giơ lên, nắm lấy cây đũa phép xuất hiện từ hư không, chỉ về phía trước. Đám giám ngục cạt cạ bằng đông đảo dừng lại một thoáng, như thể một bầy sói khi săn mồi, đột nhiên phát hiện con mồi đang nằm phục là một con sư tử, đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời chần chừ không dám tấn công. Nhưng sự sợ hãi không thể lấn át cơn đói, con giám ngục cạt cạ bằng gần nhất cử động, nó giơ hai bàn tay khô héo, tái nhợt lên, hướng về phía vị giáo sư trẻ, phát ra tiếng hít thở trầm thấp, khàn khàn. Eto Menvin nhẹ giọng ngâm chú, ngữ điệu kéo dài, giọng hắn rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả gió. Tất cả các sinh vật pháp thuật đều có thể cảm nhận được một ma lực mạnh mẽ đang được tích tụ. Tôi đột nhiên phát hiện một điều không thể tin được, không gian toàn bộ nhà tù dường như ngưng đọng lại, những tù nhân đang co giật ngã trên đất, những giám ngục cạt cạ bằng đang lao tới, trong không khí hiện lên những đốm sáng trắng sữa, từng hạt một, như sương mù. Ngoại chỗ ngủm. Nửa câu thần chú sau của vị giáo sư trẻ đột ngột bật ra. Ánh bạc hội tụ, gần như ngưng tụ thành thực thể, như ánh trăng tròn trên trời, lại như một quả trứng tròn, một chiếc sừng nhọn nhô ra từ khối sáng tròn, khoảnh khắc phá vỏ, ánh sáng bùng nổ, sau đó là thân thể ngưng tụ bằng ánh bạc, bắn ra. Con vật hóa thành ánh bạc lướt qua giữa không trung, như mũi tên bắn ra từ cung tên căng cứng, lao thẳng vào đám giám ngục cạt cạ bằng đang lơ lửng. Giám ngục cạt cạ bằng dù có dẻo dai, dù có không thể bị hủy diệt, cũng chỉ là một thân thể ngưng tụ bằng ma lực kỳ lạ, vốn đã không thể trực diện đối mặt với ánh sáng của đùa hộ mệnh, khi đối mặt với ma lực có tính chất tương tự, lại càng mong manh dễ vỡ. Trong cú va chạm dữ dội như vậy, chiếc áo choàng vốn đã rách nát càng bị xé thành nhiều mảnh vải vụn hơn, bàn tay lộ ra ngoài trở nên khô héo hơn, mùi ẩm ướt thối giữa đang dần tan biến. Bóng đen dưới ánh bạc chiếu rọi dần mờ đi, biến thành màu xám đen ảm đạm. Đám giám ngục cạt cạ bằng này gầm thét bỏ chạy. Chương 163, vợ là Chit chương 163, vợ là Chit Tos cũng là một cựu học sinh xuất sắc của Hogwarts, có được nhiều chứng chỉ môn học, sau khi tốt nghiệp thuận lợi trở thành thần sáng dự bị, trải qua các khóa huấn luyện nghiêm ngặt, vừa xa đa số phù thủy cùng lứa tuổi, đã chứng kiến nhiều thần sáng và chiến binh xuất sắc. Mặc dù nghe nói vị giáo sư trẻ tuổi này có thành tích xuất sắc, thực lực mạnh mẽ, đã chế ngự rồng lửa hung dữ và băng nhóm phù thủy hắc ám, giành được huân chương mẹt lìn hạng hai, nhưng nàng vẫn thiên về việc vị giáo sư này đã dùng trí tuệ để chiến thắng, cho dù trình độ phép thuật có vượt qua nàng, thì khoảng cách cũng sẽ không quá lớn. Không ai ngờ rằng lại có thể tận mắt chứng kiến vị giáo sư trẻ tuổi ra tay tại ạt cả bằng. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh bạc rực rỡ, ngắm nhìn thần hộ mệnh rắn khổng lồ tàn phá giám ngục, vẻ mặt có chút ngơ ngác, có lẽ là cảm nhận được hơi lạnh bao trùm xung quanh, lông trên người nàng dựng đứng. Con chuột sở cạ bờ trong túi kinh hãi co rúm lại thành một cục. Tên này không phải là phù thủy hắc ám xảo quyệt và hung ác sao? Sao còn biết thần hộ mệnh chú? Luận quả thực có tiếng tốt trong giới học sinh, hiền lành và ôn hòa gì đó. Nhưng sau khi con chuột sở cạ bờ được cứu chữa và tỉnh lại, nó luôn bị nuôi trong lọ thủy tinh, trải nghiệm đủ mọi thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ. Dấu hiệu hắc ám đã in sâu vào Peter. Peter hoàn toàn không tin hắn là một giáo sư bình thường và thân thiện, cho rằng sự tàn nhẫn và hiểm độc của hắn thậm chí còn vượt xa nhiều tử thần tự tử. Nhưng bây giờ, vị giáo sư trẻ tuổi có thể dễ dàng triệu hồi thần hộ mệnh vật chất đã đành, nhưng con rắn khổng lồ khuấy động ánh mắt đó, rõ ràng không phải là động vật thông thường. Cả giới pháp thuật, không phải chỉ có thần hộ mệnh của Đùm Bợ Lẽ Đỏ là sinh vật thần bí sao? Sao thần hộ mệnh của vị giáo sư trẻ tuổi này cũng độc đáo như vậy? Ánh sáng và bóng tối cuồn cuộn vừa rồi, hoàn toàn là một con rắn nước có sừng trưởng thành, so với con rắn con mà vị giáo sư trẻ tuổi nuôi dưỡng, nó có kích thước lớn hơn, sừng dài hơn, uy thế càng thêm kinh hoàng. Thần hộ mệnh chú là một câu thần chú phòng thủ nổi tiếng, tương truyền là một loại ma pháp cao cấp được lưu truyền từ thời cổ đại, cũng là biểu tượng của nội tâm và linh hồn, đa số phù thủy chỉ có thể triệu hồi một khối ánh bạc, phù thủy hắc ám càng không thể thi triển. Một số ít phù thủy có thể triệu hồi thần hộ mệnh vật chất, cơ bản đều là động vật bình thường. Các giám ngục trong phòng hoảng loạn bỏ chạy, chỉ còn lại một hoặc hai con ở cửa sổ trời. Nếu nói giám ngục trước đây ở giữa trạng thái hư ảo và vật chất, nhưng lại gần với quái vật thực tế hơn, thì trạng thái giám ngục lúc này lại gần với u linh không có thực thể hơn, tổng thể bán trong suốt, áo choàng dường như đã phai màu, xám xịt, yếu ớt, chậm chạp, ngay cả hơi lạnh bao quanh cũng nhạt đi rất nhiều. Mèn Bỉn đang vung đũa phép nhận thấy giám ngục đã bị xua đuổi, liền ngừng thi triển, ánh bạc cuồn cuộn ngưng trệ một thoáng, hóa thành những đốm sáng nhỏ tan biến. Các tù nhân trong phòng giam vẫn nằm liệt trên mặt đất, một số phù thủy ý chí yếu ớt đã rơi vào hôn mê, có người vẫn đang co giật, quần áo cũ nát dính đầy vết bẩn, trên vết bẩn lại phủ một lớp băng đọng từ mồ hôi lạnh. Mèn Bỉn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Những tù nhân này là tội phạm, đáng lẽ phải bị trừng phạt. Nhưng coi bọn họ như thức ăn của giám ngục, lại có vẻ không phù hợp lắm. Mèn Bỉn không phải là một phù thủy giàu lòng chắc gần như hờ mị ẩn, chỉ là tận mắt chứng kiến con người trở thành thức ăn nuôi quái vật, hơi có chút bàng hoàng, khẽ thở dài một tiếng không thể nhận ra, rồi quay người bước ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi tham quan nơi tiếp theo. Vâng, giáo sư Luyện. Tốt đội vàng đi theo. Bước ra khỏi cửa phòng giam, tốt xoa xoa cánh tay, giám ngục ở trong đó quá lâu, nhiệt độ phòng quá thấp, đột nhiên bước ra khỏi phòng, hơi không thích nghi được. Giáo sư, thần hộ mệnh của ngài là sinh vật thần bí sao? Hornet Serpent, một sinh vật thần bí ở Bắc Mỹ. Mèn Bỉn nhận thấy sự tò mò của nữ phù thủy, lắc đầu nói, ta cũng mới triệu hồi thần hộ mệnh cách đây không lâu, trước đây khi thi triển chỉ có một khối ánh bạc, còn tại sao lại là Hornet Serpent, bây giờ ta vẫn chưa tìm ra nguyên lý. À vậy sao tôi không tiếp tục hỏi? Thần hộ mệnh của mỗi phù thủy đều độc nhất vô nhị, thường liên quan đến tính cách và nội tâm của phù thủy, các thần hộ mệnh khác nhau phản ánh những cảm xúc khác nhau, thường là động vật bình thường, mèo chó các loại, nhưng trong lịch sử cũng xuất hiện nhiều thần hộ mệnh độc đáo. Một phù thủy Hy Lạp thời trung cổ có thần hộ mệnh là rồng, Anh quốc từng xuất hiện thần hộ mệnh vong mã, thậm chí còn xuất hiện voi ma mút đã tuyệt chủng, ví dụ gần đây nhất là Đùm Mỡ Lẻ Đỏ, thần hộ mệnh của hắn là phượng hoàng. Bây giờ lại có thêm một loại thần hộ mệnh rắn nước có sừng, tôi có cảm giác như đang chứng kiến một kỳ tích. Thần hộ mệnh của ngươi là gì? Mèn Bỉn đột nhiên hỏi. Một con thỏ rừng. Tôi vung đũa phép niệm chú, triệu hồi ra một con thỏ nhanh nhẹn, khi chạy mang theo những tia ánh bạc, động tác cực kỳ nhanh chóng. Mèn Bỉn nhìn con thỏ rừng nhảy nhót đi xa, biến mất khỏi tầm nhìn, mắt lóe lên ánh sáng, lặng lẽ sắp xếp lại những ký ức rất xa xưa. Không biết lần này con thỏ rừng này có biến thành chó rừng nữa không? Ngươi có biết không, thần hộ mệnh thực ra có thể thay đổi. Có học giả cho rằng, thần hộ mệnh là sự phản ánh của linh hồn và nội tâm, khi phù thủy gặp biến cố lớn, hoặc tính cách thay đổi hai người vừa đi vừa trò chuyện, đôi khi Mèn Bỉn nói, giống như một giáo sư môn thần chú học, đôi khi tôi nói, giới thiệu ạt cả bằng với tư cách là người hướng dẫn. Họ tiếp tục đi dọc theo con đường đá gập ghềnh, đi qua một nghĩa địa, qua lời giới thiệu của tôi, Mèn Bỉn nhận ra đây là nơi chôn cất tù nhân, hắn lướt qua những cái tên được khắc trên một vài bia mộ, không nhận ra bất kỳ ai. Một số người chết vì bệnh tật, một số người không chịu nổi sự tra tấn của giám ngục nên tự sát, rất ít thân nhân đến nhận thi thể. Tôi dừng lại một chút, như thể nhớ ra điều gì, mấy năm trước có một trường hợp, nghe các thần sáng khác nói, là bộ trưởng bộ pháp thuật quốc tế, tiên sinh dục đã nhận thi thể con trai hắn. Tử thần thực tử bạt tỷ của con. Đúng vậy, trên tòa án còn rất cứng rắn, nhưng bị giam vào ạt cả bằng, không lâu sau thì chết vì bệnh. Mèn Bỉn có chút im lặng. Nếu không nhớ nhầm, không lâu sau khi bị giam, phu nhân dục đã lợi dụng lúc thăm nuôi, dùng đa dịch thuốc đổi thân phận với bạt tỷ con. Người chết trong nhà tù, thực ra là phu nhân dục đang bệnh nặng. A Cạ Bằng rõ rỉ như một cái sàng. Vẻ mặt Mèn Bỉn kỳ lạ, dừng lại một chút, lại nói, các biện pháp bảo vệ của A Cạ Bằng hình như hơi lỏng lẻo. Giống như ta đã nói, A Cạ Bằng không cần tường cao và sóng biển, đối với những tội phạm không có đũa phép, giám ngục chính là cai ngục tốt nhất. Tôi xua tay, ngươi sẽ biết ngay thôi. Vừa nói chuyện đã quay trở lại pháo đài ở trung tâm đảo. Bước vào từ một cánh cửa khác, cách bài trí hành lang cũng hơi khác, lối đi khá rộng rãi, giống như hành lang dưới lòng đất của hồ Gươm, hai người đi cạnh nhau cũng không chật chội. Trên tường có gắn đèn dầu, ánh đèn chỉ đủ soi sáng mặt đất. Cuối hành lang là một cánh cửa đôi bằng sắt đen, có khắc chữ ạt cả bằng, nặng nề và lạnh lẽo, giống như những cai ngục canh gác nơi đây. Bên trong chính là nơi giam giữ tử thần tử. Giọng tột vang vọng trong hành lang. Đẩy cửa ra, trước mặt là một ngã ba, lối đi dẫn về các hướng khác nhau. Hai bên là những phòng giam, bố cục rất giống các lớp học dưới lòng đất của Hogwarts, có hai cánh cửa trước sau, phía trên quét cửa sổ quan sát hình vuông, trên cửa treo biển đồng. Antonino lộ hồ ổ chủ tủ rủ cột chế bò, mò xẹp Mèn Bỉn lướt qua những cái tên trên đó, tìm kiếm mục tiêu của chuyến đi này, đi qua từng phòng giam, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang. Dô đồn vất lẹt chén dạ bạ tản lẹt chén bơ là chịp lẹt chén Mèn Bỉn dừng lại, ghé sát cửa sổ quan sát của cánh cửa này, nhìn thấy bên trong có giường và bàn ghế. Một nữ phù thủy nằm trên mặt đất, mái tóc đen rối bời, mí mắt sưng hút, má hốc vào, áo choàng dài đã sờn rách treo trên người, trông có vẻ rộng thùng thình, cơ thể gầy gò khô héo không thể chống đỡ được chiếc áo choàng bốn bồi bạn. Nàng trông như một mụ phù thủy điên, đang cậy rêu trên sàn nhà, gom lại một nắm nhỏ, cho vào miệng nhai chậm rãi, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon nào đó. Chương 164, lẹn vào thành công. Chương 164, lẹn vào thành công. Bỡ là Chips, ta nghe nói một vài tin đồn, nàng hình như là thân thích của ngươi, đúng không? Mèn Bỉn đóng cửa sổ quan sát lại, quay đầu nói với Tots. Trong không gian kín tối mịt, Tots gãi mái tóc hồng của nàng, Bỡ là Chips là gì của ta, cũng là chị gái của mẹ ta, hai chị em họ từ nhỏ đã lớn lên dưới sự dạy dỗ của ông ngoại ta Sirius Black đệ tam và bà ngoại ta giờ ở là Black, tự hào về dòng máu thuần khiết và họ của mình, dù sao cũng là một thần sáng trẻ tuổi mới tốt nghiệp chưa đầy 2 năm, kinh nghiệm chưa đủ lão luyện, sự chú ý bị giáo sư thu hút, không để ý đến những động tác nhỏ của hắn, càng không phát hiện ra cái bóng đen vừa qua trong túi áo khoác ngoài của hắn. Tôi thở dài, sau này mẹ ta trái lời họ, không kết hôn với gia tộc thuần huyết, mà gả cho cha ta, một phù thủy gốc Mulệ, từ đó bị gia tộc Black xóa tên, không còn liên lạc nữa. Truyền thống ngu xuẩn và cố chấp của gia tộc thuần huyết. Mẹ Bin nhận xét. Đúng vậy, họ căn bản không biết cha ta là người tốt đến mức nào. Tôi bất bình, mẹ ta đã chứng minh lựa chọn của nàng là đúng. Vợ là Chix gả cho con trai cả của gia tộc Lexchen, chính là dỗ đồn phật bên cạnh kia, cùng họ gia nhập tử thần thực tử, theo bước chân của chúa tể Voldemort. Trong chiến tranh đã gây ra nhiều tội ác máu tanh, nhiều thần sáng và kẻ đánh đuổi đã chết dưới đũa phép của nàng, hoặc bị tàn phế suốt đời. Khác với những tử thần thực tử lén lút như Mạc Vội, vợ là Chix không hề kiêng kỵ việc lộ thân phận, cũng không bao giờ che giấu sự tàn nhẫn và bạo ngược của mình. Nàng đã tra tấn nhiều phù thủy chống lại tử thần thực tử, khét tiếng hung ác. Cho đến khi chúa tể Voldemort sụp đổ và biến mất, họ đã tìm đến vợ chồng lòng bổ tổn. Tại phiên tòa xét xử, nàng vẫn tuyên bố mình trung thành với chúa tể Voldemort, sẽ chờ hắn trở lại, nhiều tội danh cùng lúc, bị kết án chung thân ở ạt cả bằng. Mẹ Bin lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt có chút phức tạp. Vợ là Chix trong số tử thần thực tử và lão Bin đạ của đảng phù thủy có chút tương đồng. Nói đến, họ quả thực có quan hệ huyết thống. Bà ngoại của tôi, Zerla, trước khi gả vào gia tộc Black, là con gái của gia tộc Rossier, cùng tộc với lão Bin đạ và Cordin. Với những tội ác mà vợ là Chix đã gây ra, đủ để tử hình hàng trăm lần, vậy mà chỉ bị kết án chung thân. Hệ thống xét xử phù thủy cực kỳ là hậu, không có mấy khái niệm pháp luật tôn trọng sự sống, thể chế của bộ pháp thuật càng sơ sài, lại còn bãi bỏ án tử hình sớm hơn cả một lệ. Khó mà không khiến người ta nghi ngờ, họ không phải vì tôn trọng sự sống gì cả, mà thuần túy là để nuôi dưỡng giám ngục. Mẹ Bin lùi lại 2 bước, liếc thấy chuột sở cả bờ đã lẻn vào phòng, hắn lặng lẽ quay người đi vào, vừa đi vừa hỏi, điều kiện ở đây rất tệ sao? Tôi nhớ lại dáng vẻ mụ phù thủy già gầm đều, lắc đầu, có bếp riêng cung cấp bữa ăn, tuy không phong phú nhưng đủ lượng, ít nhất bánh mì đen và súp nấm thì đủ, tay nghề của gia tinh cũng không quá tệ, chỉ là do chịu đựng sự hành hạ của giám ngục lâu ngày, họ luôn không có khẩu vị. Tù nhân trung thân là tài sản quý giá của ạt ca bằng, để ngăn họ tự tử vì trầm cảm, khi trời nắng sẽ cho họ ra ngoài tàn bộ, thỉnh thoảng còn cung cấp báo và sách để giúp họ giải tỏa cảm xúc. Mẹn Bình không nói gì, cảm giác như đang nuôi gia súc càng mãnh liệt hơn. Đi dọc hành lang, lắng nghe tụt giới thiệu, Mẹn Bình lướt qua từng tấm bảng tên tù nhân, đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc, bước thêm 2 bước về phía trước. Siriu Black, đúng vậy, đây cũng là người của gia tộc Black, là anh em họ với Blachix. Tụt núi bay, ấn tượng về gia tộc Black càng tệ hơn, hắn là gián điệp tử thần thực tử ẩn mình, đã bán đứng vợ chồng Potter, tàn nhẫn giết chết Peter Pettigrew, bị kết án chung thân. Mẹn Bình đẩy cửa sổ quan sát ra. Không gian bên trong khá rộng rãi, có lẽ do gần bức tường ngoài của pháo đài, phòng giam này có một cửa sổ nhỏ hình vuông, một phù thủy nam tóc hai bù xù dựa vào tường, khuôn mặt gầy gò hốc hác, râu ria sủng soàng. Trên chân hắn đắp một tấm chăn vá từ những mảnh vải vụn, bên trong là cỏ dại và bông gòn, hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhỏ trên tường, ánh mắt trống rỗng và vô hồn, toàn thân toát ra một khí chất u sầu nhàn nhạt. Hắn đã nhận tội tại phiên tòa xét xử chưa? Mẹn Bin hỏi. Câu hỏi của giáo sư luyện dường như có ý gì đó, tôi cảm thấy hơi lạ, suy nghĩ rồi trả lời, hình như không có, lúc đó tình hình khẩn cấp, lô tội phạm này bị bắt và tống giam trực tiếp mà không qua xét xử. Đó là ngày thứ 2 sau khi bốn đệ mật biến mất và sụp đổ, các phù thủy chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, tử thần thực tử đang thực hiện những cuộc đấu tranh cuối cùng, cả nước Anh hỗn loạn, bộ pháp thuật bận rộn duy trì trật tự, bắt giữ tử thần thực tử. Là người bảo mật của vợ chồng Potter, Sirius Black trước đó không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đáng tin cậy, cho đến khi tin tức vợ chồng Potter gặp nạn lan ra, mọi người mới nhận ra bộ mặt thật của gián điệp. Lúc đó không ai biết nơi ẩn náu của hắn, đều nghĩ hắn sẽ trốn thoát, ai cũng không ngờ rằng Peter Pettigrew dũng cảm đã đứng ra, dùng cái chết của mình để kéo chân tên tử thần thực tử tàn nhẫn và xảo quyệt này. Nghe nói lúc đó cả một con phố một lễ bị nổ tung, hàng chục một lễ thiệt mạng, Peter Pettigrew bị nổ tan cảnh chỉ còn lại một ngón tay. Khi sở hai nạn và thảm họa pháp thuật đến, Sirius Black đang đứng giữa đám đông, luôn giữ im lặng, sau đó không nói thêm một lời nào nữa. Thảo nào đùm bỡ lẽ đỏ không can thiệp, Mẹn Bin lẩm bẩm, trên mặt không biểu lộ sự khác thường nào, hắn ghé sát cửa sổ quan sát để xem xét. Tiếng nói chuyện bên ngoài truyền vào phòng giam, người đàn ông đó không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn dựa vào tường, bất động. À cả bằng không được bảo vệ nghiêm ngặt, à nghĩ mà cứ sợ có thể tránh được sự truy đuổi của giám ngục, Sirius Black tự nguyện bị giam ở đây, chịu đựng sự hành hạ của giám ngục, giống như để chuộc tội, bù đắp sự hổ thẹn trong lòng. Người bảo mật mà James Potter chọn ban đầu là hắn, nhưng hắn tự cho mình thông minh, chuyển người bảo mật cho Peter Pettigrew. Ai ngờ con chuột nhát gan lại là một con rắn độc có thể cắn người, từ đó gây ra bi kịch sau này. Sau khi vợ chồng Potter gặp nạn, Sirius Black nhận ra sự thật, tức giận truy sát Peter, nhưng đầu óc vẫn không minh mẫn, không nhìn thấy xác chết đã tin rằng Peter đã chết, từ đó nản lòng phách trí, không kháng cáo dù bị oan, trốn ở đây dùng nỗi đau thể xác để xoa dịu sự tự trách trong lòng. Hình như phải đợi đến mùa hè năm nay, tờ nhật báo tiên tri đăng ảnh Haji và John, Sirius Black nhìn thấy con chuột sợ cả bờ trên báo, nhận ra sự ngu xuẩn của mình, nhớ ra mình còn có một đứa con đỡ đầu ở bên ngoài. Loại người này đầu óc có vấn đề. Mẹ Bin liếc nhìn tù nhân trong phòng, đóng cửa sổ quan sát lại, quay đầu nói, chắc sắp đến giờ ăn trưa rồi, chuyến tham quan đến đây thôi, cảm ơn cô Tột đã giới thiệu hôm nay. Kết thúc rồi sao? Tột cảm thấy hơi bất ngờ, nàng vừa nói những lời khách sáo vừa chào giáo sư đi ra ngoài, vội vã đi đến lò sưởi. Mẹ Vin nhận lấy bột phở lùm mà nàng đưa, trên mặt vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, đến đây thôi, chúc cô sớm kết thúc ca trực. Vậy ta hy vọng bài luận của giáo sư sớm được xuất bản, nếu có thể, nhớ nhắc đến tên ta trong phần cảm ơn. Được thôi. Mẹ Vin cười hứa hẹn. Ngọn lửa xanh lục bùng lên, bóng dáng vị giáo sư trẻ tuổi biến mất trong lò sưởi. Chương 165, ấu xà nhà âm thanh chương 165, ấu xà nhà âm thanh khách rời đi, nhà tù biệt lập lại trở nên yên tĩnh. Trong tháo đài trên đảo, mọi thứ lặng như tờ, đèn dầu tỏa ra ánh sáng lờ mờ, những bức tường đá lạnh lẽo, chuột ti tơ bẹt tì giờ không chắc liệu có những con chuột khác ở đây không, hắn không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cạch cạch môi bỡ là chịp mất máy, răng va vào nhau, tạo ra âm thanh giận người. Nàng vẫn đang ngai rêu, nhưng không nuốt vào bụng, sau khi nếm vị thì nổ ra, nước cỏ và đất bám vào niệu và cái răng, tạo thành mảng bám màu xanh đậm đen, bẩn thỉu đến mức chuột ti tơ bẹt tì giờ cũng cảm thấy hơi khó chịu. Chuột ti tơ bẹt tì giờ co rúm trong góc, bốn chi ngoan ngoan ép dưới thân, trên cổ đeo một mặt dây chuyền thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng không màu không mùi. Vỡ lạ chịp trước đây là một tử thần thực tử cốt cán, ti tơ chỉ là một gián điệp không thể lộ diện, địa vị thấp hèn, không hơn gì một gia tinh, hai người không quen thuộc, hầu như không có giao thiệp. Nữ phù thủy này dường như đã bị tra tấn đến điên loạn, ti tơ không biết hậu quả sẽ ra sao nếu mình bị phát hiện, hắn không dám đánh cược. Ti tơ cũng không có ý định cứu đồng bọn, hắn chỉ muốn nhanh chóng moi ra tin tức về chìa khóa kho báu, dùng dấu ấn ổ rô bổ rổ triệu hồi giáo sư luận kia, thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, tìm một ngôi làng hẻo lánh mà không ai có thể tìm thấy hắn. Chết tiệt, sao lại để ta gặp phải chuyện này? Ti tơ bẹt tì giờ lẩm bẩm trong lòng. Trong ánh đèn lờ mờ, rêu trong kẽ sàn nhà đã bị nổ sạch, bên cạnh nữ phù thủy điên loạn có thêm một ít chất thải sau khi nhai, nàng dường như đã mệt mỏi, dựa vào tường từ từ nhắm mắt lại, vai rũ xuống vô lực. Chuột ti tơ bẹt tì giờ chờ đợi một lúc, men theo khe hở nhìn ra, phát hiện hơi thở của nàng trở nên nhẹ nhàng đều đặn, hiểu rằng đây là dấu hiệu của giấc ngủ sâu, kìm nén sự phấn khích trong lòng, dùng hai chi trước ngắn ngủn sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ, từ từ bỏ ra khỏi góc cần ấp. Chuột chậm rãi bỏ trên phiến đá, sàn nhà dày đặc, lòng bàn chân lại có thịt mềm, rõ ràng không hề có tiếng động, nhưng bỡ lạ chỉ đột nhiên mở bừng mắt. Ai? Giọng nữ phù thủy thét hé, tiếng vọng vang vọng trong phòng, chói tai đến nhức óc. Chuột ti tơ bẹt tì giờ đã sợ vỡ mật ngay khi nàng mở mắt, dùng tốc độ nhanh nhất co rúm trở lại khe tường, nín thở không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vỡ lạ chịp đưa mắt âm u nhìn quanh một lượt, không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào, cũng không để tâm, ở đây quá lâu, giám ngục đã khuấy não và linh hồn thành bùn lầy trong đầm lầy, đôi khi không phân biệt được mình đang mơ hay là thực tại, xuất hiện ảo giác là chuyện bình thường. Nàng rất rõ chuyện này, trước đây khi nàng dùng lời nguyền rủa si ổ tra tấn các phù thủy khác, bọn họ cũng sẽ xuất hiện ảo giác. Nữ phù thủy lại dựa vào tường, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, ta hình như ngửi thấy mùi chuột nói xong còn chép miệng hai cái, như thể đang hồi tưởng lại mùi vị của máu thịt tươi sống. Chuột ti tơ bẹt ti giờ run rẩy bần bật, nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nếu bị nữ phù thủy điên này bắt được, nhất định sẽ bị ăn thịt, xương cốt cũng sẽ bị nhai thành vụn. Không thể bị bắt được, không thể lộ thân phận. Phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, một cơ hội mà nàng không thể phản kháng, không thể dãy rủa, thậm chí không thể cầu cứu, để đổ thuốc vợ gì tạ giờ dùng vào cổ họng nàng. Trước mắt chuột ti tơ bẹt ti giờ hiện lên cảnh tượng thảm khốc của những tù nhân bị giám ngục tra tấn. Hubert, văn phòng giáo sư một lệ. Mẹ Vin đang sắp xếp tài liệu về hạt ca bằng. Tối hôm đó, hắn đã đề nghị bà Burns cho phép tham quan hạt ca bằng, mục đích chính là để giúp chuột ti tơ bẹt ti giờ lẻ vào. Hôm nay sau khi thực sự tham quan, hắn lại cảm thấy thực sự có một số điểm đáng thảo luận, vì vậy đã thu thập và sắp xếp một số tài liệu, chuẩn bị một thời gian nữa sẽ đăng trên các tạp chí liên quan đến nghiên cứu một lệ. Đảm nhiệm chức vụ giáo sư nghiên cứu một lệ gần 2 năm, hắn vẫn chưa chính thức xuất bản một bài báo học thuật nào. Cần biết rằng, giảng dạy và nghiên cứu là công việc chính của giáo sư. Giáo sư Gỗ Nạ Gồn là tác giả ký hợp đồng của biến hình học ngày nay. Giáo sư Phở Lại Tuyệt thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí liên quan đến bùa chú. Giáo sư Sử Dục thậm chí đã xuất bản sách minh họa về thảo dược. Chỉ có giáo sư ở nạ vẽ của môn độc dược là hơi kín tiếng hơn. Các môn học khác như cổ ngữ Junes, số học bói toán và thiên văn học cũng là những người xuất sắc trong lĩnh vực tương ứng. Nghiên cứu một lệ tuy không liên quan đến phép thuật, nhưng cũng là một môn học phổ biến. Học giả nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này hiện nay là Trạ Dị Tỷ Bà Bạ, chính là vị giáo sư mà đúng bờ lẽ đỏ ban đầu đã nhắm đến. Hai năm trước đã khóa đũa phép để sống trong cộng đồng một lệ, định kỳ đăng bài trên tạp chí, tuyên truyền rằng một lệ và phù thủy không có sự khác biệt bản chất, nên tôn trọng và học hỏi lẫn nhau, vận động các chủng tộc khác nhau kết hôn, phù thủy và một lệ, phù thủy và người sói và ma cà rồng, v.v. tuyên bố rằng việc phù thủy thuần chủng giảm là điều tốt. Vì quá thiên về một lệ, những bài viết này gây tranh cãi lớn, có tin đồn nhiều học giả phù thủy đã viết bài chỉ đích danh mắng nàng, một số phần tử thuần chủng cực đoan đã gửi thư hú hét đến nhà xuất bản, nhưng đọa bạ không vì thế mà nản lòng, còn dự định sắp xếp và biên soạn những bài viết này thành một cuốn cẩm nang cuộc sống một lệ. So với họ, Mẹ Vin không có thành tựu gì trong lĩnh vực này. Không biết con chuột kia bao giờ mới thành công, nhân lúc kỳ nghỉ rảnh rỗi, hắn sẽ xuất hiện trên tạp chí, coi như giết thời gian. Kỷ luật, trừng phạt và nuôi dưỡng, sự ra đời của Ạt Cạ Bằng luận văn chủ yếu chia thành 3 phần, thứ nhất là giới thiệu tình trạng sinh thái của Ạt Cạ Bằng, thứ hai là giải thích vai trò của nhà tù, cuối cùng là âm thầm chỉ trích bộ pháp thuật vài câu. Mẹ Vin dự định giới thiệu tư tưởng pháp lý của một lệ, giải thích logic vận hành của xã hội một lệ. Nội dung không sâu sắc, chỉ đề cập một cách nông cạn, chủ yếu là để nhiều phù thủy thực sự hiểu về một lệ, gây ra thảo luận. Lật từng cuốn sách dày cuộn, gặp tài liệu phù hợp, hắn dùng phép sao chép đôi để in một bản sao các trang liên quan, chất đống bên cạnh bàn làm việc, đánh dấu. Ban đầu mặt bàn gọn gàng, dần dần giấy tờ chất chồng, trở nên lộn xộn. Rắn con nằm bên cạnh nhìn, rất nhanh cảm thấy nhàm chán, bắt đầu bỏ lung tung trên mặt bàn. Melvin còn chưa sắp xếp xong phần tổng quan tài liệu, đã thấy tài liệu mình thu thập bị làm rối tung, vì vậy hắn đặt bút lông xuống, lặng lẽ nhìn con rắn trắng này. Rõ muốn dừng lại tại chỗ, ngẩng đầu đối diện với hắn, đôi mắt tròn xoe vô cùng ngây thơ. Melvin chọc vào đầu nó một cái, tháo chiếc nhẫn ra, đặt lên chiếc sừng nhỏ của nó, ngoan nào, nhóc con, vào trong ngủ đi, hoặc ra chỗ khác chơi, tóm lại không được làm phiền ta làm việc. Xì rắn con không biết có nghe hiểu không, vây đuôi từ từ bỏ đi. Có lẽ vì chiếc sừng nhỏ đội chiếc nhẫn cảm thấy không thoải mái, nó bắt đầu dùng đầu đuôi gạt chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo, mãi mới tháo ra được, ném lên bàn, rồi lại dùng chiếc sừng nhỏ trên đầu chọc vào lỗ nhỏ trên viên ngọc. Chạm vào không gian gấp khúc của bùa không gian không dấu vết, ánh sáng xanh lục bừng nở, cả con rắn lập tức bị một lực hút mềm mại bao phủ, biến mất vào trong viên ngọc lục bảo. Viên ngọc lục bảo yên tĩnh 2 giây, sau đó bắt đầu rung chuyển, nhảy lạch bạch trên bàn, giống như một con chó bị nhốt trong túi nhựa, hoảng sợ, dãy rủa dữ dội. Từ tần số tiếng vo ve, con rắn con bên trong chắc hẳn đã sợ hãi. Hazmen vịn thở dài, vươn tay gõ gõ vào viên ngọc lục bảo, không gian bên ngoài và tổ rắn lại kết nối, rắn con sợ hãi truyền ra, quấn quanh cổ tay Melvin, đầu vùi vào lòng bàn tay hắn, đuôi run rẩy bần bật. Melvin có chút bất lực, rắn con nhà hắn hình như không được thông minh cho lắm. Tối hôm đó nhận được tổ rắn ngọc lục bảo của Dumbledore, sau khi để tử sang ngủ lại, hắn cũng đã thử cho dọ mùn sống trong tổ rắn, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Người biết thì bảo là rắn nước có xương dị trùng, người không biết còn tưởng là rắn hoa cải, thật mất mặt cho sinh vật huyền bí. Dọ mùn, ngươi lời còn chưa nói xong, ngoài cửa văn phòng truyền đến tiếng bước chân. Cốc 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 mời bảo. Cánh cửa mở ra, để lộ bóng dáng đứng ở cửa, áo phù thủy màu đen, hơi rộng, thắt cà vạt màu vàng đỏ xen kẽ, mái tóc bù xù xóa trên vai, một khuôn mặt hơi non nớt, đứng duyên dáng ở cửa. Khuôn mặt hờ mỉ ẩn ban đầu nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy con rắn con trên tay hắn, mặt nàng tái mét, nói năng lắp bắp, "Giáo sư, bác Hạ Dịch gọi ta đến mời ngài, đến nhà bác ấy làm khách." Melvin ngẩng đầu nhìn lại, "Có chuyện gì sao?" "Bác Hạ Dịch nói muốn cảm ơn giáo sư, đã hướng dẫn chúng ta điều tra rõ sự thật, giúp bác ấy khôi phục danh dự." Hờ mỉ ẩn từng đối mặt với tử xà, không đến mức sợ hãi loại rắn con này, nhưng con gái nhìn thấy rắn luôn cảm thấy giận người, giọng nói có chút mềm nhũn. "Cùng chúng ta đi thôi." Melvin đeo chiếc nhẫn trở lại ngón áp út, vừa đứng dậy, vừa nhét con rắn trong tay vào túi áo khoác ngoài. Chiếc áo khoác gió này chất liệu không mềm mại, để giữ dáng nên là chất liệu hỗn hợp, hơi thô ráp, hoàn toàn không sánh được với hang rắn được chuyên gia sinh vật huyền bí đặc biệt chế tạo, nhưng rõ mùn lại thích cái hang như vậy, an tâm co mình trong túi. Thò ra một cái đầu, xì xì thè lưỡi. Hợp mỉ ẩn mí môi, đứng yên tại chỗ, khi giáo sư đi ngang qua, vừa vặn đối mắt với rắn con. "Nó tên là rõ mùn, là con của bà ta." Melvin nhẹ nhàng nói, chạm vào đầu rắn con, "Đây là hợp mỉ ẩn." Xì rõ mùn không biết có nghe hiểu không, vẫn thè lưỡi, không nhìn ra ánh mắt, cũng không có biểu cảm, một khuôn mặt rắn ngây ngô. "Chào ngươi, Dọ Mùn." Hợp mỉ ẩn chú ý thấy mắt nó màu đen, nhớ lại lời Haji. Trước khi họ tìm thấy tử xà, giáo sư đã từng tiếp xúc với tử xà, để tử xà giúp gấp một quả trứng rắn, chắc hẳn là con rắn này. Từ chiếc sừng nhọn trên trán mà phán đoán, nó là rắn nước có sừng, loài vật đại diện cho một trong các học viện của Hiệu Vermoni, xem ra là giáo sư mang từ Hiệu Vermoni đến, thảo nào nói là con của bạn bè. "Đừng ngẩn người nữa, đi thôi." Melvin đóng cửa văn phòng, quay người đi ra ngoài. Hợp mỉ ẩn vội vàng theo sau, "Giáo sư, Dọ Mùn có phải là rắn nước có sừng không?" "Đúng vậy." "Nó có ma lực đặc biệt gì không?" "Hiện tại thì chưa." Nửa giờ sau, lều trong rừng cấm. Một nồi súp hầm kiểu Ireland toàn thịt không rau, đặt trên bếp lửa trại xếp bằng vài tảng đá. Haji và John ngồi cạnh vẹn, ăn đến mức tay và mặt đều dính dầu mỡ, cười lên mặt bóng nhảy. Không phải nói tài nấu ăn của Hạ Dịch ngon hơn gia tình, nồi thịt hầm này ngon hơn súp trong bếp hồ gợt, chỉ là bầu không khí quay quần bên bếp lửa trại và nồi đất này, khiến nồi thịt hầm thêm phần đậm đà, ăn vào chủ yếu là sự vui vẻ trong lòng. "Ta nói cho các ngươi biết, lúc đó mắt mạn quần suýt nữa thì lồi ra ngoài." "Ha ha," Hạ Dịch gặm xương ống bò, tiện thể kể lại những trải nghiệm ở quán rượu mấy ngày nay, cố gắng khiến bọn họ cảm nhận được sự sốc của khách uống rượu trước sự thật, sự ngạc nhiên đối với bản thân, sự hối hận về những hiểu lầm năm xưa. Melvin ngồi đối diện, cầm bát đất, chậm rãi uống súp thịt, trên mặt nổi một lớp dầu trong, giữ nhiệt, phải thổi rất lâu mới nguội bớt, trong lúc uống súp thỉnh thoảng hỏi bài câu, khơi gợi hứng thú nói chuyện của Haji. Hầu hết thời gian hắn đều lắng nghe, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bên ngoài trời dần tối, tháp đúc và lò sưởi thêm bụi cho lửa trại cháy mạnh hơn, ánh lửa vàng cam chiếu sáng căn nhà gỗ mang lại cảm giác ấm cúng, củi cháy tí tách, gỗ thông cháy tỏa ra một mùi hương đặc trưng. Hợp mỉ ẩn ăn uống kha ý tứ, thích nấm và khoai tây hầm mềm, vô tình vớt ra một miếng sườn hơi béo từ nồi, nàng lập tức nhíu mày xinh đẹp. Liếc sang bên cạnh, Phèn đang khịt mũi đối phó với một khúc xương, hai chân trước đè chặt, nhe răng trợn mắt. Phù thủy nhỏ mắt hơi sáng, lén lút ném miếng sườn qua. Không ai phát hiện ra hành động nhỏ của nàng, trừ con rắn con thò đầu ra khỏi túi. Dọ Mùn cũng mắt hơi sáng, trườn ra khỏi áo, bỏ qua ghế sofa, hướng về phía con chó săn đang túi đầu gặm xương. Melvin nhận thấy hành động của Dọ Mùn, nhưng hắn không để ý Hờ Mỉ Ẩn cũng chú ý thấy con rắn con đang tiến lại gần, nhìn nó bò lên chân sau của Phèn, men theo bộ lông lên cổ, trái tim nàng từ từ thắt lại. Phèn là một con chó săn, bình thường thực sự sẽ tham gia săn bắn, hè năm ngoái còn luyện tập ở bộ lạc nhân mã 2 tháng, gan cũng lớn hơn, đuổi chim, đuổi thỏ, đá tinh linh đất và hồ mị tử, một con rắn nhỏ như vậy, một ngụm xuống là thành hai nửa. Và Phèn đang say mê miếng sừng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, gặm xương mà sao trên người ngứa ngứa, lạnh lạnh. Đây là bên cạnh bếp lửa trại, sao lại có cảm giác như tuyết động trên người tan chảy? thả miếng sơn ra, quay đầu nhìn một cái, khuôn mặt rắn nhỏ bé đang đối diện với nó, bắt trước nó, thè lưỡi quệt vào mép. Con chó săn run rẩy toàn thân, lông dựng ngược, hú lên một tiếng, gâu. Dọ Mù ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào nó, nghiêng đầu một chút, phát ra âm thanh tương tự, gâu. Nhưng hoàn toàn không có uy nghiêm của chó săn, mà giống tiếng mèo con vài tháng tuổi, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, thậm chí âm cuối còn có chút mềm mại. Phèn lập tức đứng sững lại, chó cũng ngớ người ra. Một lớn một nhỏ nhìn nhau, sự tương tác của hai con vật thu hút ánh mắt của những người khác. Haji và John nhìn con rắn con, ngẩng đầu nhìn Hơ Mị Ẩn, phát hiện nàng cũng vẻ mặt mơ hồ. Melvin đã chìm vào im lặng, con rắn này hình như thực sự có vấn đề. Tiếng xà ngữ chưa học được, tiếng người cũng không biết nói, ngoài tiếng xì xì lộn xộn, âm thanh đầu tiên học được lại là tiếng chó sủa. Haji thì mắt sáng lên, dùng chân đẩy mông Phèn, sủa thêm hai tiếng nữa xem. Phèn có chút ủy khuất, gâu gâu dọ mủn cũng sủa theo, gâu gâu trong trẻo, dù dương. Lần này ngay cả những người khác cũng im lặng, rõ ràng đều là tiếng chó sủa, nhưng từ miệng con rắn con phát ra, dường như lại dễ nghe hơn một chút. Ngay cả Phèn cũng lắc đầu, bộ não chó của nó không thể chấp nhận chuyện kỳ lạ như vậy. Chương 166, dư luận thế công. Chương 166, dư luận thế công. Trời dần tối, ánh lửa hắt ra từ cửa sổ căn nhà nhỏ trong rừng cấm vẫn ấm áp và sáng bừng, tiếng súp thịt sôi lục bục trong nồi đất vẫn không ngừng vang lên. Các tiểu phù thủy vẫn còn bụng đói, nhưng lại không thể ăn thêm thịt cừu hầm nhừ, vì chê món hầm quáng ấy, chúng thích đồ nướng trên lửa hơn, bánh mì, bánh bột, nấm, khoai tây, thậm chí cả bánh táo. Còn có khoai lang mà Mẹn Bỉn đã vùi săn vào than hồng, vỏ ngoài cháy đen như than xỉ, chỉ cần dùng sức một chút là có thể bóc ra, để lộ phần ruột khoai vàng nóng mềm dẻo bên trong, thơm lừng, mũi cũng có thể ngửi thấy vị ngọt. John không cưỡng lại được sự cám dỗ, lấy một miếng trước, bóc vỏ rồi nhét vào miệng, nóng đến nỗi kêu la mãi mãi. Haji và Hở Mị Ẩn không tham ăn như vậy, dùng đĩa nướng xiên hai miếng nấm, ngồi xổm bên cạnh quan sát Phèn và Dọ Mùn, một con chó và một con rắn đang ở trong một chế độ chung sống kỳ lạ. Mắt Phèn vẫn còn chút mơ màng, vẻ mặt cũng khác thường ngày, trên người quấn một thứ gì đó mát lạnh, miếng sườn gặm cũng không còn ngon nữa, con rắn trắng dài mảnh này lại còn biết sủa như chó, khiến chú chó săn từng trải có chút hoài nghi về cuộc đời chó của mình. Haji đầy tò mò, môi mấp máy phát động sáng ngữ, rít lên hỏi, "Ngươi là ai?" Con rắn con dường như bị giật mình, "Gâu." "Ta nói, ngươi là ai?" Gâu đôi mắt rắn đó dường như mơ màng, trông có vẻ không hiểu sả ngữ của Haji. Nghe thấy tiếng chó sủa khẽ từ miệng rắn lần nữa, Haji và Hở Mị Ẩn đều có chút im lặng. Sao lại thế được? Sả ngữ là ngôn ngữ bẩm sinh của loài rắn, ngay cả những con rắn không có phép thuật ở sở thú cũng có thể hiểu mà Haji gãi đầu. Liệu có phải sả ngữ cũng có phương ngữ, ngôn ngữ rắn ở các vùng khác nhau không thông nhau không? Hở Mị Ẩn đưa ra một phỏng đoán, cho dù là sở thú London, người và bà Silix đều là sả ngữ bản địa của anh, nên các ngươi có thể giao tiếp với nhau, rõ bùn là ở hiệu vợ Moni, nó là một loại phương ngữ khác. Haji không suy nghĩ nhiều đã chấp nhận phán đoán này, dù sao người Mỹ là như vậy, thời gian giáo sư luyện mới đến Hogwarts, giọng nói cũng có chút kỳ lạ. Hai người xuống lại trước mặt hai con vật, thì thầm to nhỏ, cố gắng dùng thức ăn trên nĩa nướng để cho rắn con ăn, tiếc là do mùn không hứng thú với điều đó. Ánh mắt rắn con lấp lánh, đôi mắt láo liên, phần đầu di chuyển trên người chó, quan sát chó và hai tiểu phù thủy, cũng quan sát căn nhà gỗ này, tràn đầy tò mò về những điều mới lạ. Mẹn Bỉn cắn một miếng khoai tây nướng, mang theo mùi thơm cháy nhẹ, khoai tây nướng chín mềm dẻo, chỉ cần ngậm một cái là tan chảy, sột soạt, vì không thêm gia vị. Hương vị rất thanh đạm, mang theo mùi thơm độc đáo của khoai tây. Lưu ý đến sự tương tác giữa học sinh và động vật ở phía bên kia, Mẹn Bỉn lại lo lắng cho trí thông minh của rắn con, liếc mắt thấy một con cú bay qua cửa sổ, vỗ cánh bay vòng một vòng, rồi lại chui vào từ cửa sổ, dừng lại trên chiếc ghế bên cạnh. Chắc là thư gửi đến đại sảnh trường, nhưng hắn tối nay không dự bữa tối, nên được gửi đến đây. Mẹn Bỉn nhận bức thư trên móng vuốt cú, tiện tay cho nó một miếng sườn nướng, mở bức thư từ xa, mượn ánh lửa yên lặng lật xem. Hợp bị ẩn thử một hồi lâu cũng không thể khiến rắn con ăn gì, chiếc đĩa nướng trên tay sắp không cầm nổi, dứt khoát đổ hết cho Phèn, lập tức giải phóng đôi tay, thấy giáo sư bên cạnh đang xem thư. Vẻ mặt hắn có chút phức tạp, dường như là sự chế giễu không ngoài dự đoán, lại mang theo sự châm chọc khó nhận ra. Nữ phù thủy nhỏ đặt chiếc đĩa nướng trở lại thùng gỗ, ngồi xuống, hạ giọng hỏi, "Giáo sư, có chuyện gì sao?" Đơn xin đã nộp lên bị từ chối, bộ trưởng Phụt không muốn dùng mạng lưới phở lủ phối hợp với câu lạc bộ ma kính, dù phu nhân đẹp mổ của sở giao thông vận tải đã đích thân trình bày lợi hại điều này rõ ràng có lợi cho tất cả mọi người, tại sao Phụt lại từ chối? Ai biết được chứ? Mẹ Vin nở một nụ cười nhạt, có lẽ phân tích trong đơn xin chưa đủ toàn diện, chưa đủ sâu sắc, hắn cần nghe thêm tiếng nói của nhiều người hơn. Herbie ẩn nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Thoáng cái đã đến giữa tháng riêng, kỳ nghỉ của học sinh sắp kết thúc, các cửa hàng ở hẻm xéo hoạt động trở lại, nhà xuất bản cũng hoạt động trở lại, các phóng viên và biên tập viên nghỉ phép trở lại vị trí làm việc, mang theo sự oán giận không kém gì giám ngục, bắt đầu làm việc trở lại. Làm thêm vài tuần, nhật báo Tiên Tri đã trình bày khá toàn diện vụ phòng bí mật ở hồ Gươm học kỳ trước, liên tục 10 bài phóng sự chuyên đề về lịch sử phép thuật có nguồn gốc tranh chấp giữa sở lì thợ dìn và gờ dịp phải đỏ, có khảo cứu ra phải nhà gồn, về động vật huyền bí là việc nuôi dưỡng và ấp trứng bạ Silix, còn về bùa chú thì vạch trần quá trình làm giả của Lockhart. Các chuyên gia từ mọi ngành nghề thay phiên nhau xuất hiện, phóng viên vàng phỏng vấn các nhân viên bộ phận liên quan, thậm chí có nhiếp ảnh gia lặn lội đến những ngôi làng xa xôi để chụp ảnh, toàn là nội dung gây tranh cãi, chủ đề và điểm nhấn được đẩy lên cao nhất. Doanh số của nhật báo Tiên Tri trong kỳ nghỉ này tăng gấp đôi, mỗi ngày có 2 số báo sáng và tối, cuối tuần còn có số đặc biệt, cú đưa thư vào nhà, phù thủy có thể hóng chuyện mà không cần ra khỏi nhà. Trong các bữa ăn gia đình đều là những cuộc tranh luận tìm hiểu sự thật. Các quán rượu ở khắp nơi cũng toàn là những chủ đề liên quan, các tờ báo và tạp chí nhanh nhẹn lập tức tập hợp nhân lực làm thêm giờ, dù không có thông tin, không biết sự thật, nhưng tham khảo các bài báo của Nhật báo Tiên tri, cũng ăn theo một số chủ đề. Tạp chí Kẻ lập dị là một trong số đó, vốn dị đã thiên về các loài động vật kỳ lạ, những phỏng đoán hoang đường, lần này ăn theo lưu lượng truy cập của sự kiện phòng bí mật, cũng có mức tăng trưởng doanh số nhất định. Còn nhà xuất bản Ổ Cụ Rụt và Bà Hạ Họ thì thuộc nhóm phản ứng chậm chạp, kỳ nghỉ đã kết thúc, xu hướng đã qua đi, lúc này mới chậm rãi đưa ra một số bài viết sáo rỗng, chỉ có thể đứng nhìn nhà xuất bản Tiên tri bên cạnh kinh doanh phát đạt. Trong tòa soạn Nhật báo Tiên tri, phóng viên Vàng Dì Tạ đang xem các loại thư tử, bên cạnh một cây bút lông màu xanh lá cây đang viết nhanh, tâm bút tương thông, ý tưởng tuôn trào, một bản thảo nhanh chóng hoàn thành. Các bài phóng sự chuyên đề gần như đã kết thúc, đây là một bài viết thông thường, chủ yếu là tổng hợp tin tức trong kỳ nghỉ. Dù sao cũng là thời bình, tin tức trong kỳ nghỉ Giáng sinh không nhiều, cơ bản đều là vụ phí lì vẽ đốt pháo hoa làm cháy bếp, những kẻ xui xẻo bị đồ chơi nghịch ngợm đưa vào bệnh viện, những tên ốc tự thi triển phép thuật không thể giải trú, những chuyện tương tự. Ngành truyền thông giới phép thuật khá thô sơ, tham khảo các tờ báo khác, chắp vá, rồi thêm vào một chút quan điểm độc đáo của chính mình, lại thành một bài báo, có thể kiếm chút nhuận bút. Phóng viên Vàng Dì Tạ sở kỹ tờ tường thuật bản thảo viết xong không cần kiểm duyệt, cây bút lông phép thuật của nàng có chức năng tự động sửa lỗi, giấy da được gấp thành máy bay giấy, ném ra ngoài cửa sổ, trao đảo bay về phía văn phòng tổng biên tập. Công việc hôm nay gần như đã kết thúc, Dì Tạ vươn vai, chuẩn bị đi dạo hẻm xéo, xem có tin tức gì không. Chưa kịp cầm túi sách lên, tổng biên tập Bà Mạ Bạt Phẹ đột nhiên gõ cửa bước vào, tay cầm một phong thư. Dì Tạ, có một tin tức cần ngươi biết, nhanh lên, báo cáo khẩn cấp, báo buổi tối sẽ đăng. Chuyện gì mà gấp vậy? Ngươi tự xem đi, ngươi là phóng viên vàng, hẳn biết phải viết thế nào. Vệ đặt bức thư lên bàn, trước khi rời đi quay người dặn dò, chú ý mức độ nhé, viết xong ta sẽ kiểm duyệt. Dì Tạ cao mày, có chút khó hiểu cầm tờ giấy thư lên, trên đó là một bản sao đơn xin, bên dưới còn có bút phê của bộ trưởng còn lũ phút. Đề xuất cải tạo mạng lưới phở lũ của sở giao thông vận tải. Dì Tạ ngồi trước bàn làm việc, nhìn nội dung liên quan đến gương ảnh và mạng lưới phở lũ, liên quan đến sự hợp tác giữa sở giao thông vận tải và câu lạc bộ ma kính, không thể tránh khỏi việc nhắc đến vị giáo sư trẻ tuổi đó, Mẹn Bì Loẹn. Cái tên này lướt qua trong đầu, dấu ấn ổ rồ bổ rồ ở mặt trong cánh tay dường như hơi nóng lên. Chiều tối, hộp bị ạ. Kẻ luật vẫn như thường lệ, sau bữa tối thì ra ngoài đi dạo, gió tuyết cũng không thể cản bước chân hắn, đi mãi rồi đến trước cửa quán rượu Ba Cây Chổi. Quán ba này vốn là nơi cư dân uống rượu trò chuyện, lúc rảnh rỗi thường đến đây giết thời gian, sau khi lắp đặt gương ảnh, càng trở thành nơi tụ họp cố định, vào mùa đông lạnh giá xem các trận đấu bóng, uống vài ly rượu, rồi tìm người cãi nhau mắng vài câu, thân tâm sảng khoái. Tiếc là kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay không có phim nào chiếu, hơi tiếc nuối. Kẻ luật đẩy cửa quán rượu, thấy quầy ba có chút yên tĩnh. Bà Rose mở tạ túi đầu lau ly rượu. Vài vị khách ngồi bên cạnh, lật xem tờ báo hôm nay, đều hơi cau mày, vẻ mặt ngập ngừng. Mạn Quân cũng có vẻ mặt như bị tà bón. Ghé luôn ngồi vào chỗ, giật lấy tờ báo trên tay Mạn Quân, xem gì mà mặt mày khó coi vậy. Đội sở Scotland tuyên bố giải tán rồi hả? Người bạn bên cạnh đỏ mắt, liếc hắn một cái khinh bỉ. Ghé luôn giả vờ không hiểu ánh mắt của hắn, trong lúc lật báo đã nhìn thấy tin tức trang nhất hôm nay, do phóng viên Vàng Dì Tạ sở kỹ tờ biết, tiết lộ sự thật về việc câu lạc bộ ma kính gặp trở ngại trong phát triển. Không phải, cái này cũng từ chối, phụ có phải bị đậu rồng trong đầu rồi không? Lời vừa dứt, Kẻ luật lập tức cảm thấy ánh nến trong quán rượu lay động vài cái, ánh mắt của vài vị khách đổ dồn vào mình, ngay cả kẻ đối đầu cũ Mạn Quân cũng đồng tình gật đầu. Ta cũng thấy vậy, đầu óc phục chắc chắn có vấn đề. Đâu phải công trình lớn gì, tại sao lại từ chối? Có lợi cho mạng lưới phở lũ, có lợi cho câu lạc bộ ma kính, chúng ta cư dân cũng muốn xem gương ảnh ở nhà, chỉ có hắn ta phản đối. Ban đầu ai đã chọn hắn làm bộ trưởng vậy, mắt có vấn đề à? Chỉ một bài báo đã khiến các vị khách phẫn nộ, cùng nhau chửi rủa tên bộ trưởng ngu ngốc đó. Bà Rose mở tạ đứng sau quầy bar, cúi đầu lặng lẽ lau ly rượu. Nếu nàng không nhầm thì người đã đề cử còn lũ phúc lúc đó chính là Đùm Bờ Lẹ Đỏ. Trời đánh. Về nhà sẽ gửi thư hét tới bộ pháp thuật. Ta sẽ nhét tất thối vào thư. Chứng thối. Các vị khách có chung chủ đề, chung đối tượng chửi rủa, không khí trong quán rượu nhanh chóng trở nên sôi nổi, trong cảnh tượng phẫn nộ này, bia bán rất chạy, gần như ngang bằng một trận đấu bóng đá hấp dẫn. Bận rộn đến tận khuya, mới tiễn những vị khách này ra khỏi cửa. Lo lắng có người say rượu ngã bên đường, bà Rose mở tạ dặn người phục vụ đưa họ về nhà, đều là cư dân gần đó, vài bước chân, không quá xa. Dọn dẹp xong phòng, đêm đã khuya. Rose mở tạ đã tắm rửa xong trở về phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng nhắm mắt lại thế nào cũng không ngủ được, trong đầu luôn hiện lên nội dung tờ báo và những lời chửi rủa của các vị khách. Theo kế hoạch được tiết lộ trên báo, việc kết nối mạng lưới phở lũ với gương ảnh nhỏ cho phép phù thủy xem các loại hình ảnh tại nhà, đối với chủ quán rượu, đây thực sự không phải là một ý hay, giảm sức hấp dẫn của quán rượu đối với khách hàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, ngay cả những khán giả này cũng ủng hộ giáo sư Luyện, chẳng lẽ những người trong câu lạc bộ ma kính của bọn họ lại phải lùi bước sao? Nghĩ đến đây, Rose mở tạ ngồi dậy, lấy vật liệu làm thư hét từ ngăn kéo, bắt đầu bận rộn. Sáng sớm hôm sau, sảnh chính bộ pháp thuật. Con lùi phục bước ra từ lò sưởi, cúi đầu nhìn sàn nhà sáng bóng, ngắm nhìn trang phục hôm nay trên sàn nhà, chỉnh lại chiếc mũ phất màu xanh đậm, vuốt lại chiếc cà vạt đỏ tươi, rồi rũ nhẹ bộ vest sọc nhỏ, cảm thấy mình thật anh tuấn. Nếu trẻ hơn vài tuổi, không kém gì vị giáo sư nước ngoài ở Hogwarts. Các lò sưởi khác liên tục bước lên lửa xanh, các nhân viên lần lượt đến bộ pháp thuật, khi đi ngang qua phục, đều dừng lại chào hắn. Phục mỉm cười hiền hậu, gật đầu chào lại. Đang là giờ cao điểm buổi sáng, dòng người đông đúc, những lời chào hỏi nối tiếp nhau nghe thật êm tai, có một nhịp điệu mê hoặc lòng người. phụ gọi đó là bản sở nạ tạ quyền lực. Đi qua đài phun nước, vào thang máy, đến văn phòng của mình. Chẳng mấy chốc đã có các tài liệu từ các bộ phận chuyển đến, chưa kịp bắt đầu công việc hôm nay, trợ lý bộ trưởng đã vội vã gõ cửa bước vào, có chút khó xử nói, "Bộ trưởng, có thư của ngài." "Hả?" Phục tao mày, ngày nào mà chẳng có thư, người đâu phải thực tập sinh mới đến, không biết xem xét xử lý sao? Hay là nghỉ lễ làm hỏng đầu óc rồi? "Là bộ trưởng, quản lý toàn bộ bộ pháp thuật quản lý toàn bộ giới phù thủy anh, hàng ngàn phù thủy, đương nhiên sẽ có người viết thư cho hắn, trước đây những bức thư này đều do trợ lý chọn lọc. Nếu là những phù thủy nổi tiếng, gia chủ các gia tộc tuân huyết, các bộ pháp thuật nước khác, hắn sẽ mở thư ra xem. Nếu là cư dân không tên tuổi, trực tiếp ném vào lò sưởi đốt đi." Nhưng mà trợ lý hạ giọng, đặt một sấp phong bì đỏ lên bàn, "Đây là thư sấm." "Thư sấm?" Phục mắt mở to, vẻ mặt kinh hoàng, nửa thân trên ngửa ra sau, cố gắng tránh xa những phong bì đó. "Bộ trưởng, chỉ có người nhận thư mới có thể xử lý những bức thư hết này, vẫn nên mở ra đi, nếu không sẽ nổ tung một phần các phong bì đã bắt đầu bốc khói ở bốn góc, hơi dùng trên bàn." Môi và khóe mắt Phục không ngừng giật giật, nhưng vẫn phải đưa bàn tay run rẩy xé mở phong bì đỏ. "Tại sao? Tại sao? Tại sao lại từ chối đề nghị của câu lạc bộ ma kính? Tại sao lại bác bỏ việc cải tạo mạng lưới Flu?" Tiếng gầm thét đinh tai nhức óc lập tức bao trùm toàn bộ văn phòng, làm rung chuyển trần nhà bụi bay xuống, sàn nhà cũng rung động. "Ngoài rèn lệ một nên bãi nhiều ngươi, nếu ngươi dám đi trên đường, nếu bọn họ dùng phân rồng ném vào mặt ngươi, ta sẽ không chút ngạc nhiên. Ngươi có lẽ căn bản không hề nghĩ đến suy nghĩ của những phù thủy bình thường như chúng ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn lù Phục Thai phục lù đi." Ù Thai khiến mấy câu sau hắn không nghe rõ nữa, hắn có chút ngơ ngác, miệng trợ lý đang động đậy, như đang nói gì đó, nhưng hắn không nghe thấy gì, đầu óc trống rỗng. Mà những bức thư sớm như vậy, trên bàn còn có hàng chục phong.